Đồng. Kỳ Vân trên người dĩ nhiên lần thứ 3 hỏa phượng dựng lên, đã thông suốt thứ 51 nơi khiếu huyệt. Tư Đồ thật vất vả tu luyện nhập cảnh, khiếu huyệt đánh bóng viên mãn, vừa muốn đột phá thời, bốn phía linh khí lại một lần bắt đầu dập dờn, linh khí lan quyển, nhất thời làm cho Tư Đồ tu luyện kẹt ở nơi đó. Người sau không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa mở mắt ra, bé ngoan đổi chỗ tu luyện đi tới. 51 nơi khiếu huyệt. Chờ đến tẩy luyện trì chính thức mở ra thời gian, Kỳ Vân dĩ nhiên một hơi đột phá ba chỗ khiếu huyệt. Liên thôi kiếm du tông chủ, một vương gia bọn họ đều rất là không nói gì, trước đây đệ tử ở đây tu luyện, tu vi có đột phá ngược lại cũng không phải là không có. Nhưng nhiều nhất bất quá thông suốt một chỗ, làm sao hội xem Kỳ Vân như vậy, trực tiếp thông suốt ba chỗ. Đương nhiên, Kỳ Vân tu vi dù sao còn thấp, dù cho thông suốt 51 nơi khiếu huyệt, cũng nhưng chưa tới hậu thiên cảnh tiểu chu thiên một to 8 nơi khiếu huyệt một nửa. Vì lẽ đó mọi người tuy rằng không nói gì, ngược lại cũng không cảm thấy thế nào. Chỉ là để Kỳ Vân ra phiên danh tiếng mà thôi. Thôi kiếm du tông chủ đứng dậy bắt chuyện một tiếng, tất cả mọi người kết thúc tu luyện. Chỉ có Kỳ Vân, lưu luyến địa lại thổ nạp một phen, mới rất ảo não địa đứng dậy lui đi ra, ai? Nếu là lại cho ta một chút thời gian, nói không chắc còn có thể nhiều hơn nữa thông suốt một chỗ khiếu huyệt. Tư Đồ sắc mặt một hắc. Tả thì khỏe miệng co giật. Một huyên mánh mắt trợn trắng. Đúng là một vương gia cảm thấy khá buồn cười nhìn Kỳ Vân một chút, đối với người sau càng thêm hiếu kỳ. Tuy rằng Kỳ Vân tu vi sắc thực thấp hơn, mới chỉ 48 nơi khiếu huyệt liền đến nơi này, nghĩ đến cái này cũng là hắn có thể liên tiếp đột phá nguyên nhân. Nhưng mặc kệ thế nào, một có gặp gỡ liền có thể quật khởi mạnh mẽ, điều này nói rõ, người sau căn cơ tất nhiên cực kỳ vững chắc. Thôi kiếm du dẫn chúng đệ tử đi tới tẩy luyện trì bên bờ. Nhưng do cao khám trưởng lão vì mọi người giới thiệu, nay tẩy luyện trì sâu vượt qua ngàn thước, trung gian càng có tiền bối đại năng bố trí xuống các loại trận pháp, mỗi thâm nhập một phần, áp lực liền trùng một phần. Trong ao mỗi cách trăm thước, liền có thể cùng tu luyện bệ đá một tòa, không bao lâu đại gia theo ta tiến vào thời, muốn đánh giá thực lực mình, lựa chọn vị trí thích hợp tẩy luyện, thiết mạc thăng công, nhập quá sâu, trái lại hỏng rồi tự thân căn cơ. Một khối phượng sao lệnh có thể tắm luyện một lần, cũng tức là nói, có nắm hai khối trở lên, ngày mai còn có thể trở lại tẩy luyện. Chúng đệ tử đều là nóng lòng muốn thử. Có thể ở phượng sao thí luyện bên trong bộc lộ tài năng, đa số là rồng phượng trong loài người, thực lực không tầm thường. Ai sẽ tự nhận không bằng người bên ngoài? Vì lẽ đó cao khám trưởng lão tuy rằng nói như thế, nhưng hơn nửa đệ tử không biết nội tình, chỉ sợ đều ôm đến tầng thấp nhất tâm tư. Tẩy luyện trì càng đi nơi sâu xa đi, tẩy luyện hiệu quả liền cũng càng tốt. Cao khám trưởng lão, cùng với cái khác các môn các phái các vị trưởng lão đều thấy rõ, bất quá ai cũng không nói nhiều, lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đến nơi sâu xa thử một lần liền biết. Chương 71, lặn xuống. Thôi kiếm du tông chủ tính toán canh giờ đã đến. Liền thấy tà dương dần tà, ánh trăng chiếu vào trong hồ bích ba bên trên, nổi lên một tầng nhàn nhạt thu quang, đặc biệt tăng thêm mấy phần ban ngày không gặp lạnh lẽo. Mặc dù là ở trên bờ, cũng có thể cảm giác được hàn khí thấm cốt. Muốn nói hàn khí, kỳ thực lúc này khí trời ngược lại cũng không quá hàn, chỉ là luồng khí lạnh kia do hàn đàm âm khí mà sinh, thẳng vào cốt tủy, linh khí tiên thiên chi trúc, đoạt trời đất tạo hóa loại hình, tuyệt đối không phải mọi người mặc vận huyền công liền có thể chống lại. Mặt khác, nếu không có bực này thần dị, cũng không cách nào đưa đến tẩy luyện hiệu quả. Thôi kiếm du lấy mắt ra hiệu cao khám trưởng lão, người sau hiểu ý, liền hướng về chúng đệ tử nói rằng, chư vị, theo ta lẻn vào trong ao nước đi. Nói, hắn trước tiên độn vào trong nước. Bạch Phượng Tông các đệ tử sớm bị thôi kiếm du tông chủ, cao khám trưởng lão bọn họ từng căn dặn, vì lẽ đó lúc này cũng không chậm trễ, dồn dập theo cao khám trưởng lão vào nước. Mà cái khác các môn các phái, các trưởng bối cũng thừa dịp cuối cùng cơ hội. Luôn mãi căng dặn, nhập trì sau khi cực kỳ cẩn thận. Ngàn vạn không thể tham công. Chúng đệ tử từng cái đáp lại, lúc này mới theo vào nước. T. Lại nói phương vừa vào nước, mọi người liền chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng vào phế phủ, càng so với ở trên bờ thời càng lạnh lẽo mấy phần. Mọi người vội vã vận chuyển chân khí, bảo vệ quanh thân kinh mạch, nhưng đối với cái kia lạnh lẽo hàn khí càng cũng tự hoàn toàn không có tác dụng. Mọi người ngơ ngác, thế mới biết lợi hại. Mà trong nước, liền thấy ngày xưa ở phượng xào cổ mục trên gặp cái kia bệ ngạn thần thú, càng cũng nằm dạp ở đây, ánh mắt ở chúng đệ tử trên người băn khoăn. Hiển nhiên như giác không đúng, lập tức liền sẽ xuất thủ. Chúng đệ tử lấp liệt. Cao khám trưởng lão dò xét một phen, nhưng thấy chúng đệ tử đều còn lại được, liền bắt chuyện một tiếng, hướng về nước ao nơi càng sâu lẻn đi. Chúng đệ tử vội vàng đuổi theo. Xem bốn phía thời, tuy rằng nước ao lành lạnh, hàn khí xâm cốt, nhưng ánh trăng tung nhập hồ nước bên trong, bị nắm sóng nước khúc xạ một phen. Ở đáy nước xem ra, chỉ cảm thấy khắp nơi sán lạn sắc thái, tựa như tiên cảnh. nhưng mọi người cũng vô tâm thường loạn, dồn dập theo cao khám trưởng lao hướng về nơi sâu xa lẻn đi. Ban đầu này 100 thước vẫn tính tương đối dễ dàng, trong nước áp lực không lớn, tuy rằng hàn khí dần trùng, nhưng chúng đệ tử từng cái cắn răng kiên trì, nhưng cũng có thể kiên trì được. Khoảng chừng chỉ chốc lát sau, liền trông thấy cách đó không xa một tòa bệ đá. Cao khám trưởng lao trước tiên rơi vào trên đài đá, bắt chuyện chúng đệ tử ở trên đài đá tạm hiết một thoáng. Cao khám trưởng lão lần nữa nói, ai nếu là cảm thấy không kiên trì được, tốt nhất lập tức dừng lại, liền lưu ở phía trên bệ đá này hoàn thành tẩy luyện chính là. Không nên miễn cưỡng, mạnh mẽ thâm nhập, tốt quá hóa dở, ngược lại sẽ hỏng rồi căn cơ. Nhưng chúng đệ tử nhưng không người chịu lưu. Cao khám trưởng lão ở trong đám đệ tử nhìn, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Có thể thông qua phượng xào thí luyện đệ tử bên trong, tu vi yếu nhất, kỳ thực chính là Kỳ Vân cùng Kỳ Võ. Kỳ Vân vẹn vẹn thông suốt 51 nơi khiếu huyệt. Được rồi, vẫn là trước ở trước thác nước lâm thời đột phá đến. Mà Kỳ Võ vẫn còn không bằng Kỳ Vân, chỉ thông suốt 44 nơi khiếu huyệt. Những đệ tử còn lại, yếu nhất thông suốt cũng ở 6 nơi khiếu huyệt trở lên. Vì lẽ đó, cao khám trưởng lão đặc biệt lưu ý, cũng chính là Kỳ Võ cùng Kỳ Vân hai người. Quả nhiên liền thấy Kỳ Võ đã sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên cảm giác được hàn ý, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ thôi. Ngược lại là Kỳ Vân, tu vi chỉ so với Kỳ Võ hơi mạnh, nhưng là vẻ mặt tự nhiên. Cao khám trưởng lão cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chờ mọi người hoan khẩu khí, cao khám trưởng lão thấy không có người lưu lại, liền dẫn chúng đệ tử kế tục lặn xuống. Đảo mắt lại là 100 thước. Đến thứ 200 thước bệ đá nơi này thời điểm, Kỳ Võ đã sắc mặt thành, môi không được lạnh run, không thể không khoanh chân ngồi ở trên đài đá, vận công chống lại. Cao khám trưởng lão nói với nàng, không thể kế tục lặn xuống. Kỳ Võ gật đầu, thoại cũng không dám nhiều lời. Cao khám trưởng lão lại nhìn Kỳ Vân, người sau càng vẫn là vẻ mặt tự nhiên, không có chia ra làm khó. Lại nói bên cạnh Lâu Tây, đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, nhưng là không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Lần này phượng xào thí luyện, hắn bản nghĩ làm náo động lớn, nhưng không ngờ Kỳ gia dĩ nhiên liên tiếp 4 người thông qua thí luyện, bắt được phượng xào lệnh. Này không khỏi lệnh Lâu gia có chút bộ mặt gặp khó. Nhưng lúc này, Lâu Tây nhìn Kỳ Võ đã trước tiên không chống đỡ nổi, hắn nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nghĩ, bọn họ Lâu gia thu được phượng xào lệnh tuy rằng không bằng Kỳ gia, nhưng hắn đã thông suốt 76 nơi khiếu huyệt, có thể lẻn vào so với Kỳ gia bọn họ càng sâu. Ở này tẩy luyện trong ao tẩy luyện hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt hơn. Có thể ở phương diện này vượt trên Kỳ gia một đầu, tìm trở về mặt mũi. Lâu Tây không khỏi càng thêm nóng lòng muốn thử, lúc này đã nghĩ càng sâu sắc thêm hơn nhập, thật vì bọn họ Lâu gia kiếm lời trở về khuôn mặt này. Kỳ Võ cái thứ nhất không kiên trì được, Kỳ Vân chỉ thông suốt 51 nơi khiếu huyệt, hẳn là thứ hai chứ. Nhiều nhất lại tiềm 100 thước. Bọn họ Kỳ gia người tiến vào tuy nhiều, nhưng cũng trước hết không chịu được nữa, cũng là mất mặt. Cao khám trưởng lão thấy Kỳ Võ ngồi xuống, hắn liền xuất những đệ tử khác kế tục tiềm dưới. Đảo mắt liền đến 300 thước nơi. Lúc này, Lâm Mi cũng đã không kiên trì được, nàng cũng chỉ thông suốt 6 ho nhiều chỗ khiếu huyệt, lại là nữ tử, cũng đến cực hạn. Kim Mông, còn có những thế lực khác đệ tử, cũng có mấy người không kiên trì được. Bấm tay tính toán, 41 tên đệ tử bên trong, lại có 11 người đã không chịu được hàn khí, không thể không lưu lại tẩy luyện. Nhưng Kỳ Vân vẫn như cũ vẻ mặt tự nhiên. Cao khám trưởng lão âm thầm kinh ngạc, Kỳ Vân dáng dấp như vậy, có thể không giống như là cường trang A. Xem dáng dấp của hắn, dường như một chút đều không cảm giác được hàn khí tự. Lâu Tây tuy rằng thông suốt 76 nơi khiếu huyệt, nhưng Lâu gia công pháp cũng không sánh được Bạch Phượng Tông, Mục Vương Thành. Tới đây, hắn cũng đã cảm giác được hàn khí, trên người hơi có chút cương. Hắn không được xoa xoa tay tầm, thứ chi, thật chống đỡ hàn khí. Những đệ tử khác cũng đều tương tự. Chỉ có Kỳ Vân, Hỏa Hạt Tử, Thôi Dương chờ chút rất ít mấy người, mới không có động tác. Lâu Tây đặt ở trong mắt, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, Kỳ Vân lẽ nào như thế có thể trang. Liên hắn cũng đã cảm thấy hàn khí khiếp người, lẽ nào Kỳ Vân càng một chút hàn ý cũng không cảm thấy được. Lâu Tây không chịu thua, vì lẽ đó cũng ép buộc tự mình đứng lên đến, bãi làm ra một bộ rừng rưng như không dáng dấp. Cao khám trưởng lão căn dặn những người khác dưới trướng tẩy luyện, hắn thì lại mang theo còn lại đệ tử kế tục lặn xuống. Sắp tới 400 thước nơi. Tới đây, Kỳ Sở, Tả Thì, còn có những thế lực khác hơn nửa đệ tử cũng đã không kiên trì được. Tất cả mọi người tự phụ thiên tài, đi vào trước, đều muốn có thể lặn xuống nơi sâu xa nhất, nhưng không ngờ, mới nói 4 o ho thước vị trí, liền không tiếp tục kiên trì được. Nhưng hàn ý thẳng vào tâm phổi, mọi người sắc mặt thành, hầu như không cách nào hành động. Tự biết tuyệt đối không thể kế tục lặn xuống, chỉ được lắm cái khoanh chân ngồi xuống, liền ở lại chỗ này tẩy luyện dụng công. Nay liền cũng là tẩy luyện trì tẩy luyện mâu thuẫn chỗ. Muốn nói tẩy luyện thời gian, tự nhiên là tuổi càng nhỏ, đối với tương lai tu luyện càng mới có lợi. Nhưng nếu như tuổi tác quá nhỏ, tu vi không sâu, thì lại tiến vào tẩy luyện chi sau, cũng không cách nào lặn xuống quá sâu, tu luyện hiệu quả trái lại lại. Vì lẽ đó, trong này chỗ vi diệu, liền chỉ có thể dựa vào cá nhân chính mình nắm. Đến chỗ này, đã lại có hai hóa hơn người không kiên trì được, lưu lại rồi. Chương 72, 800 thước. Buổi tối còn có canh thứ 3. Cầu thu gom cầu đề cử. Lại nói đến tẩy luyện chỉ 400 thước sâu thời điểm, lại có hơn 20 người không chịu được nước ao hàn khí, chỉ có thể ở lại chỗ này tẩy luyện. Như là lâu tây bực này tu vi không tầm thường đệ tử, cũng đã sắc mặt bắt đầu xanh lên, thân thể hơi run. Nhưng xem Kỳ Vân. Lâu tây nhất thời hai mắt đăm đăm, người sau lại vẫn một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Thậm chí, Kỳ Vân còn có rảnh rỗi khắp nơi linh lợi đi một chút, thưởng thức bốn phía phong cảnh, một bộ thật không thoải mái dáng vẻ. Trang, khẳng định là Trang. Lâu tây căn bản không tin Kỳ Vân còn có thể kiên trì. Chỉ là, người sau một bộ ung dung dáng dấp, mặc kệ có phải là Trang, hắn như ở đây có vẻ lạnh giá khó nhịn, chẳng phải là muốn bị Kỳ Vân cho làm hạ thấp đi. Vì lẽ đó lâu tây không thể làm gì khác hơn là cường chống đứng ở nơi đó, đứng ngạo nghễ bất động, chỉ sắc mặt lạnh lùng. Bất quá hắn vốn là ít lời thiếu ngữ, ngược lại cũng không hiện ra đột ngột. Những đệ tử khác nhưng là rất hâm mộ nhìn bọn họ. Đến nơi này, còn có thể kiên trì trụ đã rất thiếu. Không có chỗ nào mà không phải là đời này đệ tử bên trong nổi bật hàng người. Bạch Phượng Tông Thôi Dương, Phương Tín, Minh Thường, cùng với Vệ Kiếm các cao mục, Mục Vương Thành Tư Đồ, Mục Huyên, Độc Hạt Môn Hỏa Hạt Tử chờ chút không đủ 10 người. Lâu tây có thể đứng hàng trong đó, kỳ thực đã đủ để tự tiêu. Cao Khám trưởng lão thấy lưu lại đệ tử đều khoanh chân ngồi xuống, liền dẫn còn lại Kỳ Vân bọn họ kế tục lặn xuống. Từ 400 thước đi xuống, lặn xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Vừa đến trong nước áp lực càng ngày càng khủng bố, thứ hai hàn khí càng sâu, dù cho là Thôi Dương bọn họ, cũng không thể không vận chuyển hơn nửa chân khí, đều dùng đang đối kháng với những kia hàn khí trên. Thời gian sử dụng một lúc lâu, mới rốt cục đến 500 thước vị trí. Tới đây, Lâu Tây, Minh Thường đều là không thể chờ đợi được nữa khoanh chân ngồi xuống, môi xanh lên, thậm chí không được run lẩy bẩy, hiện ra nhưng đã đến cực hạn. Đặc biệt Lâu Tây, trước bởi cố ý xếp đặt ra ngạo nghệ thái độ, không có như những người khác bình thường chống lạnh, lúc này đặc biệt không kiên trì được. Mà hắn ngã, cũng lúc này, còn vẫn ghi nhớ Kỳ Vân, mở mắt đến xem thời, đã thấy người sau lại vẫn là như vậy một vẻ mặt tự nhiên thần thái. Lâu Tây rốt cục biến sắc, làm sao có khả năng? Liền Cao Khám trưởng lão đều là kinh ngạc, cũng đã đến 500 thước rồi. Tới đây, liền hắn cũng đã bắt đầu cảm giác hàn khí, đối với những này hậu thiên cảnh các đệ tử tới nói, có thể tới đây đều rất không tầm thường, Kỳ Vân lại vẫn thoải mái như vậy. Cao Khám trưởng lão rất khẳng định, Kỳ Vân tất nhiên không phải Trang. Liền hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, Kỳ Vân có thể kiên trì bao sâu. Mọi người kế tục hướng phía dưới. 600 thước. Tới đây, rốt cục, Thôi Dương, Phương Tín, Cao Mục, Tư Đồ, Hỏa Hạt Tử những này đời này đệ tử bên trong hầu như đứng đầu nhất, cũng đều không tiếp tục kiên trì được, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, ở đây tẩy luyện. Cao Khám trưởng lão vừa nhìn, còn có ý phải kiên trì hướng phía dưới, đã chỉ còn dư lại hai người Mục Huyên cùng Kỳ Vân. Cao Khám trưởng lão cũng không khỏi không nói gì. Còn lại hai người kia, Mục Huyên thông suốt 64 nơi khiếu huyệt, kỳ thực tu vi so với Thôi Dương bọn họ đều thua kém một bậc. Mặt khác cái kia, Kỳ Vân liền khuyết đại hơn, chỉ thông suốt 51 nơi khiếu huyệt. Được rồi, có ba chỗ khiếu huyệt vẫn là lâm thời đột phá thật sự kiên trì đến cuối cùng, lại là như thế hai vị. Đều không phải tu vi đứng đầu nhất. Đương nhiên, đối với Mục Huyên có thể tới đây, kỳ thực Cao Khám trưởng lão vẫn là trong dự liệu, dù sao người sau là Mục Vương gia gái một, tự nhiên có bí pháp kể bên người, có thể thâm nhập cũng không kỳ quái. Nhưng này Kỳ Vân là chuyện gì xảy ra? Lại cũng có thể một đường thâm nhập. Cao Khám trưởng lão cũng không khỏi kỳ quái. Chỉ là hắn là người chính trực, tuy là kỳ quái, lại không chịu dễ dàng đi dò xét người bên ngoài bí mật. Vì lẽ đó hắn chỉ nói, xuống chút nữa càng ngày càng lạnh giá, các ngươi còn muốn thâm nhập sao? Mục Huyên khẽ gật đầu, sắc mặt của nàng cũng bắt đầu hơi trắng bệnh, không dám nhiều lời. Kỳ Vân nhưng vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, ta còn muốn đi xuống xem một chút. Cái khác chúng đệ tử đều lộ ra thần sắc kinh hãi, tới đây đã, Kỳ Vân lại còn có thể như thế như thường nói chuyện. Cao Khám trưởng lão liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này mang theo Kỳ Vân cùng Mục Huyên hai người, tiếp tục thâm nhập sâu. 700 thước. Tới đây, Mục Huyên rốt cục cũng không kiên trì được. Bất quá nàng cũng đã rất hài lòng, hàng năm tẩy luyện trì tẩy luyện, có thể đến 600 thước đều là rất ít không có mấy. Còn có thể đến 700 thước, hầu như mỗi một cái đều là danh chấn toàn bộ Thanh Châu đệ tử thiên tài. Tựa như năm ngoái Kỳ Phong, đột nhiên xuất hiện, tẩy luyện trong ao linh quang động vân tiêu, nhưng kỳ thực hắn ở tẩy luyện trong ao, cũng chỉ là ở 600 thước vị trí hoàn thành tẩy luyện mà thôi. Có thể đến 700 thước, hắn đã mạnh hơn Kỳ Phong rồi. Nhưng Mộc Huyên đến xem Kỳ Vân thời, người sau dĩ nhiên ở tại chỗ bình bình, liên tục đối với Cao Khám trưởng lão nói, trưởng lão, chúng ta kế tục hướng phía dưới đi. Mộc Huyên nhất thời một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Cao Khám trưởng lão cũng rất là không thích ứng, người bên ngoài từ lúc 600 thước, thậm chí 500 thước thời điểm, đã hàn khí tận xương, không dám mở miệng, này Kỳ Vân đến 700 thước, lại còn là như thế nhảy nhót tương bừng. Người tu luyện luyện thể. Mộc Huyên rốt cục nhớ tới đến, không nhịn được gọi dậy đến. Chỉ là nàng cả người run rẩy, âm thanh cũng là đứt quãng. Không dám Cao Khám trưởng lão bị nàng nhắc nhở, đúng là hiểu rõ ra. Đã sớm nghe nói Kỳ gia này Kỳ Vân thiên sinh thần lực, luyện khí tu vi mặc dù bình thường, nhưng luyện thể tu vì là nhưng là hơn xa người bên ngoài. Nghĩ đến chính là bởi vì thân thể mạnh mẽ, cho nên mới có thể đem này hàn đảm coi như bình địa đi. Cao Khám trưởng lão hảo ý nói, Kỳ Vân, ngươi quả nhiên thân thể mạnh mẽ. Bất quá, ngươi luyện khí tu vi cũng không vô cùng tinh thâm, ở đây tẩy luyện đã đủ. Coi như có thể kiên trì đến phía dưới, hàn khí càng sâu, luyện khí không đủ, chỉ sợ chưa chắc sẽ mới có lợi. Kỳ Vân lại nói, trưởng lão, ta nghe nói đột phá cực hạn sau khi, mới có thể tu vi tinh tiến càng nhanh, hơn đây mới là tẩy luyện trì mở ra đến 1000 thước sâu mục đích. Ta nếu có thể kiên trì, đương nhiên muốn đến phía dưới cùng tu luyện mới được. Thấy Kỳ Vân kiên trì, Cao Khám trưởng lão cũng không tốt nói thêm cái gì. Mộc Huyên nhưng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Nàng theo phụ thân Mộc Vương ra nơi đó mượn tới bí bảo, lặn xuống đến 700 thước sâu, tự nhiên cũng có đột phá cực hạn, để cho mình tu vi tăng nhanh như gió ý tứ. Nhưng mặc dù là nàng, mặc dù là Mộc Vương gia, cũng chỉ dám làm cho nàng đi tới 700 thước nơi này. Nghe Kỳ Vân ý tứ, người sau dĩ nhiên nghĩ đến nơi sâu xa nhất. Cao Khám trưởng lão chỉ mang theo Kỳ Vân một người, tiếp tục thâm nhập sâu. Không có người bên ngoài, hai người bọn họ ngược lại lặn xuống càng sắp rồi. Không lâu lắm, liền đến 800 thước vị trí. Đến nơi này, Kỳ Vân mới rốt cục cảm giác được hàn ý, dậm chân, chà chà, hơi lạnh a. Cao Khám trưởng lão. Người bên ngoài từ lúc 600 thước, thậm chí 500 thước thời điểm, cũng đã hàn khí tận xương, không kiên trì được. Ngươi cũng đã đến 800 thước nơi này, lại chỉ nói một câu hơi lạnh. Lời này nếu là bị người bên ngoài nghe được, chỉ sợ lúc này liền có thể tức giận đến phun máu ba lần. Cao Khám trưởng lão hỏi, còn phải tiếp tục lặn xuống sao? Chương 73, lưu danh 900 thước. Lại nói đến 800 thước vị trí, Cao Khám trưởng lão hỏi, còn phải tiếp tục lặn xuống sao? Kỳ Vân chuyện đương nhiên nói, đương nhiên a. Cao Khám trưởng lão bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kế tục dẫn hắn xuống. Kế tục đi xuống, Cao Khám trưởng lão cũng không khỏi là đáy lòng thất kinh. Dù cho Kỳ Vân là có luyện thể tu vi ở, nhưng có thể lặn xuống đến 800 thước, nha, vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới. Đã là mấy ngàn năm đều chưa từng gặp phải sự tình. Hai người độ vẫn như cũ rất nhanh, không bao lớn một chút công phu, cũng đã đến cái ao 900 thước sâu vị trí. 900 thước. Như vậy chiều sâu, lại không nói cái kia càng thấu xương lạnh lẽo âm trầm khí, chỉ cần là trầm trọng thủy áp, đã để tu vi kém một chút người không chịu nổi. Kỳ Vân vẻ mặt cũng rốt cục bắt đầu có biến hóa, sắc mặt thanh, thân thể cũng không được lạnh run run. Cao Khám trưởng lão nhưng là thần sắc phức tạp mà nhìn Kỳ Vân, thở dài nói, theo ta được biết, từ khi ta Thanh Châu tẩy luyện trì kiến thành tới nay, ngươi là cái thứ bảy có thể thâm nhập đến 900 thước chỗ. Nay vô số năm, ta Thanh Châu xuất hiện đông đảo kinh tài diễm diễm đại năng, nhưng cũng chỉ có 7 người, kể cả ngươi ở bên trong, đã từng đến nơi này. A a, Kỳ Vân cũng không có Cao Khám như vậy tiên thiên chân khí hộ thể, chỉ cảm thấy trên mặt da thịt cũng bắt đầu lạnh lẽo một mảnh. Cao Khám trưởng lao dắt hắn hướng về bình đài nơi sâu xa đi đến, qua tới nơi này đi, mỗi một cái có thể lẻn vào nơi này tẩy luyện, đều có tư cách ở đây lưu lại tên. Lưu danh. Kỳ Vân hai mắt không khỏi sáng ngời, có thể lưu danh. Hắn đi vào trước, tự nhiên cũng rất Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão bọn họ giới thiệu quá tẩy luyện trong ao một ít chuyện, nhưng không có người nhắc qua tẩy luyện chỉ nơi sâu xa lưu danh sự tình. Có thể ở đây lưu lại tên, này há cũng không phải là một cái có thể vạn cổ truyền lưu sự tình. Giả tưởng vô số năm sau khi, một vị kinh tài diễm diễm hậu nhân, muôn người chú ý. Kết quả khi hắn khí phách phong địa đi tới tẩy luyện trì nơi sâu xa thời điểm. Vừa ngẩng đầu, phía trước nhưng bắt mắt địa giữ lại 7 cái tên. Lưu, nhất định phải lưu. Kỳ Vân không chút do dự. Cao Khám trưởng lão mang theo Kỳ Vân đến bình đài nơi sâu xa, quả nhiên thấy nơi đó dựng thẳng một tấm bia đá, trên bia đá diện đã lưu lại 5 người tên. 5 cái. Kỳ Vân sát bên đến xem. Nhưng thấy trên cùng lưu tên, cũng tức là cái thứ nhất minh hiếu. Hả? Kỳ Vân mơ hồ cảm thấy có chút quen hay. Cao Khám trưởng lão rất không nói gì địa giới thiệu, đây là ta Bạch Phượng Tông khai sơn tổ sư, cũng chính là hắn quật khởi, lúc này mới xây dựng lên ta Bạch Phượng Tông, cũng mới để tiền bối các đại năng, đem tẩy luyện chỉ, Phượng Sao đều ở lại Lạc Phượng Sơn. Hắn hai ho tuổi thời liền thắng được tẩy luyện tư cách, khi đó, thậm chí còn không có thành lập Phượng Sao thí luyện. Thông suốt 96 khiếu huyệt, một lần xông đến nơi này, hoàn thành tẩy luyện, đột phá tiên thiên. Ô Kỳ Vân đối với cái này đúng là không cái gì vinh dự cảm. Hai hõ tuổi. Không tính trong ngộng trải qua thời gian. Kỳ Vân còn xa không tới hai hõ tuổi đây. Đương nhiên, hắn trong ngộng trải qua ngàn năm, theo người năm gần đây linh thực sự không có ý gì. Kỳ Vân đã tiếp theo xem thứ hai tên. Tổ quân tử. Kỳ Vân tự nhiên càng không biết, chủ động quay đầu hướng đi Cao Khám trưởng lao thỉnh giáo. Cao Khám trưởng lao đối với Kỳ Vân cũng rất không nói gì, tổ lao tiền bối ngươi cũng không biết sao. Đây là ta Thanh Châu đệ nhất tổ A, hắn năm đó lưu lại rất nhiều truyền thừa, sau đó những truyền thừa khác, có phân tán đến những châu khác, có liên hợp lại, liền trở thành hôm nay một vương thành. Thậm chí có đồn đại, các ngươi Kỳ gia cũng cùng tổ lão tiền bối có chút quan hệ. Kỳ Vân có thể chưa từng nghe Kỳ chính tộc trưởng nhắc qua những thứ này. Cao Khám trưởng lao tiếp theo giới thiệu, tổ lão tiền bối là cái thứ nhất xông qua Phượng Xảo thí luyện đệ tử, mà hắn lúc đó chỉ thông suốt 78 nơi khiếu huyệt, liền thắng được tư cách, một đường lặn xuống tới đây. Hoàn thành tẩy luyện, chấn động lúc đó. Bất quá nói tới đây, hắn cũng không có hứng thú nói thêm nữa. Bên cạnh hàng này, mới thông suốt 51 nơi khiếu huyệt cũng đã xông tới đây a. Quả nhiên, Kỳ Vân lộ ra khá là kính ngưỡng vẻ mặt, lớn khen, thật sự rất lợi hại a. Mới thông suốt 78 nơi khiếu huyệt, liền có thể xông tới đây, chưa từng có ai a. Cao Khám trưởng lão không nói gì. Cao Khám trưởng lão cũng không giống nhau, không chờ Kỳ Vân hỏi, hắn chủ động nhắc tới xếp hạng thứ 3 cái tên đó, Tiêu Tư. Tiêu Tư tiền bối là một vị tán tu, hơn nữa, hắn lúc bắt đầu con đường tu luyện khá là nhấp nô, 14 tuổi thời mới thông suốt đệ nhất nơi khiếu huyệt, nhưng từ 20 tuổi bắt đầu, lại bắt đầu tăng nhanh như gió, đến 36 tuổi thời, thông suốt tiểu chu thiên hết thảy 18 nơi khiếu huyệt, thông qua Phượng Xảo thí luyện, đến nơi này. Hắn cũng là ta Thanh Châu cái thứ nhất, tiểu chu thiên viên mãn, mới hoàn thành tẩy luyện tu sĩ. Cao Khám trưởng lão tuy không có nói tường tận lên, nhưng Kỳ Vân đã cảm nhận được cái kia dốc lòng một đời. Thứ tư nhưng là không. Kỳ Vân ngạc nhiên nhìn phía Cao Khám trưởng lão, Cao Khám lớn trên khuôn mặt già nua nhưng lần thứ nhất lộ ra sùng mộ vẻ mặt, âm thanh đều trịnh trọng mấy phần, người thứ 4 lặn xuống tới đây tiền bối, là Bạch Viễn Hành Bạch Lao tiền bối. Hắn năm đó lặn xuống tới đây thời điểm, nhưng hiện nơi này đã có 3 vị tiền bối lưu danh, hắn cũng không phải là cái thứ nhất. Liền, Bạch Lao tiền bối liền chủ động từ bỏ lưu danh tư cách. Hắn chỉ nói, không thể cái thứ nhất lưu danh, lưu chi cần gì dùng. Kỳ Vân nghe được cũng không khỏi rất là bội phục, có thể ở tẩy luyện trì dưới 900 thước chỗ lưu danh, truyền lưu thiên cổ, đây là vinh diệu bực nào. Nhưng vị này Bạch Viễn Hành tiền bối lại có thể chủ động từ bỏ, có thể nói là đại khí phách. Bất quá xoay một cái niệm, Kỳ Vân lại nói, trưởng lão, vị này Bạch tiền bối, rất nham hiểm a. Hả? Cao Khám hai hàng lông mày không khỏi dựng đứng. Nhưng Kỳ Vân với hắn đồng hành thời gian dài như vậy, đã biết Bạch Phượng Tông vị trưởng lão này trong nóng ngoài lạnh, cũng không sợ hắn, nói. Lão nhân gia người từ bỏ lưu danh không quan trọng, cũng cho chúng ta hậu bối tới đây, thật không tiện lưu danh à. Cao Khám trưởng lão. Cao Khám trưởng lão tức giận nói, nơi nào đến nhiều như vậy ngụy biện. Bạch Lao tiền bối nhất làm cho người bội phục, đương nhiên không phải hắn từ bỏ lưu danh. Mà là hắn từ bỏ lưu danh sau khi, nhưng tu luyện càng cố gắng, cuối cùng, tu luyện ngàn năm sau khi, trở thành ta Thanh Châu cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái hóa anh thành thần tu sĩ. Kỳ Vân nghe được cũng không khỏi một trận nóng trông. Này Bạch Viễn Hành tiền bối, cũng là rất có tính cách a. Cao Khám trưởng lao nói, chỉ tiếc, ở Bạch Lao tiền bối đi vào cảnh giới hóa thần sau, liền ẩn nấp không ra, từ từ mất đi tin tức, cũng chưa lưu lại truyền thừa. Bạch Viễn Hành sinh hoạt niên đại, cũng là phía thế giới này tu sĩ cuối cùng phồn vinh thời đại, thiên tài lớp lớp, cảnh giới hóa thần tu sĩ còn có nghe thấy. Nhưng từ cái kia sau khi, từ từ tiêu điều, cho đến gần mấy chục ngàn năm đến, càng lại không tu sĩ hóa thần xuất hiện. Vô số tiền bối đại năng nóng vội để cầu, muốn tái hiện phồn hoa, muốn đột phá bình cảnh, trường sinh lâu coi. Nhưng ít ra, Kỳ Vân, Cao Khám trưởng lão, cũng không từng nghe tới xuất hiện. Đương nhiên, những này đối với Kỳ Vân tới nói còn quá sớm. Chương 74, ngàn thước tẩy luyện. Lại nói Kỳ Vân liên tiếp nghe nói Minh Hữu Chi, Tổ Quân Tử, Tiêu Tư, Bạch Viễn Hành bốn vị tiền bối, đối với mặt sau lưu danh cũng không chút nào để ý giống như kiêu ngạo như Bạch Viễn Hành tiền bối nói, không thể cái thứ nhất lưu danh. Để lại cần gì dùng. Bất quá nghĩ như vậy, chính mình muốn lưu nói, không cũng rất không có gì hay sao. Nhưng nếu không lưu nói, càng vô vị. 100.000 năm sau, đại gia chỉ có thể nhớ tới người thứ nhất không để lại, ai còn hội nhớ tới thứ hai không để lại. Kỳ Vân không nói gì ai cho nên nói, cái kia Bạch Viễn Hành, kỳ thực là rất nham hiểm. Kỳ Vân ở nơi đó cân nhắc bất quyết, đứng bên cạnh Cao Khám trưởng lão đúng là không có suy nghĩ nhiều, hắn rất là cảm khái mà nhìn Kỳ Vân, không nghĩ tới, hắn lại thật sự có thể chứng kiến, một vị có thể so với bọn họ Bạch Phượng Tông Khai Sơn Tổ sư Minh Hữu Chi, có thể so với Thanh Châu đệ nhất tổ quân tử thiên tài xuất hiện. Tuy rằng, thiên tài không nhất định có thể trưởng thành, nhưng ít ra nói rõ, Kỳ Vân đã có sánh vai những kia nhân vật huyền thoại tiềm lực. Đây là vinh diệu bực nào. Dù cho là Cao Khám trưởng lão có thể mang theo Kỳ Vân hạ xuống, tận mắt nhìn tình cảnh này, cũng đã là có thể vinh quang một đời truyền kỳ trải qua. Cao Khám trưởng lão ở đây cảm thán kích động, nơi nào có thể nghĩ đến, Kỳ Vân còn ở lưu cùng không để lại trong lúc đó do dự. Rốt cục, Kỳ Vân quyết định, lưu. Liên hắn ở thứ 6 tên phía dưới, lưu lại tên của chính mình. Đương nhiên, đã đến cái thứ 7, kỳ thực chịu đến quan tâm đã rất ít đặc biệt, phía trước còn có một cái nham hiểm như Bạch Viễn Hành không lưu danh tỷ như thứ 5 thứ 6. Kỳ Vân tuy rằng cũng nghe Cao Khám trưởng lão nói rồi một phen, nhưng căn bản không ký đến trong lòng đi. Cao Khám trưởng lão kích động nhìn Kỳ Vân rút ra linh hạt thường, súng du long, ở trên bia đá khắc họa xuống tên của chính mình. Cao Khám trưởng lão tỏ rõ vẻ kích động. Bất quá, nhưng chỉ thấy Kỳ Vân ở Long Phi Phượng Vũ giống như trước mắt, khắc xuống Kỳ Vân hai chữ sau khi, lại ở phía sau khắc lên một cái hướng phía dưới mũi tên. Nha, ngược lại cũng khắc họa giống ý như thật. Kỳ Vân dù sao cũng là có ở Kỳ gia truyền pháp cổ tháp lưu lại truyền thừa bản lĩnh tại người. Nhưng đây là ý gì? Cao Khám trưởng lão một mặt kinh ngạc. Được rồi. Kỳ Vân thu thương, trên dưới đánh giá chính mình lưu dấu ấn, cũng không tệ lắm, so với lúc trước mới bắt đầu khắc họa truyền thừa thời điểm, đẹp đẽ hơn nhiều, không đến nỗi làm mất đi bọn họ Kỳ gia mặt mũi. Cao Khám trưởng lão kích động nhìn Kỳ Vân lưu lại truyền thừa, bình tĩnh hạ tâm thần, nói, được rồi, nếu ngươi lẻn vào đến nơi này, liền ở đây tẩy luyện đi. Kỳ Vân nhưng cười lắc đầu nói, thong thả thong thả. Cao Khám trưởng lão kinh ngạc, hả? Kỳ Vân xoa xoa tay, ta cảm thấy, ta còn có thể xuống chút nữa tiềm càng sâu một ít. Cái gì? Cao Khám trưởng lão quả thực hoài nghi mình nghe lầm, không thể. Nơi này đã là tiền bối lưu lại cuối cùng một chỗ bình đài rồi. Hiển nhiên, ở rất nhiều tiền bối đại năng trong mắt, 900 thước, cơ bản chính là các ngươi những này hậu thiên cảnh đệ tử hoàn thành tẩy luyện thời điểm sâu nhất trình độ. Xuống chút nữa, áp sát cái ao chi để, hàn khí càng nặng, một mình ngươi hậu thiên cảnh đệ tử, làm sao có khả năng chịu đựng được. Kỳ Vân nhưng là nóng lòng muốn thử, ta cảm thấy ta còn có tiềm lực. Cao Khám trưởng lão liên tục khuyên can hắn, không thể, ngươi không nên mạo hiểm thử nghiệm. Có thể ở chỉ dưới 900 thước hoàn thành tẩy luyện, ngươi đã là ta Thanh Châu mấy ngàn năm qua người số 1, đã vượt qua vô số thiên tài. Dù cho năm ngoái Kỳ Phong, Linh Quang Động Vân Tiêu, cũng chỉ là ở chỉ dưới 600 thước hoàn thành tẩy luyện mà thôi. Kỳ Vân nhưng nhíu môi, không phản đối. Hắn là cái thứ 7. Nói cách khác, còn có 6 người, đều xếp hạng trước mặt hắn đây. Cao Khám trưởng lão vừa khổ khuyên một phen, tiếc rằng Kỳ Vân tâm ý đã định, Cao Khám trưởng lão bất đắc dĩ, cũng chỉ được do hắn. Liền hai người kế tục lặn xuống. Lần này càng ngày càng thâm nhập, hàn khí càng nặng, dù cho là Kỳ Vân thân thể tu luyện mạnh mẽ, đã sớm là luyện thể hậu thiên cảnh hậu kỳ không nói, quanh thân đã có vượt quá 13 đỉnh lực lượng. Nhưng dù cho như vậy, lặn xuống cũng bắt đầu trở nên gian nan. Cao Khám trưởng lão khuyên nữa hắn, không muốn miễn cưỡng, theo ta đi tới, đến 900 thước địa phương, hoàn thành tẩy luyện đi. Kỳ Vân nhưng cắn răng không nói lời nào, kế tục hướng phía dưới. Trong biển ý thức của hắn, đã sớm quan tưởng ra Thái Thanh Bát Cảnh đồ 4 bức đồ án, quanh thân chân khí quần quận lưu chuyển, không được chống đỡ xâm cốt hàn khí. Thật một phen khổ cực, Kỳ Vân mới rốt cục lặn xuống đến nơi sâu xa nhất, toàn bộ tẩy luyện trì nơi sâu xa nhất. Cao Khám trưởng lão nhìn Kỳ Vân, người sau rõ ràng đã hàn khí xâm thể, thoại đều không nói ra được, nhưng cũng còn đang cắn răng kiên trì, Cao Khám trưởng lão cũng không khỏi than thở, nơi này đã sâu vượt qua 1000 thước là toàn bộ tẩy luyện trì sâu nhất chỗ, hơn nữa, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất đến nơi này hậu thiên cảnh đệ tử. Kỳ Vân dĩ nhiên thật sự hạ xuống rồi. Kỳ Vân liền mừng rỡ đều không lo được, vội vã khoanh chân ngồi xuống, chân khí chu thiên vận chuyển, cố gắng chống đỡ hàn khí. Cao Khám trưởng lão bội phục nói, liền ở ngay đây tẩy luyện đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tuy rằng Kỳ Vân không phải bọn họ Bạch Phượng Tông đệ tử, nhưng Cao Khám trưởng lão xưa nay làm người chính trực. Hắn phụng mệnh hộ tống những đệ tử này đi vào tẩy luyện trì, vốn là có bảo đảm bảo vệ bọn họ chu toàn ý tứ, cũng không tồn tại thiên kiến bè phái. Người ma cuộc chiến, mỗi người loại tu sĩ mùi lửa, đều là đối với kháng ma tộc trọng yếu quân cờ. Đã thấy Kỳ Vân chân khí vận chuyển 3 cái chu thiên, thoáng giảm bớt hàn khí, liền dây rủa một lần nữa bò lên. Cao khám trưởng lão kinh ngạc, vội vã đỡ lấy hắn, ngươi muốn làm gì? Cũng đã tới đây, đã là hàn trì nơi sâu xa nhất, không phải mau chóng bắt đầu hoàn thành tẩy luyện, còn phải ở chỗ này dằn vặt cái gì? Lại nghe Kỳ Vân run lập cập nói, khắc khắc họa. Cao khám trưởng lão. Cuối cùng, ở Kỳ Vân dưới sự kiên trì, Cao khám trưởng lão cũng chỉ có thể không nói gì mà nhìn hắn lấy ra linh hạt thường, ở đáy ao một khối bằng phẳng như gương trên vách đá, lưu lại một hàng chữ. Kỳ Sơn Kỳ Vân chỉ dưới ngàn thước tẩy luyện. Cao khám trưởng lão cũng là lại vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận nói, còn không mau bắt đầu tẩy luyện. Ở đáy ao nơi sâu xa, chống đỡ hàn khí này khắc họa có thể cũng không dễ dàng, Kỳ Vân khắc họa xong này mấy cái tiêu sái phiêu giật đại tự, bản còn chờ nhiều hơn nữa lưu chút văn tự, biểu biểu chính mình công tích vĩ đại cái gì. Tiếc rằng hàn khí nhập thể, quanh thân lạnh lẽo, thẳng vào kinh mạch, hắn tự phó lại viết chữ chỉ sợ khó có thể hoàn chỉnh mỹ quan, chỉ được tiếc hận thôi. Dưới trướng bắt đầu tu luyện. Ngàn thước tẩy luyện. Đây là Thanh Châu vô số năm tới nay, xưa nay chưa từng có người làm được quá. Hàn khí hầu như đã ngưng động thực chất, không ngừng từ Kỳ Vân huyệt khiếu quanh người xâm nhập trong cơ thể, hầu như để quanh người hắn linh khí mất đi sinh cơ. Kỳ Vân có khả năng làm, chính là không ngừng vận chuyển chân khí, đối kháng hàn khí, đồng thời dùng vô thượng công pháp đi luyện hóa những này hàn khí, để chúng nó ở trong cơ thể mình, không ngừng tẩy luyện chân khí của hắn. Kỳ Vân chân khí cũng là ở như vậy trong quá trình, không ngừng trở nên càng thêm tinh túy, tinh khiết. Chương 75, dồn dập đột phá. Chân khí dường như quần cuộn giang lưu, tu sĩ thổ nạp trong lúc đó, không ngừng hấp thu vào trong cơ thể, sau đó dọc theo bọn họ tu công pháp, không được chu thiên vận chuyển, một chút luyện hóa, thu nhận tiến vào quanh thân thông suốt khiếu huyệt bên trong. Khiếu huyệt cổ động, chân khí tuôn trào. Mà ở này tẩy luyện trong ao, bởi hàn khí xâm thể, vì lẽ đó hậu thiên cảnh tu sĩ không thể không vận chuyển chân khí mà đối kháng hàn khí. Ở trong quá trình này, tu sĩ một thân chân khí đã lặng yên trở nên càng ngày càng tinh túy lên. Cái này cũng là tẩy luyện trì tẩy luyện mục đích. Trải qua tẩy luyện, do ở trong cơ thể chứa đựng chân khí càng thêm tinh khiết. Tuy rằng lượng mặt trên cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng bởi chân khí chất tính tăng lên, chân khí lưu chuyển tốc độ càng nhanh, hơn cũng dễ dàng hơn thông suốt mới khiếu huyệt. Kỳ Vân tiến vào tu luyện. Cao khám trưởng lao ở một bên kiên nhẫn bảo vệ hắn một lát, nhưng thấy Kỳ Vân đã bắt đầu tu luyện, đáy hồ hàn khí tựa hồ cũng chưa quá ảnh hưởng hắn, mới yên lòng. Cao khám trưởng lao muốn phụ trách toàn bộ tẩy luyện trong ao, các đệ tử tu luyện an toàn, tự nhiên không thể vẫn ở đây chỉ bảo vệ Kỳ Vân. Thấy Kỳ Vân không ngại, hắn liền điều động độn quang đi tới, coi những đệ tử khác tình hình đi tới. Tẩy luyện chi 600 thước sâu vị trí. Tư Đồ Hạo chính khoanh chân tọa vào lúc này, không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí. Kỳ thực hắn từ lúc tẩy luyện trì bên, thác nước dưới lúc tu luyện, cũng đã tiếp cận đột phá. Chỉ là hai lần bị Kỳ Vân đánh gãy, cũng không có thể thành công mà thôi. Nhưng lúc này bình tĩnh lại tâm tình, không người quấy rầy, lại là ở tẩy luyện trong ao, vì lẽ đó tẩy luyện hầu như là mới vừa mới bắt đầu, hắn khiếu huyệt đã nhảy nhót lên, một lần thông suốt mới khiếu huyệt. Thứ 73 nơi khiếu huyệt. Mới thông suốt một chỗ khiếu huyệt, cùng cái khác 72 nơi khiếu huyệt giống như vậy. Đều có một luồng nhạt nhạt ánh sáng màu xanh dần dần bay lên, ở đỉnh đầu của hắn vị trí, hình thành một vòng trăng tròn. Tư Đồ Hạo cái thứ nhất hoàn thành đột phá. Thông suốt khiếu huyệt, hội xúc động bốn phía linh khí biến hóa, 600 thước sâu nơi, một chúng đệ tử tự nhiên đều cảm giác được, không khỏi đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Liền, những đệ tử khác cũng càng nắm chặt tu luyện, muốn theo sát đột phá. Tẩy luyện trí bên. Bạch Phượng Tông Thôi Kiếm Du Tông Chủ, Minh Như Đề Trưởng Lão, Mục Vương Thành Mục Vương Gia, Liêu Thải Nôn. Tả Yếm bọn người đang đợi. Đông nhiên, liền thấy tẩy luyện trong ao nước ao đông nhiên quần cuộn lên, sóng nước dập dờn, từng tầng sóng gợn hướng ra phía ngoài xoắn ốc. Chỉ là này sóng nước cũng là kỳ quái, một mặt hướng ra phía ngoài xoắn ốc thời, một mặt nhưng ở tối vị trí trung tâm, hình thành một cái hướng phía dưới ao hãm. Ao hãm bên trong, mơ hồ dường như một vòng sóng nước tạo thành nguyệt nhà xuất hiện. Mục Vương Thành nguyệt quyết, xem ra đột phá, phải là một Mục Vương Thành đệ tử a. Thật nhanh a. Đúng đấy. Lúc này mới vừa giờ tí, bất quá một phút công phu, tẩy luyện vừa mới bắt đầu, lại liền đột phá. Lúc này ở ven hồ bảo vệ, đa số là các phe phái thế lực trưởng bối, kém cỏi nhất cũng là tiên thiên cảnh tu vi. Những người này tự nhiên mỗi cái nhãn lực cao minh, một chút liền nhận ra đột phá đệ tử nền tảng. Kín đáo không lộ ra, doanh mà không giật. Mục Vương Thành nguyệt quyết, quả nhiên có chỗ độc đáo. Thôi Kiếm Du cũng không khỏi đối với bên cạnh Mục Vương ra thở dài nói. Mục Vương Thành công pháp truyền tự được xưng Thanh Châu đệ nhất tổ quân tử tiền bối. Chỉ là tổ quân tử tiền bối lưu lại truyền thừa rất nhiều, mà mọi người cũng đều có sự khác biệt lý giải, vì lẽ đó truyền thừa tự hiện tại, đã có thêm rất nhiều biến hóa. Cái khác chi hệ, lại nói được xưng chính thống nhất Mục Vương Thành hệ này, bọn họ hết thể truyền thừa căn cơ, chính là một bộ nguyệt quyết. Một vương gia cười cười, tiểu bối may mắn mà thôi. Liêu Thải Ngôn ở bên cạnh cười nói, đột phá nghĩ đến không phải Tư Đồ gia tiểu hạo, chính là Mộc Huyên quận chúa chứ. Tư Đồ Bạc thân thể hơi thấp tráng, lớn tiếng nói, Mộc Huyên quận chúa thiên phú, là ta Mộc Vương thành người số một. Mộc vương gia lắc đầu, Tư Đồ lời này nói hơi quá rồi. Mộc Huyên nàng thiên phú có thể có, nhưng cũng táo bạo vô cùng, còn lâu mới có được Tư Đồ hạo, tả thì bọn họ vững vàng, ta xem a, không chắc sẽ là nàng. Thôi Kiếm Du nghe bọn họ ở nơi đó thảo luận, không khỏi trong lòng hơi khó chịu. Thôi Dương đây. Minh Thường đây. Phương Tín đây. Lần này bọn họ Bạch Phượng Tông có 3 vị đệ tử thiên tài tiến vào tẩy luyện trì, kết quả nhưng trái lại bị Mộc Vương thành đệ tử cho đoạt trước tiên. Thôi Kiếm Du đang ở nơi đó nghĩ, chợt lại thấy tẩy luyện trong ao lại một lần nữa bích ba dập dần lên, từng tầng sóng gợn hướng ra phía ngoài khuyết tán. Thôi Kiếm Du đông cảm thấy phân chấn, ngưng mắt nhìn tới. Nhưng mà, lần này lại là một vòng trăng tròn dáng dấp, ở gợn sóng trung ương xuất hiện. Lại là Mộc Vương thành. Lần này, liền độc hạt môn bò cạp độc tông chủ, địa hạt trưởng lão, thiên hạt trưởng lão chờ người cũng không nhịn được dồn dập liếc mắt. Mộc Vương thành đệ tử, lại lợi hại như vậy. Ở này tẩy luyện trong ao có thể trước tiên đột phá, bản liền nói rõ thiên phú của bọn họ. Trước nhiều năm tích lũy, đem lại ở chỗ này triệt để bạo phát. Mọi người chính đang kinh ngạc, than thở thời điểm, đã thấy tẩy luyện trong ao lại một lần nữa sóng gợn xuất hiện, trăng lưới liềm thành hình, lại còn là Mộc Vương thành đệ tử. Liên tiếp 3 lần, chúng đệ tử đều là cùng nhau tiến vào tẩy luyện trì, cùng tiến hành tẩy luyện, kết quả, nhưng là Mộc Vương thành liên tiếp 3 người đột phá, mà Bạch Phượng Tông, độc hạt môn đệ tử, lại đều không động tĩnh gì. Bo cặp độc, thiên hạt, địa hạt bọn người là ánh mắt lấp lóe, nguyên bản bọn họ cảm thấy, Bạch Phượng Tông hiểm nghi to lớn nhất, nhưng hiện tại, nhưng cảm thấy tựa hồ Mộc Vương thành cũng có chút ít khả năng. Đến thứ tư thời điểm, chung cho nên bọn họ độc hạt môn đệ tử đột phá. Bất quá bò cạp độc bọn họ sắc mặt trái lại càng không tốt hơn xem, nếu là thiên hạt tử chờ người bất tử, bọn họ sao sẽ như vậy chậm. Bạch Phượng Tông đệ tử thứ 5 hoàn thành đột phá bất quá hãy cùng tẩy luyện đáy ao lưu danh như thế, cái thứ nhất thứ 2 bị người quan tâm nhiều lắm, lại sau này, cũng là không chuyện gì ngạc nhiên. Bởi ở tẩy luyện trong ao tẩy luyện, hội làm cho tu sĩ một thân chân khí một lần nữa bị tẩy luyện một phen, trở nên càng thêm tinh túy. Vì lẽ đó, tu sĩ ở đây tẩy luyện thường thường hội có một cái lớn bạo phát, thậm chí một hơi thông suốt mười mấy nơi khiếu huyệt đều không hiếm thấy. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo chúng đệ tử tẩy luyện tiến hành, đột phá đệ tử càng ngày càng nhiều. Kỳ ra cũng không có thiếu đệ tử hoàn thành đột phá. Lâu ra lần này đi vào chỉ có Lâu Tây một người, mà Kỳ ra thì lại đi vào Kỳ Sở 4 người bọn họ. Đặc biệt Kỳ Mông, Kỳ Võ tu vi cũng không tính là cao, vì lẽ đó hai người đột phá cũng càng nhanh hơn. Không đến bao lâu, Kỳ ra đã là liên tiếp đột phá. Trái lại Lâu Tây có vẻ vắng lặng rất nhiều. Lâu Vô Mệ sắc mặt không khỏi càng là khó coi. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ là đột phá xúc động linh khí, khuấy lên này tẩy luyện trì. Đến mặt sau, nếu là đột phá khí tượng càng thêm kinh người, thì sẽ xúc động nơi này đặc thù thiên tượng, chính là Linh Quang Động Vân Tiêu. Có thể nói, ở tẩy luyện trì tẩy luyện thời điểm, dẫn ra Linh Quang Động Vân Tiêu dị tượng, là mỗi cái đệ tử tối ước mơ sự tình. Chương 76, Hàn Trì Chi Đệ. Lại nói tẩy luyện trong ao, mọi người chân khí tẩy luyện, tu vi không ngừng đột phá thời điểm, tẩy luyện trí nơi sâu xa nhất, Kỳ Vân lại có vẻ vắng lặng nhiều. Hắn vẫn cứ không thể thông suốt dù cho một hiếu. Thôi Kiếm Du tông chủ, Mộc Vương gia bọn họ ở tẩy luyện trí bên, tự nhiên không cảm giác được, nhưng Cao Khám trưởng lão ở tẩy luyện trong ao, tự nhiên đối với đột phá đệ tử đến cùng ở vào tầng nào, có một cách đại khái phán đoán. Mà dù cho không cách nào nhận biết đến tột cùng là ai. Nhưng Kỳ Vân liền chỉ cần một ở tầng thấp nhất chỗ nào còn có thể phân biệt không được. Lại còn chưa đột phá. Cao Khám trưởng lão cảm thấy khá kỳ quái, lẽ ra Kỳ Vân chỉ thông suốt 51 nơi khiếu huyệt, tu vi ở này một trong đám đệ tử thuộc về thiên giới được rồi, dùng thiên giới để hình dung thực sự quá hàm súc. Đại khái cũng là so với bọn họ Kỳ ra mặt khác hai cái, hơi khá hơn một chút mà thôi. Tu vi thiện, tẩy luyện tốc độ dĩ nhiên là nhanh. Hơn nữa Kỳ Vân tu vi thiện không nói, một mực còn lẹn vào sâu nhất. Càng đi nơi sâu xa, tẩy luyện hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt hơn. Vì lẽ đó, Kỳ Vân không lý do vẫn không có thông suốt khiếu huyệt A. Chỉ là Cao Khám trưởng lão tuy giác kỳ quái, nhưng hắn muốn xem che chở tẩy luyện trong ao toàn bộ đệ tử, đặc biệt là muốn lấy đột phá đệ tử làm trọng, tự nhiên không thể vẫn đi quan tâm Kỳ Vân nơi đó động tĩnh. Chúng đệ tử đột phá tần suất càng ngày càng cao. Tu luyện nhanh, như Tư Đồ Hạo, Hỏa Hạt tử chờ mấy người này, dồn dập đã thông suốt 5, 6 nơi khiếu huyệt, này mới bất quá 1-2 canh giờ. Thì có như vậy tình tiến, chỉ sợ một đêm công phu, thật sự có thể thông suốt mười mấy nơi mà đột phá hơi chậm, cũng đã thông suốt có một, hai nơi. Hầu như mỗi cách một lúc, thì có một người nhiều hơn nữa thông suốt một chỗ khiếu huyệt. Cao Khám lớn lao canh không lo được suy nghĩ Kỳ Vân kỳ quái. Lại nói Kỳ Vân ở tẩy luyện chỉ nơi sâu xa nhất. Thanh Châu này vô số năm qua, lẻn vào sâu nhất tẩy luyện đệ tử, cũng chỉ là ở 900 thước sâu vị trí mà thôi. Chỉ có Kỳ Vân, xông đến tầng thấp nhất. Nơi này hàn khí, hầu như đã tiếp cận hậu thiên cảnh tu sĩ cực hạn nhất. Vô số năm trước, những kia tiền bối đại năng ở đây mở ra tẩy luyện trì, cùng những này hậu bối đệ tử lúc tu luyện, sở dĩ chỉ đào móc đến hơn 1000 thước, chỉ ở 900 thước bên trên mới thiết trí tẩy luyện bình đài, chính là cảm thấy, dù cho hậu thiên cảnh viên mãn tu sĩ đi tới nơi này, sâu nhất cũng chính là đến 900 thước vị trí tu luyện thôi. Cũng vì lẽ đó, có thể lẻn vào đến 900 thước là được tu luyện minh hữu chi, tổ quân tử chờ chút, sẽ ở nơi đó lưu lại họ tên. Cho tới những tiên thiên đó cảnh tu sĩ, tự nhiên có thể dễ dàng đến tẩy luyện đáy ao bộ. Nhưng tẩy luyện trì, chỉ là đối với hậu thiên cảnh tu sĩ có hiệu quả, thật đến tiên thiên cảnh giới, ngày kia chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, tẩy luyện trì tác dụng liền hầu như có thể quên. Cũng chỉ có Kỳ Vân. Ở hậu thiên cảnh, hắn liền luyện thể tu vì là cũng đã có 13 đỉnh lực lượng, đã sớm là hậu thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí tiếp cận hậu thiên cảnh viên mãn 18 đỉnh lực lượng. Luyện thể tu vì là xuất sắc, vốn là càng ngại tẩy luyện trì lạnh giá. Hơn nữa Kỳ Vân tu luyện Thái Thanh Bát Cảnh Đồ, truyền tự Tam Thanh một trong Đạo Đức Thiên Tôn, hầu như là đứng đầu nhất luyện khí công pháp, đối với hàn khí luyện hóa tốc độ hơn xa người bên ngoài vì là nhanh, lúc này mới có thể một đường lẹn vào đến nơi sâu xa nhất. Bất quá cũng có chỗ hỏng. Người bên ngoài ở tẩy luyện trong ao, sở dĩ tu vi thường thường hội tăng nhanh như gió, là nhân vì là chân khí của bọn họ chất tính không đủ, ở tẩy luyện trong ao tẩy luyện, chân khí chất tính có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng Kỳ Vân, hắn dùng Thái Thanh Bát Cảnh Đồ tu luyện chân khí, bản cũng đã rất tinh khiết, tẩy luyện tiến bộ chỗ trống đã nhỏ rất nhiều. Thanh Châu nhiều năm như vậy, khi nào đã từng gặp được tình huống như vậy? Vì lẽ đó, mặc dù là Cao Khám trưởng lão, thậm chí mặc dù là Thôi Kiếm Du tông chủ, một vương gia bọn họ, cũng căn bản không hề nghĩ tới, lại có thể có người có thể như vậy. Nay liên biểu hiện là, ở những người khác dồn dập đột phá thời điểm, Kỳ Vân nơi này nhưng yên tĩnh nhiều lắm. Cũng may tẩy luyện thức sâu vượt qua ngàn thước, trong ao địa vực lại cực kỳ bao la, Kỳ Vân càng là ở sâu vượt qua ngàn thước địa phương, khoảng cách những đệ tử khác đều rất xa, vì lẽ đó ngược lại cũng không cần sợ sẽ bị những đệ tử này ảnh hưởng đến. Hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, tuy rằng không có đột phá khiếu huyệt, nhưng Kỳ Vân chân khí chất tính vẫn là ở trở nên càng thêm tinh khiết, càng hơn những người khác. Liên giống với một cái từ 10 biến thành 20, một cái từ 90 biến thành 100 tuy rằng tăng lên tương tự, nhưng rõ ràng cất bước càng thấp hơn, hội có vẻ tăng lên càng nhiều. Đảo mắt một đêm đã sắp tới. Lúc này tiến bộ nhanh nhất, như là Tư Đồ Hạo, Thôi Dương, Phương Tín, Hỏa Hạ Tử, Mục Huyên chờ chút, bọn họ trước tích lũy càng chất phác, lúc này dựa vào tẩy luyện trì tẩy luyện, đều đột phá 10 nơi khiếu huyệt trở lên. Mà những đệ tử khác, chí ít cũng đều đột phá 7, 8 nơi khiếu huyệt. Người người đều có bay vọt. Chỉ có Kỳ Vân, đột phá trái lại ít nhất, chỉ đột phá 5 nơi khiếu huyệt, bây giờ thông suốt 56 nơi khiếu huyệt. Tới gần lúc kết thúc, Kỳ Vân liền tự giác kết thúc tu luyện. Ai? Dù cho là hàn trì tối dưới đáy, đối với chân khí của hắn chất tính tẩy luyện, cũng đã đến cực hạn. Hắn lại tu luyện, sẽ tăng lên chân khí lượng, nhưng sẽ không tăng lên chất. Cứ như vậy, nơi này tuy rằng linh khí dồi dào, cũng là tu luyện bảo địa, nhưng kỳ thực đối với Kỳ Vân tới nói, tác dụng chân chính, đã là nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại chính mình đi ra ngoài, cũng không được tốt chứ. Kỳ Vân cân nhắc. Nghĩ như thế, hắn liền đứng dậy, ở tẩy luyện trì dưới đáy chung quanh đi bộ một vòng. Kỳ Vân sớm đã có lòng nghi ngờ, Thanh Châu địa giới, khí hậu tương đối vẫn tương đối ấm áp, mà này Lạc Phượng Sơn, tuy rằng không nói bốn mùa như xuân, nhưng không ít thời điểm cũng là khí hậu hợp lòng người, không nên hội có như vậy một chỗ hàn trì a. Vì lẽ đó, nơi đây e rằng khác có huyền cơ. Nếu như là cái khác đệ tử, đối với những kia tiền bối đại năng lòng mang kính nể, dù cho có thể đến hàn trì mức độ, e rằng cũng không dám làm cản. Nhưng Kỳ Vân trong ngộng trải qua vô số thế giới luân hồi, tầm mắt không tự chủ liền cao, đối với tiền bối kính nể đã yếu đi rất nhiều. Cái gọi là đại năng, thậm chí cũng không có thể đạt đến hắn ở trong mơ đạt đến cảnh giới Kỳ Vân làm sao còn có thể kính nể. Một nhớ tới này, Kỳ Vân không khỏi động lòng. Liền hắn liền lên đường, ở tẩy luyện đáy ao bộ chung quanh dò xét, nơi này nhìn nhìn, chỗ nào gõ gõ muốn tìm ra này hàn trì bí mật. May là Cao Khám trưởng lão vẫn chưa quan tâm nơi này. Không phải vậy. Nếu là nhìn thấy Kỳ Vân ở bên mọi người giành giật từng giây lúc tu luyện, Kỳ Vân lại còn có lòng thanh thản khắp nơi loạn đi dạo thực sự là lãng phí cơ hội a. Bất quá, này xoay một cái, vẫn đúng là để Kỳ Vân phát hiện một số khác biệt. Đáy ao một chỗ rất bí mật góc, Kỳ Vân bén nhạy phát hiện, nơi này tựa hồ giấu giếm một tòa mô hình nhỏ giấu tung tích nặc hình trận pháp. Này vốn là ít có dấu tích người địa phương, nhưng cất giấu một tòa trận pháp tự nhiên hơn nửa có đồ vật. Chuẩn là nơi này. Kỳ Vân cũng không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, bắt đầu túi đầu nghiên cứu lên cái kia trận pháp đến. Trận pháp này, đối với cái khác tu sĩ tự nhiên cực kỳ rườm rà, nhưng Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, mạnh như thác đổ, nhưng rất mau tìm đến cái hở. Chương 77, Băng Diễm. Tiêu tốn một phen công phu, Kỳ Vân mới rốt cuộc tìm được một con đường, cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm tòi tiến vào trận pháp. Vừa vào trận pháp, Kỳ Vân nhất thời chỉ cảm thấy bốn phía hỏa diễm liêu ngày, đạo đạo ngọn lửa thẳng đến trên người chạy tới. Thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng Kỳ Vân nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là ảo trận. Đây là bố trí xuống trận pháp vị tiền bối kia đại năng, cố ý ở trong trận pháp gia nhập một ít ảo giác, tiện đem ngộ sông tới người bên ngoài cho dọa lui ra. Mà trận pháp này bên trong, mặc kệ từ nơi nào, chỉ cần lui về phía sau một bước, sẽ lui ra trận pháp. Tòa trận pháp này cũng không cái gì lực sát thương. Bất quá, Kỳ Vân trận pháp trình độ nhưng là rất cao, tự nhiên thấy rõ, hắn vui mừng không sợ, nhanh chân hướng về biển lửa nơi sâu xa nhất đi đến. Chỉ thấy ngọn lửa kia càng ngày càng hừng hực, phảng phất hóa thành hồng thủy mãnh thú, không ngừng hướng về Kỳ Vân đập tới. Dù cho biết là ảo cảnh, nhưng nếu là tâm trí thoáng hơi yếu một chút, chỉ sợ cũng không dám nhìn thẳng như vậy biển lửa đạp bước đi vào. Nhưng Kỳ Vân nhưng là dũng cảm tiến tới. Quả nhiên không chốc lát, bốn phía hỏa diễm đột nhiên biến mất, trên người trái lại bắt đầu cảm giác được từng tia hàn ý. Vẫn như cũng là ảo cảnh. Kỳ Vân rất rõ ràng, vẫn như cũ chỉ có tiến không lùi, dựa vào hắn đối với trận pháp này phán đoán, không ngừng xu lợi tránh hại, tìm kiếm thích hợp nhất tiến vào con đường. Một đường trải qua hỏa diễm, hồng thủy, lưới đao, mũi tên, đao gió chờ chút các loại ảo giác trận pháp, thật vất vả, mới rốt cục nhảy vào một cái xa lạ vị trí, trước mắt hết thể ảo giác toàn bộ biến mất. Kỳ Vân lúc này cũng cảm giác được, từng luồng hàn ý không được từ lòng đất tuôn ra, hướng về lòng bàn chân của hắn chui vào. Nơi này hàn khí, dường như tử so với ở hàn đáy ao bộ thời điểm càng thêm lợi hại. Khẳng định là nơi này rồi. Kỳ Vân nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn, khẳng định chính mình tìm đối với địa phương. Tiếm đi dạo, tới chóp nhất đến một cái thấp bé môn hộ trước, mơ hồ hàn khí từ phía trước truyền đến. Mắt trần có thể thấy, phía trước trên mặt đất càng kết ra một tầng băng xương. Kỳ Vân khẳng định, hẳn là tiếp cận chỗ cần đến, nhưng hắn trái lại trở nên càng cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào môn hộ, liền thấy chính trước một tòa bệ đá, trên đài đá, một tia ngọn lửa màu trắng như tuyết nhất thời liền ánh vào mi mắt bên trong. Ánh lửa vào mắt. Theo sát, Kỳ Vân nhất thời cũng chỉ rắc một luồng hơi lạnh, phảng phất lập tức chui vào trong mắt. Thật là khủng khiếp hàn khí. Nhờ có Kỳ Vân rất là cơ cảnh, lại vẫn tồn đề phòng, vì lẽ đó hắn cấp tốc lộn một vòng lui về phía sau ra. Đã cảm thấy, từ mắt bộ bắt đầu, dường như nửa bên mặt đều trong nháy mắt liền bị đông cứng. Kỳ Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xác định này chính là mình muốn tìm đồ vật. Chỉ có điều, này hàn diễm có rất khủng bố hàn khí, sẽ tự động chui vào người huyệt khiếu quanh người bên trong, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị hàn khí xâm thể mà chết. Kỳ Vân vận chuyển thái thanh chân khí hộ thể, lúc này mới lại lần nữa tới gần. Hàn khí vẫn như cũ không ngừng tập kích lại đây. Kỳ Vân âm thầm líu lưỡi, hắn có thể thâm nhập đến hàn đáy ao bộ tu luyện, đồng thời hàn khí đã không cách nào kế tục tẩy luyện chân khí của hắn, nhưng tiếp cận này đạo hàn diễm thời, vẫn như cũ có chút không chịu đựng nổi cảm giác. Ở đây tu luyện, có thể muốn so với ở hàn đáy ao bộ, hiệu quả còn muốn mạnh hơn trên mấy lần. Bất quá, Kỳ Vân có thể sẽ không như thế ngốc. Nếu như biến thành người khác ở đây, mặc dù đến này hàn diễm bên cạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện. Nhưng Kỳ Vân hai mắt liền chát, nhưng ở đánh này hàn diễm chủ ý. Trong đầu của hắn, có vô số thượng thừa pháp bảo phương pháp luyện chế, nhưng muốn luyện chế những này, không thể thiếu loại này thượng thừa hỏa diễm trợ giúp. Cho tới thu lấy hỏa diễm pháp môn đương nhiên cũng có rất nhiều, Kỳ Vân biết đến liền không xuống 10 loại. Bất quá đơn giản nhất, an toàn nhất, Kỳ Vân cân nhắc một phen, còn muốn chúc hắn thái thanh bát cảnh đồ. Này thái thanh bát cảnh đồ là đạo đức thiên tôn đích truyền. Chất tính cực cao, đối với thu phục ngọn lửa này tự nhiên trợ giúp càng to lớn hơn. Thái thanh bát cảnh đồ, mỗi một đồ đều ẩn giấu một đạo vô thượng thần thông phép thuật, Kỳ Vân bây giờ tu vi, muốn luyện thành những pháp thuật này thần thông đương nhiên gần như là nói mơ giữa ban ngày, bất quá hắn dù sao đã quan muốn thành công, chỉ là mượn dùng mấy phần sức mạnh, nhưng là có thể. Mà thái thanh bát cảnh đồ đệ nhất cảnh, biển lớn bầu trời, kỳ thực chính là một đạo không gian thần thông. Nay một đồ nếu là tu luyện tới cực hạn, hầu như có thể ở trong óc mở ra một chỗ vô cùng vô tận không gian, dưới liền vô cùng biển lớn, trên tiếp vô tận vòng trời, có thể chứa đựng vạn vật. Kỳ Vân bây giờ đương nhiên xa không tới cảnh giới này, nhưng hỏa diễm có thể đều có thể thu vào này quan tưởng đồ bên trong, nhưng miễn cưỡng có thể làm được. Trong lòng tính toán đã định, Kỳ Vân liền một lần nữa quan tưởng, vô cùng biển lớn xuất hiện ở trong óc, nối liền tới chân trời. Đi. Kỳ Vân trong miệng khẽ quát một tiếng, đạo đạo thu hút hỏa diễm pháp quyết đánh ra, đi vào cái kia hàn diễm bên trong. Cái kia hàn diễm bị vô số năm trước tiền bối lại năng, dùng trận pháp cầm cố ở đây, không ngừng thả ra hàn khí trợ giúp những hậu thiên cảnh đó các đệ tử tu luyện. Nay vô số năm qua, kỳ thực hàn diễm bên trong linh khí đã là tức giảm rất nhiều. Chẳng qua là ban đầu bố trí trận pháp vị tiền bối kia, thực tại có cực trận pháp cao minh trình độ, dẫn dắt thiên địa linh khí không ngừng truyền vào tầm bổ, mới để này hàn diễm không đến nỗi đoạn tuyệt mà thôi. Vì lẽ đó lúc này Kỳ Vân đi tới nơi này, nhưng là thuận tiện rất nhiều. Nếu thật sự ở này hàn diễm linh khí tối rồi rào thời điểm, Kỳ Vân cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đợi được ngày sau tu vi sâu hơn một ít, mới có thể cân nhắc thu hút. Pháp quyết đánh ra, cái kia hàn diễm nhất thời ánh lửa vọt lên. Đạo vệt màu trắng băng tuyết giống như ánh lửa, chỉ một thoáng đem toàn bộ phòng tối bao phủ, phòng tối tất cả ngõ ngách bên trong, đều kết ra từng tầng băng xương. Này hàn diễm còn muốn chống lại. Chỉ là Kỳ Vân trong tay pháp quyết lần thứ hai biến hóa, hư không một cái dấu tay tóm tới. Thiên thiên nhất khí đại cầm nã. Này nhưng là thuộc sơn trong thế giới, huyền môn chính tông một cái cầm nã thủ pháp, bắt người nhiếp vật lợi hại nhất. Này bất quá là chút đơn giản pháp môn, Kỳ Vân tuy rằng chỉ là hậu thiên cảnh, nhưng trước tu luyện kỳ ra phép thuật thời, tiện thể cũng tu luyện thành. Này một tay ấn vừa ra, nhất thời liền thấy này trong phòng tối, vô số băng xương trong lúc đó, một đạo màu đỏ thấm dấu tay hư không hiện ra, trong nháy mắt phá tan rồi tầng tầng băng xương, một thoáng xuất hiện ở đạo kia hỏa diễm trước mặt. Hàn diễm muốn đến chạy giật, lại bị trên đài đá trận pháp cầm cố, ngăn trở một ngăn trở, mà này một ngăn trở, Kỳ Vân dấu tay cũng đã đến trước mặt, trong nháy mắt đem ngọn lửa kia cầm ở trong tay. Xì xì. Hàn diễm bốc lên, phảng phất không được nhào thoán thiêu đốt Kỳ Vân lòng bàn tay. Hư không sinh ra được dấu tay, phảng phất cũng biến thành mờ ảo lên. Kỳ Vân cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, ngọn lửa này oai, coi là thật không thể khinh thường a. Hắn không dám thất lễ, trong óc quan tưởng thái thanh bát cảnh đồ, hiện lên biển lớn bầu trời hùng vĩ cảnh tượng, một luồng vô cùng sức hút từ trong óc lộ ra, nhất thời đem đạo kia hàn diễm phút chốc hút tới. Hàn diễm hóa thành một tia trắng, trực tiếp đi vào Kỳ Vân cái trán. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Liên tiếp tiếng vang bên trong, liền thấy Kỳ Vân cái trán vị trí, bắt đầu không ngừng kết ra vô số nhỏ vụn băng xương, đồng thời cấp tốc từ trán của hắn vị trí, bắt đầu hướng về chu vi lan tràn. Kể cả thân thể hắn chu vi, quần áo, mặt đất, vách đá cũng bắt đầu không được có băng xương sinh thành. Chương 78, Bắc Minh băng diễm. Tu hiệu. Lại nói Kỳ Vân liên tiếp vận chuyển nhiều loại pháp môn, mới rốt cục đem đạo kia hàn diễm thu vào trong óc, nhưng hàn diễm dư huy thẩm thấu, đã là đem bốn phía đã biến thành một cái băng xương thế giới. Kỳ Vân cả người trên mặt đều treo đầy các loại xương trắng. Bất quá, hiện tại Kỳ Vân có thể không lo nổi đi quản những này rồi. Toàn bộ của hắn chân khí, cũng đã bắt đầu đối kháng lên cái kia hàn diễm đến. Hàn khí quan thể. Nếu như nói, những đệ tử khác ở tẩy luyện trong ao, mượn này đáy ao nơi sâu xa hàn diễm tẩy luyện, dù sao còn đều vẹn vẹn chỉ là một chút dẫn vào trong cơ thể, như vậy Kỳ Vân như vậy, liền giống với lập tức đem hết thể hàn khí toàn bộ nuốt tiến vào. Nếu không có hắn thái thanh bắt cảnh đồ thực tại có vô thượng về liền diệu, chỉ sợ không nói luyện hóa, cũng có thể bị này hàn diễm từ biển ý thức thiêu đốt lan tràn, đem cả người hắn hóa thành cho tàn. Liên mặc dù lúc này, Kỳ Vân trong óc, quan tưởng ra biển lớn bầu trời đồ án, đã thấy ở giữa, nước ngày một đường trong lúc đó, nhưng có một đạo băng tuyết sắc hỏa diễm, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là, này hàn diễm nhưng là một chút cũng không thành thật, ánh lửa tấn hướng về bốn phía lan tràn, càng là mạnh mẽ ở nước ngày trong lúc đó, hình thành một đạo bắt mắt luyện không. Hàn khí phảng phất hóa thành thực chất, hư không có thể thấy được đạo vệt màu trắng vết tích, không được dường như mạng nhện bình thường tàng ra, dường như đem hư không đều cắt rời ra. Đương nhiên không phải thật sự cắt rời, nhưng đối với Kỳ Vân biển ý thức, nhưng là một loại tổn thương thật lớn. Kỳ Vân chỉ cảm thấy trong óc lộ ra từng trận đâm nhói, đau tận xương cốt. Hoặc là nói, kỳ thực so với đau tận xương cốt còn đau đớn hơn nhiều lắm. Bởi vì này đau đớn là trực tiếp tác dụng ở trong biển ý thức của hắn, loại đau này cảm tự nhiên trở nên càng thêm rõ ràng. Nếu là tâm trí kém một chút, chỉ sợ liền muốn tan vỡ. Bất quá, Kỳ Vân cái khác hay là đều còn muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng này tâm trí phương diện, nhưng là muốn hơn xa người bên ngoài. Kỳ Vân rất rõ ràng, trước mắt tuy đau, nhưng kỳ thực nhưng chính là thời điểm mấu chốt nhất. Vì lẽ đó, hắn cố nén đau đớn, một mặt liều mạng ở trong óc quan tưởng biển lớn bầu trời đồ án. Chỉ thấy cái kia quan tưởng đồ biến ảo ra một vùng không gian, không ở tại này hàn diễm ảnh hưởng cắt rời nát tan, lại đang Kỳ Vân quan tưởng bên trong không ngừng trùng kiến. Chuyện này thực sự là một cái thống khổ mà vừa bất đắc dĩ lặp lại quá trình. Mà cùng lúc đó, Kỳ Vân lại không thể không từng sợi dẫn ra những kia hàng diễm, tiến vào tự thân trong kinh mạch Chu Thiên vận chuyển, ở như vậy trong quá trình, từng điểm một đem cái kia hàn diễm luyện hóa. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Kỳ Vân tự thân cũng đang không ngừng bị cái kia hàn diễm tẩy luyện. Loại này tẩy luyện, có thể muốn hơn xa ở tẩy luyện chỉ trong đó rồi. Điều này cũng không khó tưởng tượng, một cái chỉ là hàn diễm từ trong trận pháp tản ra một điểm linh khí, trải rộng toàn bộ tẩy luyện trì, đối với tiến vào bên trong đệ tử tiến hành tẩy luyện mà một cái khác, thẳng thắn bị Kỳ Vân thu hút tiến vào trong cơ thể, ở trong kinh mạch Chu Thiên vận chuyển này tẩy luyện hiệu quả, tự nhiên một cái trên trời, một chỗ dưới. Vì lẽ đó, tuy rằng Kỳ Vân tu luyện Thái Thanh chân khí, chất tính cực kỳ tinh khiết, ở tẩy luyện đáy ao bộ tu luyện đều không hiệu quả gì, thế nhưng ở đây, nhưng là tuyệt nhiên không giống rồi. Ở cái kia hàn diễm tẩy luyện bên dưới, Kỳ Vân cảm giác được một cách rõ ràng chân khí không được lột xác. Tự thân cũng ở không được bị hàn diễm tẩy luyện. Kỳ Vân rõ ràng cảm giác được chân khí bản thân chất tính tăng lên, quanh thân 56 nơi thông suốt khiếu huyệt cùng nhau hào ngọng, 56 đạo hỏa phượng dâng lên mà ra, quanh thân lượn lờ. Hỏa phượng rõ ràng trở nên càng thêm rõ ràng. Hoa văn tất hiện. Kỳ Vân quanh thân chân khí cuồn cuộn, nếu như nói, trước chân khí tuôn trào dường như dòng suối, như vậy hiện tại cũng đã thoáng như cửu thiên thác nước, từ chỗ cao bay vút trực dưới. Chân khí hơi xoay một cái, đều phảng phất hóa thành thực chất giống như vậy, phá không có tiếng, ong ong từng trận. Đồng. Thứ 57 nơi khiếu huyệt ở cảm ứng bên dưới, đột nhiên thông suốt. Mà rất nhanh, thứ 58 nơi. Thứ 59 nơi. Thứ 60 nơi chân khí sông dài tuôn trào, chất tính, độ tăng lên trên diện rộng bên dưới, cũng trong nháy mắt liên tiếp thông suốt khiếu huyệt, Kỳ Vân tu vi cũng đang đất lệ thuộc tình tiến, hầu như phun một cái một nạp một cái hô hấp trong lúc đó, tu vi thì có một cái bay vọt. Mà cùng lúc đó, bởi hàn diễm tản ra linh khí tẩy luyện, hắn quanh thân xương cốt, da thịt cũng ở không được bị tẩy luyện, hàn khí xâm cốt, mài giũa da thịt, làm cho sức mạnh của hắn cũng ở bay tăng trưởng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, đạo thứ nhất phù văn bị đánh vào hàn diễm bên trong, Kỳ Vân hơi cảm ứng, chỉ cảm thấy hàn diễm phảng phất biến thành tự thân một phần bình thường. Hắn thử điều động một phen. Hàn diễm phút chốc từ trong óc phun ra, hư không phun ra nuốt vào, dường như một đạo hàn long đống dương xuất hiện. Thanh thế dọa người. Hàn khí tấn khắp mọi nơi khuếch tán, chỉ thấy mắt trần có thể thấy, Kỳ Vân trước mắt, khó mà tin nổi địa xuất hiện từng mảng băng, lít nha lít nhít phân bố ở giữa không trung. Kỳ Vân vội vã thu hồi, nhưng là bỏ ra to lớn khí lực. Xem ra muốn vận dụng như thường, còn muốn càng nhiều luyện hóa thủy ma công phu. Kỳ Vân âm thầm phó độ. Hắn lúc này tu vi dù sao còn thiện. Liên tục đột phá bên dưới, Kỳ Vân liên tiếp thông suốt khiếu huyệt, lúc này đã là thông suốt 67 nơi khiếu huyệt. Mà luyện thể tu vì là, sức mạnh thân thể cũng là tăng nhiều, lúc này đã có 17 đỉnh lực lượng. Áp sát hậu thiên cảnh viên mãn 18 đỉnh lực lượng. Kỳ Vân thực lực so với lúc trước đã tăng tiến rất nhiều. Nhưng kỳ thực, đối với Kỳ Vân mà nói, chỗ tốt lớn nhất trái lại không phải tu vi tăng lên, mà là bị thu hút ở trong óc đạo kia hàng diễm. Kỳ Vân rốt cục từ từ mở mắt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lần này nhưng là kiếm bộ rồi. Kỳ Vân đứng dậy, luyện hóa cái kia hàn diễm sau khi, trong phòng điểm này hàn khí, đã sớm đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Kỳ Vân xúc động tiền bối đại năng lưu cấm chế, biết rồi ngọn lửa này tên là Bắc Minh băng diễm. Là ở cực bắc rét căm căm nơi sinh tồn một loại hỏa diễm, tuy là vì hỏa diễm, nhưng chất tính cực hàn, có khó mà tin nổi thần thông năng lực. Tiền bối đại năng hiện sau khi, đem điểm 800 dư cố, ở thiên hạ 800 dư châu các thiết lập một tòa tẩy luyện trì. Là thường thấy nhất một loại tẩy luyện phương pháp, mà không ngừng phân cách, trưởng thành, vốn là ngọn lửa này đặc điểm. Vì lẽ đó Kỳ Vân lần này thu hút cấp cỏ diễm, kỳ thực cũng chỉ là lấy đi một tia mà thôi. Ở trận pháp này bảo vệ bên dưới, trong cốc linh khí ôn dưỡng, rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Đương nhiên, đối với Kỳ Vân tới nói, lấy đi này một đạo Bắc Minh băng diễm đã đầy đủ. Ở hắn ôn dưỡng, luyện hóa dưới, ngọn lửa này cũng hội không ngừng trưởng thành. Hơn nữa liền không tính những này, chỉ cần là ngọn lửa này thu hút ở trong óc, bất chi bất giác bên dưới đối với hắn tu luyện trợ giúp đều là to lớn. Có thể nói, có này băng diễm, hắn bằng giờ nào khắc nào cũng đang tẩy luyện bên trong. Kỳ Vân tính toán thời gian đã không còn sớm, hắn vội vã từ đáy ao trong phòng tối đi ra, chậm rãi hướng về mặt trên phủ đi. Hồi tưởng hàn trì, đã khôi phục nguyên dạng. Tẩy luyện trì bên, mọi người còn đang không ngừng nghị luận chúng đệ tử biểu hiện. Kỳ Vân biết vâng lời, cùng ở trong đám người, kiên quyết không ra mặt. Sau đó, lại nghe Thôi Kiếm Du tông chủ đống nhiên nói, chư vị, phàm là đạt được hai khối phượng xào lệnh đệ tử, ngày mai còn có thể kế tục tới đây tẩy luyện. Kỳ Vân nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Còn có thể kế tục tẩy luyện? Không phải chứ? Thu lấy đi một tia Bắc Minh băng diễm, hắn hoàn toàn không cần thiết trở lại tẩy luyện trì a. Bất quá, ngẫm lại chính mình không đến nói, há không phải quá dị dạng một chút. Biết điều làm việc, Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là bóp mũi lại trở lại mấy lần. Mấy ngày tẩy luyện không cần nhiều lời. Lại nói ngày hôm đó, Kỳ Vân trở lại nơi ở sau, một người trốn ở trong phòng, nắm ra bản thân mấy thứ vật liệu kiểm tra a, tựa hồ có thể cân nhắc luyện khí thử xem a. Chương 79, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Tác giả, Như Lý. Trước Kỳ Vân luyện khí, kỳ thực đều không coi là luyện khí, mà là lợi dụng Bách Thảo Cửu Chuyển Đan tiến hành tẩy luyện, là làm cho nguyên bản liền xuất sắc tài liệu luyện khí, chất liệu tăng thêm một bước. Đến hiện tại, Kỳ Vân tu vi vẫn còn có chút không đủ, nhưng mượn trong óc này bằng diễm, một ít đơn giản luyện khí nhưng là có thể hoàn thành. Luyện cái gì đây? Kỳ Vân quét về phía chính mình mấy thứ vật liệu. Ở Kỳ Sơn bên trong đánh giết linh điểu, được cái kia một đôi linh điểu lông đuôi, cùng với ở Phượng Xào bên trong, từ cái kia tán tu trong tay được cái kia quái lạ, toàn thân màu đen lông chim. Kỳ Vân tự nhiên có ý nghĩ. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến luyện pháp, Kỳ Vân cũng là từ Phong Thần bên trong thế giới được. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng 12 kim tiên một trong Đạo Đức Chân Quân, nắm giữ pháp bảo. Bảo phiến là do Không Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Tam Muội Hỏa, Nhân Gian Hỏa này năm loại trời đất linh hỏa, cùng với Phượng Hoàng Xí, Thanh Loan Xí, Đại Bằng Xí, Khổng Tức Xí, Bạch Hạc Xí, Thiên Nga Xí, Tiêu Điểu Xí này 7 loại trời đất chim thần linh vũ một đạo luyện hóa mà thành. Một khi sau khi luyện thành, có thông thiên triệt địa thần thông uy năng, tụ tập năm hỏa trận tính, dung hợp 7 cầm thần thông, vũ một cái bên dưới, mặc hắn kim gô đa quái, yêu ma quỷ quái, hết mức cũng bị này vũ một cái hóa thành cho tàn. Phong Thần bên trong thế giới, bất luận là trước tiên nắm giữ bảo vật này Đạo Đức Chân Quân, vẫn là sau đó nắm giữ bảo vật này Dương Đảm Nhiệm, đều dùng này phiến lập công vô số. Thực sự là bên trong đất trời đệ nhất thượng thừa pháp bảo. Đương nhiên, lấy Kỳ Vân thực lực bây giờ, đừng nói trong tay hắn vật liệu xa xa không đủ, liền mặc dù là thật cho hắn đầy đủ vật liệu, lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ sợ cũng khó có thể luyện ra một phần vạn thần thông uy năng đến. Bất quá, dù cho uy lực suy yếu vô số lần, Kỳ Vân tính toán, vẫn như cũ đủ để ngạo thị hắn nhìn thấy quá hết thảy pháp khí. Này dù sao cũng là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Phong Thần bên trong thế giới, đều tiếng tăm rất lớn pháp bảo. Nghĩ đến liền làm, Kỳ Vân lúc này kiểm kê vật liệu, cân nhắc luyện chế lên. Đầu tiên là năm hỏa. Nếu là những người khác dù cho bắt được luyện khí phương pháp, chỉ sợ cũng cảm thấy, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến trọng điểm ở bảy cầm, nhưng kỳ thực, bảy cầm vì là cốt, năm hỏa mới là hồn. Lấy bảy cầm linh vũ dựng pháp bảo khung xương, sau đó muốn phát huy cái kia không có gì không phải vậy uy năng, nhưng không thể rời bỏ năm hỏa bao hàm khủng bố năng lực. Kỳ Vân hiện tại, đương nhiên là không có cách nào làm đến nguyên pháp bảo sử dụng năm hỏa. Nghe tới, Không Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Tam Muội Hỏa, Nhân Gian Hỏa dường như đều là đơn giản dễ kiếm, nhưng kỳ thực, này năm loại đều yêu cầu chính là bên trong đất trời cực kỳ thuần túy một điểm linh hỏa, cần phải đi hư không hái, lấy vô thượng thần thông luyện hóa mà thành. Kỳ Vân lúc này không cái điều kiện này, cũng chỉ có thể chấp nhận. Kỳ Vân nhiên một sinh hỏa, không trung tụ hợp hỏa linh khí mà rảnh rỗi bên trong hỏa, dùng Bắc Minh băng diễm thiêu đốt thạch đầu tập hợp thành Thạch Trung Hỏa, lại đi suy phòng lấy Nhân Gian Hỏa, an tâm tính khí, công quyết bên trong lấy Tam Muội Hỏa, kiếm ra năm hỏa. Nhưng này năm hỏa, công hiệu so với Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến chân chính năm hỏa có thể nói là cách nhau rất xa. Vì lẽ đó, Kỳ Vân luyện chế này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể là pháp khí, mà vô duyên có thể trở thành pháp bảo. Lấy năm hỏa sau khi, Kỳ Vân lại lấy ra cái kia ba cái linh vũ. Thực tại có chút keo kìa ta. Kỳ Vân cũng hãn, người là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Luyện hóa thành cốt chính là bảy cầm chi linh vũ, Kỳ Vân lúc này chắp vá lung tung, cũng mới đạt được ba vũ. Thực sự không ra gì. Bất quá Kỳ Vân cũng không chịu nắm những kia phổ thông lông đuôi đến tạm tạm sử dụng. Pháp khí luyện chế, kỳ thực chú ý chính là thả thiếu không đầu. Cùng với đồ dùng chất quá kém vật liệu miễn cưỡng sung đi vào, ảnh hưởng những tài liệu khác phát huy, còn không bằng thiếu như thế, làm cho đã có vật liệu uy lực có thể hoàn toàn phát huy. Điểm tài liệu tốt, Kỳ Vân điều động Bắc Minh băng diễm đi luyện chế cái kia ba cái lông đuôi. Lần này xử lý, hắn nhưng là khá là thỏa mãn. Nguyên bản Kỳ Vân còn lo lắng, này Bắc Minh băng diễm chất tính băng hàn, tựa hồ cùng Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến thiêu đốt, phần hóa vạn vật đặc điểm phản lại. Bất quá lúc này luyện chế thời, Kỳ Vân lại phát hiện, này Bắc Minh băng diễm thiện có thể tẩy luyện, nhưng là rất dễ dàng liền đem vật liệu bên trong tạp chất tẩy đi, làm cho cái kia ba cái lông đuôi sức mạnh càng thêm tinh khiết, thậm chí, tựa hồ liền góp đủ số bản năm hỏa, đều trở nên tinh túy không ít. Kỳ Vân yên lòng, bắt đầu an tâm vị trí lý vật liệu, bắt tay luyện khí. Này ngũ hỏa thất cầm phiến uy lực tuy mạnh, nhưng sử dụng vật liệu, hoặc là hỏa diễm, hoặc là yêu cầm lồng chim, so sánh lẫn nhau mà nói, đều là tương đối dễ dàng vật liệu, luyện chế lên cũng không tính đặc biệt phiền phức. Cái này cũng là Kỳ Vân lựa chọn pháp bảo này nguyên nhân. Vì lẽ đó, vẫn chưa dùng bao lâu, Kỳ Vân liền đem này ngũ hỏa thất cầm phiến luyện thành. Chỉ có điều, lấy hắn luyện thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là năm hỏa ba cầm phiến, uy lực giảm mạnh. Phẩm chất quả nhiên cũng chỉ ở pháp khí cấp độ. Bất quá, Kỳ Vân đúng là khá là thỏa mãn, đem này cây quạt nắm ở trong tay, nhưng thấy hai đạo màu đỏ thắm lông chim trung gian, chen lẫn một cái đen thui linh vũ, phụ tá lấy những tài liệu khác, chỉ là nắm ở trong tay, phảng phất đã cảm giác được trong đó bao hàm khủng bố hỏa lực. Hơi rung nhẹ, trong hư không nhất thời thì có từng đạo màu đỏ thâm hỏa tuyến, từ cái kia cây quạt trên hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Kỳ Vân cũng có thể cảm giác được khủng bố nhiệt lượng. Ở chỗ này Kỳ Vân cũng không dám thử nghiệm, này vỗ một cái tử phiến đi ra ngoài, chỉ sợ này toàn bộ gian nhà đều muốn đốt cháy sạch sẽ rồi. Kỳ Vân rất là hài lòng ở trong tay thưởng thức một lúc lâu. Sau đó mới thu hồi đến. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp tu luyện, củng cố lên lần này tẩy luyện trong ao tu vi tăng lên đến. Hắn liên tiếp thông suốt hơn 10 khiếu, sức mạnh thân thể đã gia tăng rồi 4 đỉnh lực lượng, thực lực hầu như phát sinh biến hóa nghiêng trời. Mặc dù là bởi vì tẩy luyện trì tẩy luyện, đúng là không cần lo lắng căn cơ bất ổn, nhưng tổng cũng phải thích ứng một phen, mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Kỳ gia các trưởng bối cũng rất lý giải bọn tiểu bối tăng lên, vì lẽ đó cũng là cố ý ở Lạc Phượng Sơn ở thêm mấy ngày. Bất quá ngày hôm đó, Kỳ Chính tộc trưởng nhưng rất sớm liền đem Kỳ Vân gọi tới. Kỳ Chính một mặt cổ quái nhìn Kỳ Vân. Kỳ Vân cùng Kỳ Chính tộc trưởng cũng rất quen biết, một chút cũng không sợ hắn, cười nói, tộc trưởng, ngươi tìm ta lại đây có chuyện gì sao? Kỳ Chính tộc trưởng cảm thấy tiểu tử này, quả thực là đầy người bí mật. Hắn đã từ cao khám trưởng lão nơi đó được tin tức. Kỳ Vân là lẻn vào đến chỉ dưới ngàn thước hoàn thành tẩy luyện. Nhưng là Thanh Châu vô số năm qua người số một A. Nhưng xem tu vi của hắn. Kỳ Chính tộc trưởng không khỏi cau mày, ngươi làm sao mới thông suốt 67 nơi khiếu huyệt? Kỳ Vân. Kỳ Vân tu vi vốn liền khá thấp, một mực lại thâm nhập đến tẩy luyện trì tầng thấp nhất, kết quả, cũng mới thông suốt 16 nơi khiếu huyệt, thật sự không nhiều a. Nhìn những đệ tử khác, Kỳ Sở, Kỳ Mông, Kỳ Võ, đều đang tăng lên nhanh hơn Kỳ Vân. Chẳng lẽ Kỳ Vân đang luyện khí tu vi trên, thật không có thiên phú? Chương 80, Lĩnh Nam Bách Gia. Tác giả, Như Lý. Chẳng lẽ Kỳ Vân đang luyện khí tu vi trên, thật không có thiên phú? Kỳ Chính tộc trưởng không khỏi nghĩ. Ai? Kỳ Chính tộc trưởng âm thầm thở dài. Kỳ Chính cảm thấy, luyện thể, tuy rằng cũng vẫn có thể xem là một loại con đường tu luyện, nhưng vô số năm qua, luyện khí chi đạo đã trở thành chủ lưu, tự nhiên có nguyên nhân. Luyện thể tu luyện tới cực hạn, cố nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng tu luyện khó khăn, nhưng còn xa thắng luyện khí. Bọn họ Kỳ ra lại không cái gì pháp môn luyện thể, cũng giúp không được Kỳ Vân quá nhiều, đúng là đáng tiếc Kỳ Vân phần này thiên phú. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là ở Kỳ Chính trong đầu chuyện. Hắn cũng là chân tâm vì là Kỳ Vân cân nhắc. Bất quá, nhưng không dễ làm đối mặt Kỳ Vân giảng. Vì lẽ đó Kỳ Chính thu lại tâm tư, nói, Thanh Châu Mộc Vương gia xin mời ngươi qua. Ta cũng không biết ngươi làm sao nhận biết Mộc Vương gia, bất quá Thanh Châu Mộc Vương thành cùng Bạch Phượng Tông diện cùng trong tâm, ta Kỳ gia bất quá một thế lực nhỏ, không thể ngông cuồng sảm rào ở này lượng thế lực lớn trong lúc đó à. Kỳ Vân trong lòng đúng là không phản đối, bất quá cũng chưa nhiều lời, chỉ hàm hồ đáp lại. Kỳ Chính tộc trưởng mới nói, ngươi đi theo ta. Mọi việc cẩn thận. Kỳ Chính tộc trưởng đem Kỳ Vân dẫn tới Mộc Vương ra nơi ở, hắn tự nhiên là bị Mộc Vương thành đệ tử khách khí che ở ngoài cửa. Kỳ Chính tộc trưởng không chỉ không để ý chút nào, trái lại không câm miệng về phía đệ tử kia đạo tạ. Kỳ Vân không nói gì, tộc trưởng, vậy ngươi tới làm cái gì? Kỳ Chính tộc trưởng thổi râu mép trừng mắt, ta này không phải sợ ngươi ứng đối không thích hợp, đắc tội rồi Mộc Vương ra sao? Kỳ Vân. Kỳ Vân không nói gì, theo Mộc Vương thành đệ tử tiến vào chỗ này thiên điện. Mộc Vương gia. Mặc dù là ở Bạch Phượng Tông, những tông môn khác trên địa bàn, nhưng lấy thân phận của Mộc Vương gia cùng địa vị, Bạch Phượng Tông cũng không dám thất lễ, chuyên môn đằng ra một tòa thiên điện, cùng Mộc Vương gia tạm thời ở lại. Chỉ thấy điện bên trong khắp nơi chạm trổ rồng phượng, khí tượng rộng lớn, so với Kỳ gia bọn họ nơi ở, không biết đại khí bao nhiêu. Điện bên trong ở giữa, ngồi thẳng một cái một thân giáp vàng cao to bóng người, chính là Mộc Vương gia. Kỳ Vân vẫn là lần thứ nhất như thế gần tiếp xúc được hắn, chỉ cảm thấy vừa tới gần, thì có một luồng hùng vĩ dường như nguy nga núi cao, lại mờ mịt dường như chín thiên minh nguyệt khí tức, xa xa địa áp chế lại hắn. Kỳ Vân tu vi với hắn cách nhau rất xa, cũng khá có chút không chịu nổi. Nhưng Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, nếu không chịu nổi, rất nhạy bén địa đã rời đi sự chú ý. Này xoay một cái mở ánh mắt, đã thấy đến một cái một thân đạo bào trang phục nữ tử, đang ngồi ở một vương gia bên cạnh, mỉm cười nhìn nơi này. Một huyên chính y ôi tại nàng bên cạnh, lộ ra ít có tiểu nhi nữ tư thái. Thấy Kỳ Vân đi vào, mới vội vã ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ Vân trái lại đối với cái kia đạo bào nữ tử nhiều đánh giá vài lần, nếu là cái khác đệ tử đến xem, chỉ sẽ cảm thấy này đạo bào nữ tử khí tức thường thường, lại như là cái phổ thông hậu thiên cảnh tu sĩ bình thường. Nhưng Kỳ Vân tu luyện, thái thanh bát cảnh đồ, chân khí nhận biết vô cùng tinh tế, mơ hồ cảm thấy, đạo kia bào nữ tử, dường như tử so với một vương gia còn cường đại hơn. Kỳ Vân cũng không khỏi âm thầm kinh dị, một vương gia vẫn được gọi là Thành Châu người số 1, hắn bất quá mới 50 dư tuổi, nhưng trúc cơ thành công, đã có gần 30 năm lâu dài. Cũng không ai dám khẳng định, hắn bây giờ đến tuột cùng đến thế nào cảnh giới. Nhưng mà, cái này đạo bào nữ tử, mang đến cho hắn một cảm giác, lại không thể so một vương gia thua kém. Kỳ Vân thầm giật mình. Xin chào một vương gia. Kỳ Vân trong lòng ý nghĩ bay lộn, mặt ngoài đương nhiên không lộ ra vẻ gì. Đứng lên đi. Một vương gia cười nói, tiếp theo chuyển hướng đạo kia bảo nữ tử, Hàm Yên tiên tử, ngươi xem người này làm sao. Cái kia được gọi là Hàm Yên tiên tử nữ tử khẽ vuốt cằm mỉm cười, khí vũ hiên ngang, rồng phượng trong loài người. Một vương gia đúng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, hắn có thể rất rõ ràng, vị này Hàm Yên tiên tử thân phận cao quý, không thua bọn họ Mục gia. Vì lẽ đó, đừng xem nàng nhìn rất là hòa khí, bình dị gần gũi, nhưng này bình dị gần gũi bên dưới, kỳ thực nhưng cất giấu coi mọi người dường như không có gì kiêu ngạo. Bởi vì siêu nhiên cho ngươi, cho nên mới hòa khí tương đối. Muốn nàng khích lệ một câu, nhưng là chuyện rất khó khăn tình a. Một vương gia không khỏi đối với Kỳ Vân càng cao hơn liếc mắt nhìn, chậm rãi mở miệng nói, Kỳ Vân tiểu hữu, lần này xin mời tiểu hữu lại đây, là có một chuyện muốn nhờ. Kỳ Vân mặt ngoài đương nhiên một bộ lo sợ tắt mét mặt mày dáng dấp. Một vương gia quá khách khí, cứ nói đừng ngại. Một vương gia lấy mắt ra hiệu Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên liền ôn nhu mở miệng, Kỳ Vân công tử, sự tình là như vậy, nàng đem chuyện đã xảy ra, hướng về Kỳ Vân giải thích một phen. Nguyên lai, này Liễu Hàm Yên đến từ Mãng Châu lĩnh Nam Bách gia bên trong Liễu gia, lĩnh Nam Bách gia cùng một vương thành tương tự, cũng là rất nhiều gia tộc tụ tập đồng thời, hình thành thế lực, so với một vương thành gốc gác còn muốn thâm hậu. Đương nhiên, cũng bởi vì lĩnh Nam Bách gia gia tộc đông đảo, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó, trái lại không có một vương thành các gia tộc như vậy thân mật không kẽ hở. Mà một vương gia đây, nhiều năm trước bởi vì vô tình, kết bạn lĩnh Nam Liễu gia Liễu Hàm Yên, cùng với Liễu Hàm Yên tỷ tỷ Liễu Hàm Như. Nơi này Liễu Hàm Yên, một vương gia cũng không nói tường tận, bất quá Kỳ Vân nhưng là tình cực kỳ, mơ hồ cảm giác, một vương gia cùng vị này Liễu Hàm Như tựa hồ có điểm không giống bình thường quan hệ. Lần này, nhưng là bọn họ Mãng Châu, lĩnh Nam Bách gia quản lý nắm một chỗ tiên nhân di phủ lối vào, đã đến mỗi 10 năm một lần mở ra kỳ hạn. Liễu Hàm Yên bởi vì nhớ tỷ tỷ ngày xưa cùng một vương gia tình cảm, vì lẽ đó đặc biệt vì một huyên tranh thủ đến một cơ hội. Chỉ là, một vương gia, Liễu Hàm Yên bọn họ nhưng đều có chút bận tâm, một huyên dù sao còn nhỏ tuổi, tuy rằng Liễu Hàm Yên đặc biệt vì một huyên mượn tới hộ linh hoàng ngọc, để một huyên có thể thâm nhập đến tẩy luyện trì dưới 700 thước sâu chỗ tu luyện, người sau cũng quả nhiên tu vi tăng nhanh như gió. Một hơi thông suốt hơn 20 nơi khiếu huyệt. Nhưng dù cho như vậy, tham gia lần luyện tập này, tựa hồ nhưng hiểm thực lực hơi yếu chút. Chỗ này tiên nhân di phủ, lĩnh Nam Bách gia cũng chỉ là nắm giữ mấy chỗ vào miệng, lối vào một trong mà thôi, cái khác cũng bị đối thủ của hắn quản lý nắm. 10 năm mở ra một lần, các thế lực lớn, cũng tất nhiên hội tận khiển phù hợp yêu cầu đệ tử đi vào. Vì lẽ đó, đối với một huyên là cơ hội, nhưng cũng nguy hiểm tầng tầng. Vừa vặn lúc này, một vương gia biết được độc hạt môn đệ tử thiên hạt tử, địa hạt tử chờ người tin qua đời, mà một huyên bọn họ nhưng là từng trải qua Kỳ Vân kiếm gỗ, phượng vũ châm, từng trải qua Kỳ Vân kiếm pháp, tự nhiên lập tức liền đoán được Kỳ Vân trên người. Có thể giết chết độc hạt môn thiên hạt tử, địa hạt tử thiên tài như vậy. Phần này thực lực thật là rất mạnh a. Liền, mới có lần này đem Kỳ Vân mời tới việc. Mà vừa thấy bên dưới, Liễu Hàm Yên đã nhận rồi Kỳ Vân thực lực, cho nên liền chính thức hướng về Kỳ Vân đưa ra cầu viện. Kỳ Vân tâm niệm chuyển rất nhanh. Chuyện này, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Mãng Châu lĩnh Nam Bách gia, Kỳ Vân cũng từng nghe nói, phân tán ở Mãng Châu Nam Bộ liên miên bên trong dãy núi, đầy đủ Bách gia tộc lớn, có nhiều vị trúc cơ trưởng lão tọa chấn, thậm chí nghe đồn có kim đan chân nhân. Như vậy hàng đầu thế lực đều coi trọng cơ hội, nếu như có thể tham gia nói, tự nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Bất quá, chuyện như vậy mà. Kỳ Vân tâm niệm cấp chuyển, trong miệng thì lại liên tục nói, một vương gia. Liêu tiên tử, đệ tử điểm ấy bé nhỏ bản lĩnh, chỗ nào có thể đảm nổi như vậy trọng trách ra. Muốn đối với trong tay, cường giả như mây, pháp khí nghịch thiên, đệ tử bên người liền một cái kiếm gỗ, gật liên tục phòng ngự, thủ đoạn bảo mệnh đều không có, làm sao dám đi. Kỳ Vân làm như có thật lắc đầu liên tục. Một vương gia không khỏi thất thanh cười to, duỗi tay chỉ vào hắn gật liên tục, ngươi tiểu tử này. Liêu Hàm Yên cũng là mỉm cười. Một huyên sắc mặt lập tức đen kịt lại, rất là tức giận chừng hắn. Một vương gia nở nụ cười một lát, mới nói, quả nhiên dường như huyên nhi nói, ngươi tiểu tử này, không thấy thỏ không thả chim ưng, đây là muốn chỗ tốt đến rồi chứ. Nói như thế trắng ra, Kỳ Vân đều không khỏi ngượng ngùng. Chương 81, đảm nhiệm tuyển ba loại. Một vương gia cười nói, lần này mở ra tiên nhân di phủ, bên trong linh khí dồi dào, vì lẽ đó vẹn vẹn là tối tầng ngoài, đã mọc ra nhiều loại linh dược quý giá cùng thiên tài địa bảo, trong đó có thể luyện chế tôi linh dịch cửu thiên linh nũ. Hơn nữa, bên trong hết thảy thu hoạch, chúng ta đều sẽ không lấy đi mảy may, toàn bộ quy các ngươi hết thảy. Còn không hài lòng. Lại nói, nếu như có thể phá giải cấm chế, tiến vào bên trong tầng, càng là có thể được tiên nhân truyền thừa, vậy cũng là có thể hy vọng kim đan cảnh con đường lên trời a. Chỉ tầng ngoài, liền để Kỳ Vân nhất thời động lòng. Cửu thiên linh nũ. Tôi linh dịch. Tu sĩ muốn một đường tu luyện, thông suốt hậu thiên cảnh 108 nơi khiếu huyệt, đến tiên thiên cảnh tổng cộng 365 nơi khiếu huyệt viên mãn quá trình vô cùng gian khổ. Nếu là chỉ dựa vào tự thân, chỉ sợ tha ma năm tháng, khó có thể thành công. Vì lẽ đó, này vô số năm qua, tu sĩ liền cũng tổng kết ra vô số phụ trợ pháp môn, trong đó truyền lưu rộng nhất, hữu hiệu nhất, chính là ba luyện phương pháp. Tẩy luyện, rèn luyện cùng cô đọng. Kỳ Vân bọn họ trải qua phượng xào thí luyện, đã có thể ở Thanh Châu tẩy luyện trong ao, hoàn thành tẩy luyện. Đây là tẩy luyện, bình thường đều là mượn các châu tẩy luyện trì để hoàn thành. Một ít hàng đầu tông môn hoặc có những cách khác, bất quá cơ bản đều cùng này tương tự. Bất quá, rèn luyện cùng cô đọng, nhưng đều là không giống phương pháp. Trong đó rèn luyện là mượn các loại linh dược, luyện thành tôi linh dịch, thông qua tôi linh dịch ngâm rèn luyện. Mà cô đọng, nhưng là chuyên môn công pháp tiến hành cô đọng. Tẩy luyện phương pháp, Kỳ Vân đã nếm thử. Dù cho là hắn tu luyện Thái Thanh chân khí cùng Bạch Dương chân khí, chất tính hơn xa người bên ngoài, nhưng thu lấy Bắc Minh băng diễm sau khi, dùng Bắc Minh băng diễm tẩy luyện, vẫn như cũ để hắn tu vi có một cái chất bay vọt. Cùng tẩy luyện nổi danh rèn luyện, cô đọng, công dụng lại há có thể nhỏ. Vì lẽ đó Kỳ Vân cũng rất là động lòng. Bất quá, Kỳ Vân nhưng là lớn rung đầu, không thích hợp không thích hợp, đệ tử thực lực thấp kém, nơi nào có thể cướp được những người khác. Nói thì nói như thế. Nhưng ánh mắt hắn nhưng là trừng trừng mà nhìn một vương gia cùng Liêu Hàm Yên. Hai vị này đều là trúc cơ tu sĩ à, lúc này trên người rút dễ, cái tóc gáy hạ xuống, nếu so với bắp đùi của hắn thô rồi. Một vương gia yên lặng, tiểu tử này thật sự gian xảo tự quỷ, một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Bất quá, thật lúc trước hắn vốn là dự định sớm cho Kỳ Vân một chút chỗ tốt, làm cho hắn cùng một huyên tiến vào cái kia nơi tiên nhân di phủ sau khi, trở nên càng có cạnh tranh lực. Vì lẽ đó một vương gia thấy buồn cười thời điểm, nhưng là hào phong nói, ta ra ngoài ở bên ngoài, trên người đái hữu dụng sự vật không nhiều như vậy đi, tùy ngươi chọn tuyển ba cái đi. Nghe một vương gia nói như vậy, Kỳ Vân còn có chút thất vọng tới, bất quá đợi được một vương gia đem hắn túi chứa đồ biểu diễn ra, Kỳ Vân nhất thời hai mắt liền trừng trừng. Quả nhiên là lâu năm trúc cơ tu sĩ a. Kỳ Vân một chút vọng đi vào, chỉ thấy chỉ cần là các loại linh dược, cũng đã xếp đặt hơn 30 cây, chỉnh tề bài ở nơi đó. Đều dùng bí pháp, linh khí hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần là những này, đã nghiền ép bọn họ Kỳ ra không biết bao nhiêu giảm. Lại sau đó là các loại pháp khí, đùa chú, trận bàn, yêu thú tinh huyết càng là nhiều vô số kể. Nay còn chỉ là một vương gia bên người mang theo. Đây chính là đại tông môn gốc gác sao. Kỳ Vân cũng không khỏi tim đập thình thịch. Bọn họ Kỳ ra ở phương diện này, nhưng là so với như vậy thế lực thua kém quá hơn nhiều. Mà một vương thành, một vương gia... Phóng tầm mắt phía thế giới này 800 dư châu, cũng chỉ là vi không đáng chú ý Thanh Châu một cái trúc cơ cảnh tu sĩ. Những kia chân chính nhân vật mạnh mẽ, kim đan chân nhân, nguyên anh đại năng giả lại nên có như vậy gốc gác. Đương nhiên, mơ màng chỉ là xoay một cái niệm liền kết thúc trở lại trước mắt, vẫn phải là vững chắc, một bước một cái vết chân tu luyện. Vì lẽ đó, Kỳ Vân đầu tiên nhìn liền nhắm vào những linh dược kia. Kỳ Vân hơi suy nghĩ, cười hì hì nói, một vương gia, này linh dược không thể một cây toán như thế chứ. Một huyên tức giận đến mắt trợn trắng, cũng thật là một chút thiệt thòi không chịu ăn. Một vương gia bật cười khanh khách, ngươi tuyển đi. Kỳ Vân lúc này không khách khí bắt đầu kiếm tuyển lên, đối với hắn mà nói, hiện nay quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Vì lẽ đó hắn trực tiếp chọn băng hạt sen, thiên ngoại tiên trúc, lang nha diệp tổng cộng chọn 4 cây. Kỳ thực Kỳ Vân còn muốn lại tuyển, bất quá nhìn một huyên cái kia muốn ăn người ánh mắt, Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là thật đáng tiếc điệu từ bỏ. Cha cha, đến cùng là không phang khoáng. xem nhân gia Mục Vương gia bao lớn vương. Một chút đều không chê nhiều. Đệ nhất dạng chọn linh dược. Kỳ Vân rất nhanh nhìn phía loại thứ hai để hắn động lòng. Yêu thú tinh huyết. Yêu thú tinh huyết là yêu thú một thân tu vi ngưng tụ, có thể nói là yêu thú trên người tinh hoa nhất bộ phận. Bất luận dùng để phụ trợ tu luyện, vẫn là luyện khí, luyện đan, đều rất có công hiệu. Yêu thú này tinh huyết giá trị, so với linh dược chỉ cao chớ không thấp hơn, vì lẽ đó Kỳ Vân cũng không tốt mặt dày nhiều chọn, nhiều lần lựa, cuối cùng lựa chọn một loại yêu cầm tinh huyết. Một vương gia thấy hắn lựa chọn, ở một bên giới thiệu, đây là ta ngẫu nhiên đánh giết một con tiên thiên cảnh yêu cầm thu hoạch tinh huyết, loại này yêu cầm, có thượng cổ chim thần ba chân kim ô huyết mạch, ngươi tu luyện yêu phượng quyết, ngã, cũng vừa hay có thể tham tưởng tu luyện. Cái kia tinh huyết bị trang thịnh ở một cái bình ngọc bên trong, Kỳ Vân mở ra nắp bình, nhất thời chỉ thấy xích quang phóng lên trời. Kỳ Vân vội vã che lên, quả nhiên thần uy phi phàm. Đây là đệ nhị dạng. Cho tới đệ tam dạng, Kỳ Vân chăm chú vào Mục Vương gia thu gom các loại thiên tài địa bảo. Phương diện này Mục Vương gia cất giấu cũng là kinh người, để hắn rất khó chọn. Mục Vương gia cùng với một bên Liễu Hàm Yên, hai người đều có chút thầm giận mình, Kỳ Vân lại không chọn công pháp, không chọn phép thuật, không chọn pháp khí. Mục Vương gia đảm nhiệm Kỳ Vân tuyển ba loại, vốn là tích chữ bồi thường hắn một phen tâm tư, tăng cường Kỳ Vân thực lực, mới có thể bảo đảm Mục Huyên ở lần luyện tập này bên trong càng thêm an toàn. Lần này tham gia thí luyện có thể đều là Mãng Châu các thế lực lớn bên trong, hoàn thành tẩy luyện chỉ tẩy luyện tu sĩ. Tuy rằng đều chỉ là hậu thiên cảnh, nhưng bất luận cái nào đều có thể nói thiên tài. Hơn nữa, Mãng Châu hơn xa Thanh Châu hỗn loạn, thế lực khắp nơi quần hùng cắt cứ, hố bất tương phục, tranh chấp khẳng định nhiều Thanh Châu. Vì lẽ đó, Mục Vương gia bọn họ mới đem Kỳ Vân mời tới. Nhưng Kỳ Vân lựa chọn, nhưng đều là mắt với lâu dài, mắt với tự thân tu luyện, vẫn chưa trực tiếp tăng cường thực lực của tự thân này nên nói hắn tự tin đây. Hay là nên nói hắn quá tự phụ đây? Kỳ Vân cuối cùng nhịn đau từ bỏ những tài liệu khác, lựa chọn một khối ô trầm cổ đồng đồ vật. Mục Vương gia đối với Kỳ Vân lựa chọn đều rất là tò mò, tài liệu này xem ra khá là không tầm thường, ta từ nhỏ ở một chỗ động thiên phúc địa bên trong nhặt được, nhưng sau đó dùng hết thủ đoạn, cũng không biết nên làm sao phát huy nó công dụng. Kỳ Vân khả khả nở nụ cười, đệ tử cũng không biết, chỉ cảm thấy thú vị, cầm trong tay có thể dọa người. Mục Huyên lớn mắt trợn trắng, mới không tin hắn. Một vương gia nhưng là rộng lượng, nếu Kỳ Vân lựa chọn, liền mặc hắn cầm, khoảng chừng trái phải khối này cổ đồng kỳ thực ở trong tay hắn, cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Kỳ Vân tiểu hữu, lần này có thể đi chứ? Một vương gia cười trêu ghẹo, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Kỳ Vân vội ho một tiếng, đệ tử tự nhiên khi, làm, nỗ lực thử một lần. Chương 82, Hậu Thiên Cảnh Viên Mãn. Lựa chọn ba loại sau khi, Kỳ Vân cũng hài lòng. Linh dược, yêu thú tinh huyết đều có thể phụ trợ tu luyện, làm cho hắn tu vi tăng lên. Cho tới khối này cổ đồng, Kỳ Vân cũng tự có diệu dụng. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói thương nghị đã định, Mục Vương gia, Liễu Hàm Yên bọn họ cũng chưa để Kỳ Vân chờ người lập tức lên đường. Một cái, tính toán tiên nhân di phủ mở ra, thời gian khoảng chừng ở xuân tới tháng 3. Về thời gian còn thừa sức. Thứ hai, Mục Vương gia bọn họ cũng dự định trước về Mục Vương thành chuẩn bị một phen, đợi được thời gian tiếp cận, cử động nữa trước người đi. Bọn họ cũng hỏi Kỳ Vân ý tứ, có hay không muốn cùng bọn họ trước tiên một đạo đi Mục Vương Thành. Kỳ Vân suy tư một phen sau khi, vẫn là từ chối. Đối với hắn mà nói, hiện nay thích hợp nhất tu luyện, vẫn là ở Kỳ gia yêu phượng trảo trước quan sát cảm ngộ, thứ yếu cũng có thể tham tưởng Kỳ gia truyền pháp cổ tháp truyền lại các loại phép thuật. Không cần thiết đi Mục Vương Thành. Cho tới đến thời điểm lại đi Mãng Châu, tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng đối với tu sĩ tới nói, cũng bất quá mười mấy ngày thôi. Song phương liền tạm thời cáo biệt. Kỳ Vân cũng rất cảm khái, Mục Vương gia đối với hắn thực sự là tín nhiệm a, sớm liền đem chỗ tốt cho hắn. Bất quá ngẫm lại Mục Vương gia cũng thật không có gì đáng lo lắng, lại không nói tham gia thí luyện, bản thân đối với hắn liền cực mới có lợi, liền nói lấy Mục Vương gia tu vi và địa vị, chẳng lẽ còn hội sợ Kỳ Vân lỡ hẹn sao? Nhàn ngôn thiếu tự, lại nói Kỳ Vân tùy tùng Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão một nhóm trở về bọn họ Kỳ gia, ngay lập tức sẽ tiến vào truyền pháp cổ tháp, bắt đầu bế quan. Hắn đạt được Mục Vương gia linh dược, yêu thú tinh huyết, đều là cổ vũ tu vi thật sự vật, đương nhiên phải mau chóng luyện hóa, chuyển hóa thành tự thân tu vi mới được. Cái kia vài loại linh dược cũng không phải tất nhiều lời, Kỳ Vân đã là xe nhẹ chạy đường quen, liên tiếp dùng, lấy hắn bây giờ tu vi, thậm chí vài cây đồng thời dùng, luyện hóa hiệu quả cũng chỉ so với trước đây càng nhanh, hơn càng tốt hơn. Vì lẽ đó không ra một ngày, bốn loại linh dược toàn bộ luyện hóa, Kỳ Vân tu vi liên tiếp đột phá. Cho tới cái kia bình yêu thú tinh huyết, Kỳ Vân cũng không thể không cẩn thận một ít. Vì thế, Kỳ Vân cố ý hướng về trông coi trưởng lão mượn trận pháp mật thất, trong mật thất có trận pháp bảo vệ, có thể trình độ lớn nhất chậm lại tinh huyết bên trong linh khí tản mát. Kỳ thực Kỳ Vân còn không lớn thỏa mãn, chỉ là giới hạn ở hắn lúc này tu vi, trong tay lại khuyết pháp bảo, trận pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng như thế tạm tạm dùng. Vẫn phải là mau chóng tăng cao thực lực a. Trông coi trưởng lão đối với Kỳ Vân rất là dung túng, được nghe Kỳ Vân nhu cầu, không nói hai lời, liền đem hắn mang tới trong trận pháp. Kỳ Vân mở ra bình ngọc, nhất thời thì có một luồng đỏ đậm hỏa tuyến từ bên trong thoát ra. Hỏa tuyến bên trong mơ hồ truyền ra các loại phong điệu tiếng. Nay hỏa tuyến một khi thoát ra, ngay lập tức sẽ muốn đi khắp thiên ngoại, chạy mất dép. Nhưng bị nơi này trận pháp ràng buộc, chỉ thấy từng đạo ánh lửa biến ảo làm phù văn tầng tầng tất hiện, đem đạo kia hỏa tuyến vững vàng mà tỏa ở trong trận pháp. Kỳ Vân cũng không dám trì hoãn, lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công quyết, Thái Thanh chân khí, Bạch Dương chân khí chu thiên vận chuyển. Kỳ Vân đã từng luyện hóa Bắc Minh băng diễm, lúc này trở lại luyện hóa yêu thú này, tinh huyết cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa một vương gia chém giết con yêu thú kia, tuy là có ba chân kim ô huyết mạch, nhưng vừa đến huyết thống đã rất mỏng manh, thứ hai tu vi chỉ tới tiên thiên cảnh giới, vì lẽ đó tinh huyết bên trong bao hàm sức mạnh cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Thúc. Kỳ Vân há mồm, Thái Thanh chân khí một dẫn, cái kia hỏa tuyến nhất thời bị Kỳ Vân thu hút biển lớn bầu trời quan tưởng đồ bên trong. Này quan tưởng đồ bên trong vốn đã có Bắc Minh băng diễm ở, lại thu hút này tinh huyết sức mạnh liền đơn giản hơn. Không chốc lát, cũng chỉ thấy Kỳ Vân quan tưởng ra biển lớn bầu trời chi đồ bên trong, hải thiên một đường chỗ, Bắc Minh băng diễm thiêu đốt một mảnh mà đạo kia hỏa tuyến vừa tiến vào nơi này, cũng đã biến ảo làm một con xích ô răng rớp. Chỉ là này xích máu quả mạch quá mức mỏng manh, liền tổ tiên mang tính tiêu chí biểu trưng ngày thứ ba đủ cũng đã diễn biến không ra. Kỳ Vân điều động Bắc Minh băng diễm đi thiêu đốt cái kia tinh huyết. Yêu thú tinh huyết bên trong, nguyên bản chất chứa có yêu thú quá nhiều hỗn tạp sức mạnh, tu sĩ muốn luyện hóa thời điểm, không thể thiếu muốn tìm lượng lớn tâm huyết, dùng để đi đem những này hỗn tạp khí tức từng cái bài trừ. Nhưng Kỳ Vân có Bắc Minh băng diễm sự giúp đỡ, nhưng lại am hiểu nhất tẩy luyện, luyện hóa nhưng nhất thời dễ dàng rất nhiều. Kỳ Vân Thái Thanh chân khí vận chuyển, từ từ thôi hướng về phía đạo kia hỏa tuyến. Hỏa tuyến từ từ hóa nhập Kỳ Vân chân khí bên trong. Chờ đến Kỳ Vân đem này đạo hỏa tuyến hoàn toàn sau khi luyện hóa, liền lại chủ động đi xúc động yêu thú tinh huyết sức mạnh đến kế tục luyện hóa. Không quá 3 ngày, Kỳ Vân đã đem yêu thú tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Tu vi của hắn lần thứ 2 tăng lên. Luyện khí tu vi phương diện, Kỳ Vân trước sau luyện hóa 4 cây linh dược, một bình nhỏ yêu thú tinh huyết, một hơi lại là thông suốt hơn 10 chỗ khiếu huyệt, bây giờ đã thông suốt tổng cộng 81 nơi khiếu huyệt. Luyện thể phương diện, tương tự tinh tiến thần tốc, hắn bây giờ đã có 19 đỉnh lực lượng. Nghe tới tựa hồ tăng lên không lớn, nhưng kỳ thực bình thường cho rằng nắm giữ 18 đỉnh lực lượng là có thể coi là hậu thiên cảnh viên mãn. Kỳ Vân 19 đỉnh lực lượng mang ý nghĩa hắn đã đột phá hậu thiên cảnh cực hạn. Nói cách khác, đã có đột phá tiên thiên cơ sở. Chỉ cần có cơ duyên, liền có thể thuận thế đột phá đến tiên thiên cảnh. Không nghi ngờ chút nào, này dành cho hắn tham gia lần này Mãng Châu thí luyện, cung cấp vô cùng tin cậy bảo đảm. Kỳ Vân thử xem trường lực, 19 đỉnh lực lượng bạo phát phiên thiên ấn trường pháp, uy lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Kết thúc bế quan. Kỳ Vân xuất quan, liền nhìn thấy trông coi trưởng lão. Người sau trên dưới đánh giá Kỳ Vân một phen, trong tay một trượng trên đất hơi một trụ, đi theo ta. Kỳ Vân đối với trông coi trưởng lão nhưng là rất tôn kính, vội vã từ phía sau đổi tới. Trông coi trưởng lão phía trước dẫn đường, Kỳ Vân đối với nơi này cũng rất quen thuộc, rất nhanh phát hiện, trông coi trưởng lão là đem Kỳ Vân mang tới hắn bình thường bế quan chỗ tu luyện. Kỳ Vân vi hơi kinh ngạc, trông coi trưởng lão đây là phải làm gì? Bất quá rất nhanh hắn liền biết đáp án. Chờ đến địa điểm, liền thấy trông coi trưởng lão từ hắn bế quan bồ đoàn bên cạnh, nhặt lên một cái ngọc thước đưa cho Kỳ Vân, món pháp khí này cũng là dùng ngươi bách thảo cửu chuyển đan tẩy luyện, ngươi xem một chút làm sao. Kỳ Vân vi lăng, tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên là dùng hắn cung cấp cho trông coi trưởng lão phương pháp luyện đan tẩy luyện quá. Đây là, trông coi trưởng lão như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ta luyện thành món pháp khí này sau, chính mình cầm cũng vô dụng, vốn nên là giao cho gia tộc. Bất quá, bởi vì vừa luyện thành, còn không tới kịp. Vừa vặn nghe Kỳ Chính nói ngươi muốn đi Mãng Châu thí luyện, liền đưa cái này tạm mượn cho ngươi đi. Khoảng chừng, trái phải món pháp khí này, ở bảo mệnh trên hơi có chút chỗ độc đáo. Kỳ Vân nơi nào không biết. Đây là trông coi trưởng lão một mảnh từng quyền bảo vệ chi tâm. Kỳ Vân thử điều động một phen, nhưng thấy này ngọc thước rót vào chân khí sau, sẽ ở quanh thân hình thành một vòng hộ thể chân linh, có thể chống đỡ thương tổn. Đúng là vừa vặn. Kỳ Vân công kích thủ đoạn không thiếu, nhưng vẫn đúng là khuyết loại này thủ đoạn bảo mệnh. Đã như thế, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ chờ đi vào Mãng Châu rồi. Chương 83, Mãng Châu. Kỳ Vân rất chính thức địa cảm ơn trông coi trưởng lão. Trông coi trưởng lão khẽ mỉm cười. Kỳ Vân con mắt hơi chuyển động, trưởng lão, món pháp khí này gọi là gì? Trông coi trưởng lão nói, món pháp khí này sau khi luyện thành, còn chưa nắm cùng người xem qua, cũng không mệnh danh. Ngươi có cái gì tân pháp sao? Kỳ Vân rất tha thiết nói, không bằng liền gọi là Nguyên Dương Thức chứ. Trông coi trưởng lão đấy lòng cân nhắc một phen, chỉ cảm thấy này Nguyên Dương Thức tên gọi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cùng này thức chất tính vẫn tính khá là kết hợp lại, cũng so với Kỳ Vân trước lên những kia yêu phượng phép thuật nhất loại hình mệnh danh tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, trông coi trưởng lão liền cũng thuận lợi đẩy thuyền, cũng được, khoảng chừng, trái phải này thức là mượn cùng ngươi sử dụng, liền dùng mạng của ngươi tên đi. Kỳ Vân vui vẻ đem Nguyên Dương Thức nhận lấy. Muốn nói Nguyên Dương Thức, Kỳ Vân ở Thục Sơn trong thế giới, đã từng trải qua Cửu Thiên Nguyên Dương Thức uy lực. Pháp bảo này truyền thừa tự thượng cổ Kim Tiên Quảng Thành Tử, ủng có vô cùng thần uy. Ngày xưa Thục Sơn môn hạ một ít tiểu bối, chỉ là ỷ vào bảo vật này, liền có thể cùng ngoại đạo một ít lâu năm tu sĩ đọ sức, có thể thấy được uy lực. Trông coi trưởng lão luyện bảo vật này, dung hợp bọn họ Kỳ gia truyền thừa yêu phượng sức mạnh thần thông, lại dùng Bách Thảo Cửu Chuyển Đàn tẩy luyện sau khi, uy năng ở ngoài hiện ra, hiệu dụng phi phàm. Đương nhiên, cùng chân chính Cửu Thiên Nguyên Dương Thức tự nhiên cách nhau rất xa, nhưng tổng cũng có mấy phần dáng dấp. Bất quá Kỳ Vân cân nhắc chính mình lại tế luyện một phen, hẳn là phẩm chất càng cao hơn. Từ truyền pháp cổ tháp bế quan đi ra, Kỳ Vân luyện hóa linh dược, yêu thú tinh huyết, tu vi tiến nhanh, lại đạt được một cái công dụng không tầm thường pháp khí phòng ngự, tự nhiên khá là thỏa mãn. Bất quá, sau khi đi ra không lâu, Kỳ Vân liền bị Kỳ chính tộc trưởng hoàn quá khứ. Kỳ Vân thi lễ, xin chào tộc trưởng. Miễn lễ đi. Kỳ chính tộc trưởng cũng không cùng Kỳ Vân nhiều khách sáo, nhất đẳng hắn gặp lễ, một mặt hoán hắn đứng dậy, một mặt nhân tiện nói, lần đi Mãng Châu không xuống vạn dặm xa, ngươi lại không thể điều động pháp khí phi hành, ta chỗ này có một đạo xúc địa phủ, ngươi có thể cầm sử dụng thôi. Kỳ Vân không khỏi kinh ngạc, Kỳ chính tộc trưởng xưa nay tính toán tinh tế, lúc này lại cam lòng lấy ra quý giá như vậy một tấm bùa chú đến. Loại bùa chú này, đa số là tiêu hao phẩm, một khi sử dụng có thể cũng không có rồi. Kỳ chính tộc trưởng bị Kỳ Vân xem không nói gì, dung một cái Kỳ Vân đầu, ngươi nếu như không muốn. Không muốn nói, ta liền còn thu hồi. Kỳ Vân vội vã chộp đoạt lại, cười hì hì nói, trưởng giả tứ, không dám tử. Kỳ chính tộc trưởng tức giận nói, thánh nhân nói, cũng là ngươi đem ra ở đây nói hưu nói vượng. Kỳ Vân đã sớm tiếp nhận cái kia xúc địa phù. Xúc địa phù, Kỳ Vân ở rất nhiều trong thế giới đều đã từng thấy, so sánh những kia, trước mắt này đạo thực sự không cái gì có thể coi đạo chỗ. Kỳ Vân đại khái phán đoán dưới, khoảng chừng còn có thể sử dụng mấy lần, đùa chú bên trong linh khí liền muốn dùng hết. Bất quá, có tấm đùa này, mặc kệ là trước mắt chạy đi, vẫn là ở Mãng Châu thí luyện thời điểm bảo mệnh, không thể nghi ngờ liền lại nhiều một đạo thủ đoạn. Kỳ Vân cảm ơn Kỳ chính tộc trưởng. Kỳ chính tộc trưởng vung vung tay, tiểu tử ngươi, chớ ở chỗ này nói những này trái lương tâm. Kỳ Vân rất là không nói gì. Thấy Kỳ chính tộc trưởng không còn việc khác, Kỳ Vân liền cáo tử. Kỳ chính tộc trưởng trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, lần này đi xa, phải vạn sự cẩn thận. Tính mạng chỉ có một cái, không còn mệnh, muốn bao nhiêu thiên tài địa bảo đều là vô dụng. Kỳ Vân cảm giác được Kỳ chính tộc trưởng quan tâm, đáy lòng cũng không khỏi cảm động. Kỳ thực, Kỳ chính tộc trưởng là không lớn chống đỡ Kỳ Vân đáp ứng Mộc Vương gia, vừa đến như hắn nói, bọn họ Kỳ gia thế lực bạc nhược, không dám cùng Mộc Vương gia, Bạch Phượng Tông liên lụy quá nhiều thứ hai chuyến này cũng quá mức nguy hiểm. Nhưng Kỳ Vân nếu kiên trì muốn đi, Kỳ chính tộc trưởng vẫn là tận tâm tận lực vì là Kỳ Vân mưu tính, không tiếc lấy ra cái này gia tộc đáo vật. Chỉ là, con đường tu tiên, tranh ở một đường. Có cơ hội như vậy, có thể nào không đi tranh? Bỏ qua cơ hội như vậy, Kỳ Vân lại muốn lấy được rèn luyện chi bảo, chỉ sợ liền không biết phải tốn nhiều bao nhiêu khí lực. Cáo tử Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ Vân về nhà. Phụ thân Kỳ Trường Thúc cùng mẫu thân Mạc Uyển, muội muội Kỳ Vũ hiển nhiên đều biết Kỳ Vân muốn ra ngoài thí luyện tin tức. Ngoại trừ muội muội Kỳ Vân ở ngoài, phụ thân, mẫu thân đều rất là lo lắng. Mẫu thân Mạc Uyển nói, ca ca ngươi Kỳ Phong ra ngoài rèn luyện, lâu như vậy chưa về, ta đã rất là lo lắng, ngươi tại sao lại muốn đi ra ngoài? Kỳ Trường Thúc nhưng quát lên, ngươi nói gì vậy? Bọn nhỏ có tiền đồ, hẳn là cao hứng mới đúng. Mạc Uyển không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Kỳ Vân đã cảm thấy ấm áp. Hắn liên tục nói, mẫu thân, yên tâm đi, ta lần đi là cùng một vương thành một huyền quận chúa một đạo. Nàng là cao quý Mộc Vương gia gái một, bên cạnh tự nhiên có không ít cao nhân bảo vệ, ta chỉ cần cùng ở bên cạnh pha trộn chính là. Mạc Uyển nghe được buồn cười, thối hắn, thiên ngươi chỉ nói hưu nói vượng. Bất quá trải qua Kỳ Vân như thế một phen nói chêm chọc cười, nàng cũng không khỏi trấn an rất nhiều. Bất quá xoay một cái niệm, Mạc Uyển lại liền hỏi, cái kia Mộc Huyền quận chúa dáng dấp làm sao? Có từng hứa Liêu nhân gia? Kỳ Vân đại hãn, muội muội Kỳ Vũ nhưng là ước ao, lúc nào ta mới có thể đi ra ngoài rèn luyện? Kỳ Vân rời đi tầm mắt, tức giận trừng nàng, ngươi mới bao lớn? Ở nhà đàng hoàng đợi. Kỳ Vũ không phục, ngươi cũng là lớn hơn so với ta 3 tuổi mà thôi. Mọi người một phen nói nháo. Mạc Uyển biết Kỳ Vân đi xa sắp tới, vì lẽ đó mấy ngày nay cũng là tăng cường Kỳ Vân, chuyên làm rất nhiều Kỳ Vân thích ăn. Để Kỳ Vũ không được kháng nghị. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã gần đến ước định ngày, Kỳ Vân liền hướng về mọi người cáo biệt, từ Kỳ Sơn lên phía bắc, xa phó Mãng Châu đi tới. Trên đường không ngừng một ngày. Gặp đến chỗ không có người, Kỳ Vân liền chân khí rót vào xúc địa phủ, điều khiển xúc địa phủ thêm chạy đi, quả nhiên cất bước như bay, đại sơn xuyên trôi hết ở dưới chân, như giẫm trên đất bằng. Lấy Kỳ Vân bây giờ tu vi, hậu thiên cảnh viên mãn, đã có thể nhanh vượt qua tuấn mã, ngày đi ngàn dặm. Mà dùng xúc địa phủ sau khi, độ lại tăng, vì lẽ đó vạn dặm xa, đối với người bình thường tới nói, hầu như suốt đời khó có thể vượt qua. Nhưng đối với tu sĩ, nhưng cũng không phải xa không thể vời. Hơn 10 ngày sau, Kỳ Vân cũng đã ra Thanh Châu biên giới, tiến vào Mãng Châu cảnh nội. Vừa vào Mãng Châu, nhất thời cảm giác được phong thổ không giống. Nếu nói là ở Thanh Châu cảnh nội, phần lớn khu vực vẫn là thiên mạch liên kết, đều có thật nhiều người bình thường nhà, nhưng đến Mãng Châu, khí hậu chuyển biến xấu, thường thường ngàn dặm mênh mang núi rừng, mật không gặp nhật, người ở nhất thời liền thiếu rất nhiều. Kỳ Vân kích hoạt xúc địa phù, thường thường một ngày đều không thấy được mấy bóng người tung tích. Này chính là Mãng Châu. Kỳ Vân một đường thưởng ngoạn cảnh sắc, cảm thấy khá lòng dạ trống trải. Nhận ra phương hướng, tìm đúng ngày đó cùng một vương gia bọn họ ước định phương hướng, một đường đi quá khứ. Lại là hơn 10 nhật, mới dần dần đến gần rồi ước định nơi. Nhưng thấy trước mắt thế núi nguy nga, vụt lên từ mặt đất, phảng phất sông tới mặt. Như từ chỗ cao nhìn ra xa, sẽ cảm thấy nơi này kéo dài sơn mạch, dường như có vài cự long bình thường nằm ngang trước mắt. Nơi này hẳn là chính là Phục Long Sơn mạch, cái kia nơi tiên nhân di phủ lối vào vị trí nơi chứ. Phục Long Sơn dưới chân, Mộc Huyên quận chúa cùng Liêu Hàm Yên, cùng với không ít tu sĩ, chính chờ ở nơi đó. Chương 84, thăm dò. Phục Long Sơn dưới chân, Mộc Huyên quận chúa cùng Liêu Hàm Yên, cùng với không ít tu sĩ, chính chờ ở nơi đó. Đồng hành người trong, đã có không ít kinh tài diễm diễm thiên tài. Liêu tiên tử, Mộc tiên tử, các ngươi phải đợi người kia, còn chưa tới đến sao? Trước mặt thì có một người mở miệng nói chuyện. Tiếng nói của hắn cũng không vang dội, nhưng sau khi truyền ra, phảng phất không gian hơi rung động, càng dường như rồng gầm bình thường. Dù cho là này một đám thiên tài trung gian, không ít người cũng đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Liêu Hàm Yên, Mộc Huyên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người nói chuyện một thân rộng lớn bào phục, vẻ mặt hờ hững, lộ ra một loại thiên nhiên cao quý cùng xa cách. Mà đặc thú nhất, là trên đầu hắn mọc ra một đôi sừng rồng. Liêu Hàm Yên nhận ra, người này tên là Long Bạc Quân, đến từ lĩnh Nam Bách gia một trong Long gia, được xưng có thượng cổ thần huyết mạch của rồng, thực lực cực cường. Bây giờ đã là hậu thiên cảnh viên mãn. Liêu Hàm Yên lại cười nói, Long công tử xin hãy tha lỗi, lần này mời đến Kỳ Vân công tử, cách nơi này đường xá xa xôi, nghĩ đến là lặn lội đường xa bên dưới, tiêu tốn không ít thời gian. Long Bạc Quân khẽ cau mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Bọn họ lĩnh Nam Bách gia xưa nay cùng hưu cộng thích, bình thường đều là một đạo hành động. Hơn nữa Liêu Hàm Yên tỷ muội thực lực đều rất mạnh mẽ, Long Bạc Quân tự nhiên cũng không muốn mạo phạm nàng. Mọi người nhất thời đều trở nên trầm mặc. Lại đình nhất thời, Liêu Hàm Yên bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới, nhưng thấy một bóng người chính ra tốc hướng về nơi này tới rồi. Liêu Hàm Yên trúc cơ cảnh giới, cỡ nào nhãn lực. Đã sớm xem rõ ràng, chính là Kỳ Vân. Đến rồi. Liêu Hàm Yên đứng dậy. Đến rồi. Bao quát Long Bạc Quân ở bên trong, nơi này chờ đợi một đám các thiên tài dồn dập đứng dậy, hướng về Liêu Hàm Yên chỉ phương hướng nhìn tới. Bọn họ kỳ thực cũng cảm thấy khá kỳ quái, đã có bọn họ nhiều người như vậy ở đây, Liêu Hàm Yên, Mộc Huyên, vì sao còn nhất định phải đợi thêm người này không thể? Người này đến tột cùng là có ra sao bản lĩnh? Long Bạc Quân sừng rồng bên trên, lộ ra từng tầng màu tím vầng sáng, hai mắt của hắn càng là hơi hợp lại bên cạnh một cái thanh y nam tử. Túi người lấy tay phủ ở một cây thấp bé hoa cỏ trên khác một bên một cái nửa người nửa ưng quái nhân, trong hai mắt lộ ra khiếp người hết sạch. Trong nháy mắt, ở Kỳ Vân bị mọi người thấy rõ trước, chí ít đã có 4, 5 đạo nhận biết bí pháp bao trùm đến Kỳ Vân trên người. Hết cách rồi, những người trước mắt này đều là một phương chi kiệt, đương nhiên sẽ không dễ dàng phục người. Kỳ Vân tuy điều động xúc địa phủ, chính đang bay nhanh bên trong, nhưng hắn nhận biết nhạy cảm, trong nháy mắt nhận ra được có người dò xét. Bất quá! Nhưng cũng không có địch ý, Kỳ Vân trong lòng hơi động, đã thu lại mấy phần khí tức. Không chốc lát, dưới chân núi, Long Bạc Quân hai mắt phút chốc mở, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nam tử mặc áo xanh thân thể vi hoàng, càng là lòng bàn tay một cái sơ sẩy, đem đỡ cái kia cây thấp thảo bẻ gãy. Nửa người nửa ương quái nhân, trên lưng hai cánh cả kinh triển khai. Người đến, dĩ nhiên chỉ thông suốt 81 nơi khiếu huyệt. Thành thật mà nói, nhìn thấy Liêu Hàm Yên, Mục Huyên bọn họ như thế chỉnh trọng việc địa chờ đến đảm nhiệm, Long Bạc Quân bọn họ đã làm hết sức ở đánh giá cao người đến thực lực. Thậm chí nói, người đến là tiên thiên cảnh tu vi, chỉ là dùng bí pháp đem tu vi áp chế đến hậu thiên cảnh giới bọn họ đều không sẽ kỳ quái. Nhưng mà, người đến lại chỉ là thông suốt 81 nơi khiếu huyệt. Mấy người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc phải biết, lần này thí luyện, chỉ là hạn định hậu thiên cảnh giới, tuổi tác đều không hạn chế. Không thông báo có bao nhiêu ở hậu thiên cảnh viên mãn nhiều năm lao yêu quái tiến vào bên trong. Chỉ thông suốt 81 khiếu. Vậy cũng là hơn 20 nơi khiếu huyệt trên lệch A. Quả thực là cũng bị nghiền ép. Trong nháy mắt, Kỳ Vân cũng đã một đường chay như bay đến trước mắt. Đứng lại, Liễu Hàm Yên đã mỉm cười khẽ gật đầu, Kỳ Vân công tử. Kỳ Vân cũng khách khí trả lời, xin chào Liễu tiên tử. Quay đầu trông thấy một bên Mục Huyền, về phía sau giả khẽ gật đầu, Mục Huyền quận chúa. Lại vọng những người khác, liền đều không nhận ra, chỉ mơ hồ cảm thấy, tựa hồ mọi người trong lúc đó bầu không khí thoáng dị thường. Kỳ Vân ấy lòng nhất thời cẩn thận, mặt ngoài nhưng cười nói, tiên tử, đệ tử không có tới chết chứ. Liêu Hàm Yên khẽ mỉm cười, không sao, vừa vặn. Mọi người khác cũng không ngay mặt nhiều lời. Liêu Hàm Yên hướng về mọi người giới thiệu, vị này chính là Kỳ Vân, đến từ Thành Châu Kỳ Gia. Gia tộc truyền lại yêu phượng quyết rất có vài phần chỗ độc đáo. Mặt khác, hắn còn có luyện thể tu vì là tại người. Liêu Hàm Yên cố ý điểm một câu, cũng là miễn cho những người khác xem nhẹ nhân vật chính. Luyện thể tu vì là. Mọi người đúng là thu hồi mấy phần kinh ngạc, bất quá cũng không thế nào để ở trong lòng. Luyện thể tu vì là, am hiểu cũng không có nhiều người. Người bình thường đều cảm thấy, đối mặt các loại kỳ quỷ phép thuật thời điểm, luyện thể vẫn tương đối chịu thiệt. Liêu Hàm Yên cũng vì Kỳ Vân đem những người khác giới thiệu một phen, vị này chính là Long Bạc Quân, đến từ Mãng Châu Long Gia, mấy năm trước ở Mãng Châu tẩy luyện trì tẩy luyện bên trong, hoàn thành linh quang động vân tiêu. Kỳ Vân rất coi trọng địa nhìn sang người sau hơi chắp tay, trên mặt mỉm cười, nhìn hiền lành lịch sự, kỳ thực ẩn hàm kiêu ngạo. Linh quang động vân tiêu A. Có thể ở tẩy luyện trong ao thực hiện linh quang động vân tiêu, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạng người, căn cơ thâm hậu. Quả nhiên thực lực bất phàm. Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, tẩy luyện trì tẩy luyện thời gian, thường thường là năm đó tối đệ tử xuất sắc trong lúc đó cạnh tranh. Mà lần này thí luyện đây. Nhưng là mấy năm gần đây, hết thể xuất sắc nhất hậu thiên cảnh đệ tử trong lúc đó cạnh tranh. Thậm chí, còn có những kia tích lũy nhiều năm, chưa có thể đi vào tiên thiên lão gia hỏa. Bọn họ dù cho về thiên phú không bằng thiếu niên thiên tài, nhưng các loại đấu pháp thủ đoạn tích lũy, chỉ sợ trái lại muốn ưu thế rõ ràng. Liêu Hàm Yên tiếp theo giới thiệu người thứ hai, chính là nam tử mặc áo xanh kia, vị này chính là Khương Đằng công tử, hắn đến từ một linh tộc, phép thuật tinh diệu. Nam tử mặc áo xanh, liền cũng là Khương Đằng, tương tự chỉ là khẽ gật đầu. Liêu Hàm Yên giới thiệu người thứ ba, vị này chính là Đan Ưng công tử, nửa người nửa ưng thân thể, thiện có thể bay trốn cất bước, dây lát trăm giảm. Rất đúng rồi. Kỳ Vân đấy lòng khá hơi kinh ngạc địa nhìn về phía cái kia Đan Ưng. Chỉ thấy người sau quả nhiên là nửa người nửa ưng răng dấp, người thân thể, nhưng sống lưng trên nhưng mọc ra một đôi cánh, lộ ra trên da thậm chí có không ít lông chim, xem ra càng có mấy phần xem ưng. Đan Ưng hung tợn hướng về Kỳ Vân nhìn tới, hắn ngược lại không là đối với Kỳ Vân có địch ý, mà là đối với bất kỳ kỳ thị hắn người đều có địch ý. Càng là sinh đặc thù, càng không muốn khiến người ta quá đáng nhìn hắn đặc thù. Kỳ Vân rất rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó hắn mặt ngoài không chỉ không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, trái lại vẻ mặt như thường về phía người sau gật gù, xin chào Đan Ưng công tử. Đan Ưng quả nhiên vẻ mặt nhất thời hòa hoãn, cũng gật gù, không nói gì. Liêu Hàm Yên tiếp theo giới thiệu sau một cái, vị này chính là Mã Lão, hắn hậu thiên cảnh viên mãn cũng đã nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chúng ta lần này muốn đi Phục Long chi giới, hắn cũng từng đi qua nhiều lần, các ngươi lần này đi vào, có thể muốn nhiều hướng về Mã Lão linh giáo. Cái kia bị gọi là Mã Lão, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đến sắc, bất quá nhưng là liền nói, không dám không dám, Liêu tiên tử nói quá lời. Chương 85, Thái Thanh Đệ Ngũ Đồ. Kỳ Vân cùng mọi người đều từng thấy. Ở bề ngoài mọi người đương nhiên đều là hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thực Kỳ Vân đáy lòng rõ ràng, mọi người chỉ sợ đều ở xem kỹ hắn bất quá nói cách khác, hắn không cũng ở xem kỹ mọi người mà. Không có gì khác nhau. Chờ Kỳ Vân cùng mọi người gặp sau khi, Liêu Hàm Yên liền dẫn mọi người. Hướng về Phục Long Sơn trong lòng núi đi đến. Rất nhanh mọi người liền đến một chỗ bí mật thung lũng trong lúc đó, Dù là như vậy, Chu Vi vẫn như cũ bố trí xuống tầng tầng trận pháp bảo vệ, đủ thấy lĩnh Nam Bách Gia đối với nơi đầy coi trọng. Mà nơi này cũng có lĩnh Nam Bách Gia thêm cái gia tộc trưởng lão. Trong đó, Long Gia gia chủ, Long Bạc Quân thúc phụ Long Đình liền cũng ở đây, nhìn thấy Liêu Hàm Yên mang theo mọi người lại đây, hướng về người sau khẽ vuốt cằm, nói, Liêu tiên tử đến rồi. Tốc mệnh những đệ tử này chuẩn bị đi, chúng ta đã nhận biết đến nơi này khí thế gọn sóng, chỉ sợ tiên nhân di phủ, mở ra đã ở trước mắt. Một bên khác nhưng là phụ thân của Khương Đằng Khương Trọng Du, hướng về trong đám đệ tử đánh giá một phen, cũng nói, không sai, chỉ sợ ngay khi một hai nhật bên trong. Liêu Hàm Yên hướng về hai người gật đầu, sau đó xoay người dặn dò Kỳ Vân bọn họ, nghe thấy sao? Tốc độ chuẩn bị sẵn sàng đi. Long Đình, Khương Trọng Du bọn họ đều là trúc cơ cảnh giới, quét qua trong lúc đó, đã đối với này một đám đệ tử thực lực có một cách đại khái nắm. Long Bạc Quân, Khương Đằng, Đan Ưng mấy người này đều là hậu thiên cảnh viên mãn tu vi, là này một trong đám đệ tử người tài ba. Còn có Bách trong nhà Mã Gia Mã Thưởng, tuổi tuy lớn, không coi là đệ tử, thiên phú có thể không thể so người bên ngoài, nhưng cũng kinh nghiệm phong phú, không thể khinh thường. Còn lại mọi người, đa số cũng ở Bách khiếu tu vi khoảng trường, trái phải. Chỉ có Mộc Huyên, Kỳ Vân, Liêu Hàm Yên mang đến hai người này, tu vi phải kém hơn một ít, đều chỉ thông suốt hơn 80 khiếu. Bất quá, Long Đình cùng Khương Trọng Du bọn họ cũng chưa nói thêm cái gì, một cái Liêu gia tuy rằng không tính là gì thế lực lớn, nhưng chỉ em họ Liêu hai người, Liêu Hàm Như cùng Liêu Hàm Yên nhưng đều thực lực phi phàm. Thứ hai này vốn là Liêu gia cơ hội, bọn họ đồng ý cho ai tự nhiên là chuyện của bọn họ. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Long Đình liền hướng về mọi người giải thích một phen chỗ này tiên nhân di phủ, chư vị, trong các ngươi có người là lần thứ nhất tiến vào, có người đã không chỉ một lần. Bất quá, ta ở đây hay là muốn lại hướng về các ngươi nhiều lắm mồm vài câu. Chúng ta lĩnh Nam Bách Gia, khống chế vẹn vẹn chỉ là chỗ này tiên nhân di phủ một cái vào miệng, lối vào, cái khác vẫn còn có vài chỗ rơi vào những thế lực khác trong tay. Vì lẽ đó, các ngươi sau khi đi vào, tốt nhất vẫn là liên thủ hành động, như vậy mới có thể thu hoạch càng to lớn hơn. Mặt khác, đối với những thế lực khác, tránh được nên tránh, tránh không, ta Mãng Châu chúng thế lực cũng có ước hẹn, mặc kệ gì trong phủ phát sinh cái gì, bất luận người nào không được vì vậy mà lẫn. Nhau trả thù, không quan trọng. Kỳ Vân nghe âm thầm lắc đầu, Thanh Châu tốt xấu còn có thể hạn chế một thoáng, nói một tiếng cấm chỉ lẫn nhau cố ý giết chóc, đến Mãng Châu, liền này một tiết cũng đã bớt đi. Thật sự nổi lên xung đột, chỉ sợ ai cũng không đại năng đủ lưu thủ. Long Đình một mặt giới thiệu. Liêu Hàm Yên đã một mặt hướng về mỗi cái đệ tử trong tay, phát xuống đưa tin cùng với liên lạc đồ vật. Đương nhiên, tuy có vật ấy, kỳ thực khoảng cách hạn chế khá lớn, khó có thể cùng xa. Vì lẽ đó, Liêu Hàm Yên lại cho mọi người các điểm một phần địa đồ, là bọn họ lĩnh Nam Bách Gia ít năm như vậy đến, đối với nơi này tiên nhân di phủ không ngừng thăm dò, cuối cùng mà thành địa đồ. Long Đình chờ tất cả mọi người bắt được địa đồ, hắn cũng cầm trong tay một phần, chỉ vào trong địa đồ một cái hoa sen trạm địa phương, nói rằng, chư vị, bởi vì chỗ này tiên nhân di phủ cấm chế, hết thể tiến vào bên trong tu sĩ, đều sẽ bị tùy cơ phân công đến các nơi. Chỗ này hồ sen, là ta lĩnh Nam Bách Gia thăm dò nhiều năm, quen thuộc nhất. Vì lẽ đó, nếu là muốn một đạo hành động, tiến vào di phủ sau khi, phải nhanh chạy tới nơi đây. Long Đình gia chủ cùng Liễu Hàm Yên, Khương Trọng Du bọn họ, lại từng người nói rồi rất nhiều tiên phủ yếu điểm. Chúng đệ tử đều nhất nhất nghe xong. Lại chờ nhất thời, mang tới giữa trưa thời gian. Nhưng thấy giữa không trung, một bó ánh sáng vừa vặn xuyên qua tùng lâm, chiếu vào nơi này, liền kiến giải diện nhất thời bắt đầu dâng lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Thời điểm đến, Long Đình, Liêu Hàm Yên, Khương Trọng Du bọn họ không khỏi đều là thần sắc cứng lại. Liền thấy càng là mấy người đồng thời đạp bước tiến lên, áo bào phồng lên, đạo đạo pháp quyết từ trong tay bọn họ đánh ra, cắm thẳng vào dưới chân thảo bụi cây trong lúc đó, cùng địa thượng đằng lên ánh sáng màu xanh dần dần dung hợp đồng thời. Đại địa càng là lặng yên cùng lên. Chỉ thấy chỗ này thung lũng trong lúc đó, bởi vì đại địa nhô lên, càng là miễn cưỡng địa bất ngờ nổi lên một tòa thúy sắc tháp phong, ánh sáng vần quanh, thần dị phi thường. Lần đầu nhìn thấy như Kỳ Vân cùng Mộc Huyên bọn họ, đều là không nhịn được vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Bất quá Liêu Hàm Yên chờ người, nhưng là không chút nào cho rằng quái. Đạo đạo pháp quyết ngang trời đánh ra, đi vào tháp phong. Liền thấy tháp phong bên trong, ánh sáng oanh nhiên, ngay phía trước vị trí, từ từ có một đạo hình vòm môn hộ mở rộng. Lộ ra một cái thâm thúy dài lâu lối vào đến, lối vào thỉnh thoảng có đạo vệt ánh sáng lóe qua, mơ hồ lại có điện thiểm lôi minh tiếng từ bên trong truyền ra. Cách xa nhau thật xa, chúng người cũng đã cảm giác được lối vào xa xa lộ ra sức mạnh kinh khủng. Tiên phủ mở rộng, tang thương dịch biến. Kỳ Vân hai mắt không hề nháy địa nhìn chằm chằm động phủ lối vào, hắn cũng không ngờ rằng, lại có thể ở đây nhìn thấy như vậy một màn. Lạc ở trong mắt người ngoài, này thật giống cũng không có cái gì. Hoặc là nói, bọn họ biết trong đó có huyền diệu, nhưng khó có thể cảm ngộ. Nhưng Kỳ Vân không giống. Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, có mạnh như thác đổ quan sát lĩnh ngộ, có thái thanh bắt cảnh đồ, vì lẽ đó, tình cảnh này rơi vào Kỳ Vân trong mắt, nhưng như là nhìn thấy nhật nguyệt kinh ngày, sông lớn hành địa, cái kia phổ thông vạn vật biến thiên bên trong bao hàm vô thượng đại đạo. Kỳ Vân trong óc, hiện ra đầy trời ngôi sao, ngân hà vận chuyển cất bước, không được phát sinh biến hóa. Chính là thái thanh bắt cảnh đồ đệ ngũ đồ. Đấu chuyển tinh di. Thái thanh bắt cảnh đồ mỗi một đồ đều chất chứa huyền diệu đại đạo, tùy ý một bước tu luyện tới cực hạn, đều có thể đi vào đại thừa, trải qua cửu kiếp, ngay tại chỗ phi tiên. Kỳ Vân mộng tỉnh sau khi, khổ tu đến nay, đã quan tưởng ra bốn bước, cũng từ bên trong được ích lợi không nhỏ. Đệ ngũ tranh vẽ hắn cũng vẫn ở thể ngộ quan tưởng, chỉ là dù sao thời gian còn thấp, hắn bây giờ tu vi cũng xa không sánh được trong mộng thời điểm, vì lẽ đó quan tưởng lên cũng không có như vậy dễ dàng. Lần này cũng là đúng dịp, vừa vặn mắt thấy này tiên nhân di phủ mở ra một màn, đúng là làm hắn từ bên trong xúc động, sớm cảm ngộ ra này một đồ. Thái thanh bắt cảnh đồ là hắn thành đạo căn cơ, có thể có đột phá, thực sự là so với ngày còn lớn sự tình. Hắn nơi nào còn cố đến cái khác. Lúc này cũng đã chuyên tâm với trong óc, quan tưởng hoàn thiện cái kia một bức vô thượng huyền diệu chi đồ. Được này một đồ khí thế dẫn dắt, Kỳ Vân huyệt khiếu quanh người không khỏi cổ nhảy lên đến. Một bên khác, Long Đình quát lên, Khương huynh, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Liền thấy Khương Trọng Du trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay nhất thời bay ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp bay đến cái kia lối vào, đón gió tăng trưởng, đã biến thành một cây cao to lớn hoa, đem vào miệng, lối vào chống đỡ lên. Chúng đệ tử mau chóng tiến vào. Chương 86, Thiên Nhân Di Phủ. Chúng đệ tử mau chóng tiến vào. Long Đình thấy Khương Trọng Du đã dùng bí pháp duy trì ở cửa động, quay đầu hướng về một chúng đệ tử quát lên. Mọi người không dám thất lễ, vội vã triển khai thân pháp, hướng về lối vào lược tiến vào. Một đạo bóng người đi vào cửa động. Khương Trọng Du gia chủ tuy rằng bí pháp chống đỡ lại cửa động, nhưng này tiên nhân di phủ cấm chế uy lực kinh khủng đến mức nào. Dù cho là Khương Trọng Du tu vi, cũng chỉ có thể chống đỡ chốc lát mà thôi. Chỉ cần du công phu sau, tòa này di phủ thì sẽ một lần nữa hợp lại, phải đợi hơn 10 ngày sau, mới có thể một lần nữa lần thứ 2 mở ra, thả những đệ tử này từ bên trong đi ra. Có thể trì hoãn không được. Mãi cho đến cuối cùng, chúng đệ tử hầu như toàn bộ đi vào, Kỳ Vân mới từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Mục Huyên ở nơi đó tức giận nói, còn không mau nhanh đi vào. Kỳ Vân khẽ mỉm cười, theo tiến vào. Người bên ngoài làm sao biết? Như thế mất một lúc, tu vi của hắn đã lại tinh tiến mấy phần. Lại nói Kỳ Vân bọn họ cuối cùng một nhóm đệ tử mới vừa tiến vào, Khương Trọng Du rốt cục thở một hơi, trước chống đỡ lối vào lớn hoa ầm ầm đổ nát, hóa thành vô số quang ảnh, cùng nhau tiến vào trong thông đạo, dùng bọn họ Khương gia bí pháp, ở trong đường hầm làm một chúng đệ tử bảo vệ nhất thời. Vào miệng, lối vào từ từ hợp lại, chỉ để lại tòa kia bất ngờ nổi lên thấp phong, vắt ngang trước mắt. Khương Trọng Du thu lại khí tức, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Liễu Hàm Yên quay đầu hỏi một bên Long Đình, Long Đình gia chủ, tin tức của ngươi linh thông nhất, lần này những thế lực khác, có thể có cái gì đệ tử xuất sắc sao? Long Đình thần sắc nghiêm túc, có, hơn nữa rất nhiều. Liễu Hàm Yên lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm sao? Lẽ nào so với Long Bạc Quân, Đa Nương, Khương Đằng Thiên Tài như vậy còn muốn xuất sắc sao? Những này, có thể đều là bọn họ lĩnh Nam Bách gia năm gần đây thiên tài xuất sắc nhất. Long Đình cười khổ nói, chúng ta bên này, dù sao thiên nơi mặt Nam, so với Mãng Châu những thế lực lớn kia, thậm chí quanh thân mấy châu thế lực lớn thiên tài tới nói, nhưng là phải kém hơn không ít. Liền ta biết, Diệp gia Diệp Thâm, thiên sinh thông linh, thiện có thể ngự nước, bây giờ tuy là vừa thông suốt tiểu chu thiên, nhưng phối hợp hắn ngự thủy thần thông, uy lực pháp thuật nhưng là so với người bên ngoài đều cường không ít. Liễu Hàm Yên vẻ mặt nhất thời nghiêm túc, chính là Diệp gia cái kia, được xưng trăm năm hiểu ra đệ tử thiên tài sao? Long Đình lắc đầu, đâu chỉ trăm năm hiểu ra. Thiên sinh nước thông linh người, có thể quá hiếm thấy. Ngưng lại, Long Đình rồi nói tiếp, ngoại trừ Diệp gia Diệp Thâm, còn có thủy hỏa đồng tử thủy hỏa lượng hệ phép thuật hết sức xuất sắc. Liêu Hàm Yên kinh ngạc, thủy hỏa đồng tử. Không phải nói hắn đã sớm tiên thiên sao? Long Đình lắc đầu, ta có tin tức xác thực, xem ra, hắn cũng là vì có thể tham dự lần này tiên nhân di phủ thí luyện, có ý định áp chế tu vi. Nếu không, lấy thiên phú của hắn, đã sớm hẳn là có thể đột phá đến tiên thiên. Liêu Hàm Yên vẻ mặt nghiêm túc, càng ngày càng vì là Mục Huyên bọn họ lo lắng. Tuy nói Kỳ Vân thực lực nàng vẫn tương đối khẳng định, người lại cơ cảnh, thực tại là cái người tốt tuyển. Nhưng đối với tay, có chút quá mạnh mẽ. Ở Linh Nam Bách ra nơi này mở ra vào miệng, lối vào, chúng đệ tử tiến vào tiên nhân di phủ thời điểm, cái khác mấy chỗ vào miệng, lôi vào, những thế lực khác, cũng dồn dập mở ra vào miệng, lôi vào. Mãng Châu phía đông, một mảnh minh kính giống như trong hồ nhỏ, mở ra một cánh cửa, chúng đệ tử dồn dập tiến vào. Trong đó liền có một người, rõ ràng chỉ là hậu thiên cảnh giới, nhưng cũng đạp nước mà đi như dẫm trên đất bằng, nhìn kỹ thời, hắn mỗi một chân đạp xuống, trong nước đều sẽ trán lên một bọt nước, vừa vặn đem hắn nâng lên, tất cả động tác nước chảy mây trôi giống như vậy, không có chút rung động nào điệu tiến lên. Bốn phía đệ tử không không lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Phải biết, tu sĩ chỉ có đến trúc cơ cảnh giới, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, mới có thể bỗng dưng mà đứng, đạp hư mà đi. Trước mắt người này đạp nước mà đi, so với lăng không hư độ tự nhiên dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng không phải hậu thiên cảnh đệ tử có thể làm được. Mà hắn lại có thể. Tự nhiên là bởi vì thiên sinh ngự nước thông linh rồi. Chính là Diệp Gia, Diệp Thâm. Mãng Châu vùng phía Tây, rậm rạp trong rừng rậm, một cái thân cao chỉ có hài đồng mặt to mặt trên dung nhưng đã hoàn toàn là người trưởng thành dáng dấp hậu thiên cảnh tu sĩ, thân hình kỳ quỷ ở trong rừng rậm qua lại. Bắc Bộ, một cái toàn thân áo giáp thiếu niên cưỡi cao đầu đại mã, ngẩng đầu mà bước sông tuyết phong bên trong một chỗ vào miệng, lôi vào. Trung Bộ, mấy đại môn phái liên thủ, đủ có mấy chục đệ tử dắt tay nhau tiến vào. Trong lúc nhất thời, quân hùng hội tụ tiên nhân di phủ. Lại nói Kỳ Vân theo lĩnh Nam Bách ra, một huyên bọn họ, cùng nhau tiến vào tiên nhân di phủ, mà sau khi tiến vào, bọn họ nhưng là ở vào một cái hẹp dài trong thông đạo. Đường nối bốn vách tường tất cả đều là thúy sắc, thỉnh thoảng có từng cây hoa cỏ sinh diệt, ánh sáng lưu chuyển. Long Bạc Quân nói, đây là Khương Thúc bọn họ dùng pháp thuật vì chúng ta đẩy lên đường nối, chống đỡ không được quá nhiều, chư vị tốc độ đổi tới. Chúng đệ tử dồn dập chạy đi. Kỳ Vân nhưng là không nói gì, biết rồi này kỳ thực vẫn là Long Đỉnh, Khương Trọng Du thực lực bọn hắn không đủ, liền xuyên thấu bình phong, dựng một con đường phép thuật, đều làm lưu lại nhiều phiền toái như vậy. Kỳ Vân trong ngộng trải qua một thế giới, đã từng thấy đại kim tiểu thuật, kim tiểu ngang trời, xuyên qua thời không 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 thích làm gì thì làm, đây mới thực sự là thần thông vận dụng a. Liên này ý chuyện, lại còn làm phiền toái như vậy. Không ngờ, đến cuối lối đi thời điểm, lại có một tầng lục quang nhàn nhạt ngăn trở ở nơi đó. Kỳ Vân kinh ngạc bên dưới dừng bước. Long Bạc Quân bọn họ nhưng không ngạc nhiên chút nào, đều nhìn phía Khương Đằng. Khương Đằng vẻ mặt trong lúc đó khá là đắc ý, nói, chư vị chờ, để ta từng cái đưa chư vị đi vào. Đây là làm cái gì? Kỳ Vân quả thực không nói gì, không phải mở ra đường hầm vận chuyển sao? Làm sao đến cuối cùng còn muốn lại truyền tống một lần? Một huyên hiển nhiên cũng nghe Liễu Hàm Yên giới thiệu quá, thấp giọng hướng về Kỳ Vân giải thích, này tiên nhân di phủ ở ngoài cấm chế quá mạnh, cái nào sợ bọn họ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem chúng ta đưa tới đây. Nhưng ở giữa nhất tầng, còn muốn một tầng bình phong muốn xuyên thủng. Bất quá bọn hắn Khương gia am hiểu này thuật, Khương Đằng ra tay, cũng chỉ hoãn không được bao lâu. Quả nhiên, liền thấy Khương Đằng liên tiếp thi pháp, đem từng cái đệ tử đưa tiến vào. Kỳ Vân nhìn Khương Đằng thi pháp, rất là không nói gì. Hắn xem như là rõ ràng, kỳ thực là Khương gia này truyền tống phép thuật quá mức thô thiện, liền xuyên qua một lớp cấm chế cũng như vậy phiền phức. Chờ liền chia làm hai bước. Bước thứ nhất do Khương Trọng Du ở bên ngoài, mở ra tới đây truyền tống đường nối, vượt qua di phủ cấm chế. Bước thứ hai nhưng là do Khương Đằng đến trước mặt, nhận biết được bên trong không gian, đem đệ tử đưa vào di phủ. Chỉ là, Khương Đằng phép thuật hiển nhiên cũng không lớn quen thuộc, chỉ có thể miễn cưỡng đem đệ tử đưa vào đi, còn hội đưa tới chỗ nào, liền hoàn toàn là mặc cho số phận. Kỳ Vân xem kinh hồn bạt vía, đây cũng quá thô ráp chứ. Vì lẽ đó, mắt thấy Khương Đằng lại sẽ một cái đệ tử đưa vào di phủ thời, Kỳ Vân vội vàng nói, Khương Đằng đạo hữu, một mình ngươi như vậy quá chậm chút, ngại gì đem phép thuật truyền thụ cho ta các loại, chúng ta tự mình tiến vào. Khương Đằng phép thuật chủ yếu vẫn là nhận biết, cũng không phức tạp, cũng không thể coi là bí mật bất truyền. Khương Đằng nghe vậy sững sờ, nhất thời liền nở nụ cười, Kỳ Vân đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ta Khương gia này đạo pháp thuật tuy rằng không cao minh lắm, nhưng nghĩ một hồi liền học được, cũng không thể a. Chương 87, rời đi thuật. Lại nói Khương Đằng nghe vậy, không khỏi bật cười nói, Kỳ Vân đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ta Khương gia này đạo pháp thuật tuy rằng không cao minh lắm, nhưng nghĩ một hồi liền học được, cũng không thể a. Bốn phía những đệ tử khác cũng cười. Này đạo pháp thuật ngược lại cũng không làm sao lạ kỳ, nhưng lĩnh Nam Bách gia bên trong, cũng chỉ có Khương gia am hiểu như vậy truyền tống bí thuật. Nếu là nhiều cho Kỳ Vân một ít thời gian, tiêu hao tinh lực phỏng đoán, tuy rằng lãng phí tinh lực, ngược lại cũng không phải là không thể nắm giữ này đạo pháp thuật. Nhưng hiện tại là lúc nào? Khương Trọng Du Khương Thúc thành lập này đường hầm vận chuyển căn bản duy trì không được bao lâu, đổ nát sắp tới, Kỳ Vân như thế mất một lúc, còn muốn học được, vận dụng này đạo pháp thuật. Làm sao có khả năng? Bọn họ đều chỉ khi, làm, Kỳ Vân là không biết lợi hại, cho nên mới có như vậy không biết sâu cả đến. Liên Mộc Huyên cũng thấy mặt đỏ, Kỳ Vân, ngươi đừng nói câu nói như thế này, này đạo pháp thuật huyền diệu như vậy, lại há lại là hiếu học. Kỳ Vân không nói gì, loại này thô thiển phép thuật, nơi nào huyền diệu. Hắn liên tục nói, Khương Đằng đạo hữu, ta xưa nay ở phép thuật trên rất có thiên phú, ngại gì nói đến thử xem. Khương Đằng rất là buồn cười. Phép thuật thiên phú. Cái này Kỳ Vân không phải am hiểu sức mạnh thân thể sao. Hắn nhưng là nghe Liễu Hàm Yên tiên tử đã nói. Một cái có chút ma lực, lại cũng dám nói mình phép thuật trên có thiên phú. Pháp thuật kia cũng không phải cái gì bí mật bất truyền, vì lẽ đó Khương Đằng nhân tiện nói, cũng được, vậy ta hãy cùng ngươi khẩu thuật một lần. Pháp thuật kia đã sớm bị Khương Đằng ký thục trong lòng, vì lẽ đó một mặt trong miệng nói, một mặt cũng không ảnh hưởng hắn kế tục đem những đệ tử khác đưa vào dì phủ. Khương Đằng cũng không dùng như thế nào tâm. Tất cả mọi người có chút xem Kỳ Vân chuyện cười. Kỳ Vân nhưng ngưng thần nghe Khương Đằng khẩu quyết, chính như trước hắn phán đoán, này đạo pháp thuật cũng không phức tạp, dù sao chỉ là khóa chặt tiên nhân di trong phủ vị trí, sau đó mượn Khương Trọng Du mở ra đường hầm vận chuyển, đem bên người đệ tử đưa vào trong đó thôi. Cho tới rơi vào hồ nước, vẫn là rơi núi lửa. Vậy cũng chỉ có thể bằng vật khí. Kỳ Vân chỉ nghe một lần, cũng đã đem pháp quyết hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn tâm niệm cấp chuyển, ở trong óc thôi diễn này đạo pháp thuật, phép thuật lớn đều là do phủ văn tạo thành. Do phủ văn mà câu thông trời đất, xúc động thiên địa linh khí, hình thành phép thuật. Kỳ thực cái gọi là phù văn, chính là trời đất văn tự. Khương gia môn pháp thuật này tên là động thiên xuyên toa thuật, bất quá Kỳ Vân đối với loại này cao to trên tên thực sự không thích, liền điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, cũng dám xương động thiên qua lại. Nhiều nhất bất quá là đạo rời đi phép thuật thôi. Phép thuật tổng cộng có 13 đạo phù văn, thực sự thô thiển vô cùng, nhiều nhất cũng chính là so với bọn họ Kỳ gia những kia cơ sở phép thuật cao minh một ít. Một lần nhớ kỹ, sau đó lại nhìn Khương Đằng triển khai mấy lần, Kỳ Vân đã biết rõ lý. Hắn dù sao có mạnh như thác đổ ánh mắt. Trong lòng yên lặng vận chuyển huyền công, chân khí chu thiên bên trong liên miên vận chuyển, cảm ứng thiên linh khí, từ từ ở chính mình trong óc ngưng tụ ra phủ văn hoa văn. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Khương Đằng cũng chỉ lại nhiều truyền tống đi rồi 5-6 cái đệ tử, Kỳ Vân đã đem phủ văn luyện thành. Thập tam đạo phủ văn ở trong óc xoay quanh, đã tạo thành một đạo pháp thuật. Kỳ Vân mở mắt ra, liên tục nói, được rồi. Này đạo pháp thuật ta cũng đại khái có thể khiến, ai muốn đi vào. Ta cũng có thể hỗ trợ. Hả? Quả thực. Tất cả mọi người là ngơ ngác hướng về Kỳ Vân trông lại. Nhanh như vậy. Bất quá xoay một cái niệm, mọi người không khỏi lại nghĩ, hay là Liễu Hàm Yên tiên tử đã sớm chuyển qua Kỳ Vân này đạo pháp thuật chứ? Hắn cố ý làm bộ sẽ không, lúc này thật biểu hiện một phen. Nói chung, hầu như không ai chịu tin Kỳ Vân có thể nhanh như vậy nắm giữ này đạo pháp thuật. Kỳ Vân lại nói một câu. Chỗ này đường nối duy trì không quá lâu, ai lại đây, ta đưa các ngươi đi vào. Nhưng cũng không ai theo tiếng. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, pháp thuật kia dính đến không gian thần thông vận dụng, dù cho Kỳ Vân sớm đã bị Liễu Hàm Yên đã dạy, làm thế nào cũng không thể so với Khương gia vận dụng thuần thục hơn chứ. Vạn nhất một cái vận khí không được, bị chiếm đóng ở vết nước không gian bên trong, vậy cũng là chắc chắn phải chết rồi. Kỳ Vân bất đắc dĩ, nhìn phía Mộc Huyên, một quận chúa, ta đưa ngươi vào đi thôi. Mộc Huyên hơi có chút do dự. Kỳ thực cùng Lĩnh Nam Bách ra mọi người so sánh với nhau, nàng cùng Kỳ Vân mới xem như là càng thân cận hơn, tuy rằng nàng đối với Kỳ Vân tên khốn này tiểu tử cũng không có cảm tình gì, lúc này tự nhiên không tốt sách Kỳ Vân đài. Hơn nữa, mặc kệ thế nào, nàng đối với Kỳ Vân thiên phú cùng thực lực, vẫn rất có tự tin. Cũng được, ngươi. Thi pháp cẩn thận một ít. Một viên nói. Nói, nàng liền đi tới Kỳ Vân trước mặt. Hai mắt nhắm lại, vẻ mặt trong lúc đó rất là nghiêm nghị. Thậm chí hô hấp đều hơi có chút ngổn ngang lên. Kỳ Vân. Cho tới sốt sáng như vậy sao? Thả lỏng, thả lỏng. Kỳ Vân nói. Mộc Huyên tức giận. Là nàng không muốn thả lỏng sao? Còn không phải là bởi vì đối với tiểu tử này trình độ không yên lòng. Nếu là thay cái trường hợp, nàng bảo đảm không cho Kỳ Vân sảng bậy. Được rồi, kỳ thực coi như là hiện tại, Mộc Huyên đều có chút hối hận rồi. Kỳ Vân lòng tốt hỏi, một con chúa, ngươi muốn chuyển tống đến bên trong nơi nào? Mộc Huyên ngạc nhiên. Những người khác cũng không khỏi buồn cười, truyền tống tới chỗ nào. Là tùy theo ngươi nói sao. Coi như là Khương gia vận dụng pháp thuật kia, cũng chỉ có thể bảo đảm đem mọi người an toàn đưa đến gì trong phủ đi thôi. Cho tới tới chỗ nào, nhưng là hoàn toàn nói không chừng. Mộc Huyên nào nói, đem ta đưa đến hồ sen mới được. Kỳ Vân vừa nghĩ cũng là, bọn họ lần này tiến vào tiên nhân di phủ, chung quy là muốn ở hồ sen nơi đó hội tụ một chỗ. Cũng được, sẽ đưa ngươi tới đó đi. Hắn lúc này bấm vận chỉ quyết, trong óc này đến phép thuật thập tam đạo phù văn tề tề quang hoa lóe lên đến, đồng thời Kỳ Vân tay trái kình ra Nguyên Dương Thước, thôi thúc lên, đạo đạo kim hoa tử khí đem Mộc Huyên bảo vệ. Cửu Thiên Nguyên Dương Thước chính là thuộc sơn bên trong thế giới hộ thân chí bảo, nếu là có nguyên bảo ở đây, căn bản không cần cái gì truyền tống phép thuật, trực tiếp xông vào cũng không có ngại. Bất quá, Kỳ Vân này Nguyên Dương Thước dù sao chênh lệch rất nhiều, không cùng đẳng cấp, liền không thể không mượn phép thuật giúp đỡ. Nguyên Dương Thước chỉ là hộ thân tác dụng. Đi. Kỳ Vân gấp quát một tiếng, hướng về Mộc Huyên một điểm, người sau nhất thời từ trong thông đạo biến mất, đi vào di trong phủ không gặp. Pháp thuật kia cũng không quá khó, chỉ có tìm tòi hồ sen vị trí thời, thoáng tiêu hao chút tinh lực. Kỳ Vân xoay người nhìn phía mọi người, còn có ai? Long Bạc Quân liên tục xua tay, Kỳ Vân đạo hữu tự đi thôi, chúng ta vẫn là phiền nhiều Khương Đằng đạo hữu đi. Đan Ưng càng là trực tiếp đứng ở Khương Đằng bên cạnh, căn bản không có để Kỳ Vân ra tay ý tứ. Những người khác cũng dồn dập đều là như vậy biểu thị. Đùa giỡn, tuy rằng Mộc Huyên xác thực không gặp, nhưng ai biết Mộc Huyên đi nơi nào. Lại nói, mọi người tiến vào tiên nhân di phủ sau, còn muốn đến hồ sen hội hợp, nếu là lạc quá xa, nơi nào còn cản qua được. Vì lẽ đó, càng là không có người nào đến xin mời Kỳ Vân ra tay. Kỳ Vân cũng không để ở trong lòng, hắn còn mừng rỡ dùng ít sức, cũng được, vậy ta liền tự đi thôi. Long Bạc Quân nói, Kỳ Vân đạo hữu, nhớ tới đi hồ sen hội hợp, không muốn chỉ hoan a. Kỳ Vân xua tay, xoay người trốn vào đi vào. Chương 88, vỗ một cái chiến thắng. Kỳ Vân thi pháp, Mộc Huyên vẫn thấp thỏm bất an tới. Điện thoại di động người sử dụng trực tiếp phỏng vấn em mở đủy sủ bạ ảo. Cờ cờ đồng bộ chương mới. Chỉ cảm thấy trước mắt ba quang biến ảo, đạo đạo phù văn lấp lóe, sau đó cũng chỉ giác thân thể bỗng dưng nhẹ đi. Lại cảm giác khôi phục bình thường thời, cũng đã phát hiện thân ở một chỗ hoàn toàn khác nhau không gian, cùng Kỳ Vân bọn họ cũng đã ngăn mở ra. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Mộc Huyên thở một hơi, chí ít thành công đi vào không phải. Chấn định sau khi, đáy lòng của nàng nhưng không khỏi bắt đầu trở nên khiếp sợ. Nàng nhưng là rất rõ ràng, Liễu Hàm Yên tuyệt không có truyền Kỳ Vân này đạo pháp thuật. Nói cách khác, Kỳ Vân đúng là đang nghe Khương Đằng một lần khẩu thuật sau, liền nắm giữ này đạo pháp thuật. Đây là kinh khủng đến mức nào phép thuật thiên phú. Mộc Huyên ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng là nơi nào địa phương, sau đó, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy một tòa bích ba dập dờn hồ nhỏ liền ở bên cạnh, trong hồ xanh biếc liên miên, từng đóa hoa sen lại còn tranh chấp diễm. Này, này, chuyện này. Mộc Huyên nhất thời ngốc ở nơi đó. Kỳ Vân chính mình qua lại đi vào thời điểm, dĩ nhiên là càng thêm ung dung, thân hình loáng một cái, Nguyên Dương Thức vận chuyển hộ thân, đã đạp bước xuyên qua bình phòng, tiến vào tiên nhân di trong phủ. Hắn cũng không quá nghiêm khắc nhất định phải một thoáng đưa đến hồ sen nơi đó, vì lẽ đó chỉ là tùy ý chọn một chỗ đất trống mà thôi. Rất nhanh truyền tống vào đến, Kỳ Vân ngắm nhìn bốn phía, càng là đến một chỗ cực kỳ hoang vu trên vùng bình nguyên, khắp mọi nơi mênh mông vô bờ, hầu như không có bất kỳ cảnh sắc biến hóa. Âm u đầy tử khí, dường như hoang dã, nấm mồ bình thường. Nơi này hẳn là di phủ phía ngoài xa nhất. Kỳ Vân trước là xem qua địa đồ, tu luyện, thái thanh bát cảnh đồ, sau, khả năng ghi nhớ của hắn càng ngày càng siêu quần, đã là đem địa đồ hoàn toàn ghi vào trong đầu. Nơi này từ nhỏ hẳn là một vị cường đại tu sĩ bế quan chỗ, chỉ là sau đó chẳng biết vì sao đem nơi này vứt bỏ, bên trong tầng vẫn còn được, tầng ngoài linh khí dần dần trôi đi, từ từ liền trở thành trước mắt bộ dạng này. Kỳ Vân phán đoán một thoáng phương hướng, lên đường hướng về di trong phủ hồ sen phương hướng lao đi. Tiến lên không đến bao lâu, rất nhanh liền gặp phải một con loạn trọa bộ xương yêu. Cái kia bộ xương yêu một nhận biết được Kỳ Vân vị trí, nhất thời liền hướng về hắn nơi này di động lại đây, trong tay cầm một cái cốt thương đâm đến. Khô lâu này yêu động tác có chút cứng ngắc, nhưng thẳng tắp tốc độ tiến lên nhưng thật nhanh. Hầu như chỉ là trước mắt, cũng đã vọt tới Kỳ Vân trước mặt. Kỳ Vân xoay người lại, tiểu thông thiên kiếm pháp triển khai, ánh kiếm nhất thời tung ra một mảnh, bao trùm ở cái kia bộ xương yêu trên người. Người sau thân thể cũng khá là cứng rắn. Chỉ giao thủ một cái, Kỳ Vân cũng đã cảm giác được khô lâu này yêu lợi hại. Kỳ Vân cũng âm thầm lấy làm kỳ. Lấy Kỳ Vân thực lực, cũng bỏ ra một phen công phu. Mới rốt cục một chiêu kiếm chém ở bộ xương yêu then chốt nơi, đem người sau đánh giết. Hắn âm thầm tính toán, e rằng bình thường hậu thiên cảnh đệ tử gặp phải, vẫn đúng là muốn ăn không ít vị đắng. Đánh giết chặn đường bộ xương yêu, Kỳ Vân kế tục hướng vào phía trong thâm nhập. Ven đường càng là liên tiếp gặp phải, Kỳ Vân bắt đầu còn dùng kiếm gỗ từng cái đánh giết, sau để chiến đấu phiền, trực tiếp lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến, hướng về cái kia bộ xương yêu chính là vỗ một cái. Này ngũ hỏa thất cầm phiến cỡ nào uy lực? Dù cho Kỳ Vân trong tay luyện thành này cây quạt, uy lực không đủ nguyên bản pháp bảo vạn nhất, nhưng đối phó với những này bộ xương yêu cũng đã thừa sức. Ánh lửa lóe lên, những kia bộ xương yêu nhất thời cũng đã bị ánh lửa bao phủ, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, chỉ cần du công phu, cũng đã đốt cháy sạch sẽ. Nay vừa đến, Kỳ Vân tiến lên nhất thời thế như trẻ tre. Lại nói một bên khác, Khương Đằng ở liên tiếp đem chúng đệ tử đều đưa vào tiên nhân di phủ sau khi, liền mắt thấy đường nối tiếp cận đổ nát. Khương Đằng không dám thất lễ, vội vã bấm vận pháp quyết, vội vã cảm ứng một cái phương vị, tương tự dương ra thân pháp, theo trốn vào tiến vào. Chính như Kỳ Vân phán đoán, có thể cảm ứng được truyền tống vào đến không có vấn đề, nhưng truyền tống tới chỗ nào, liền xem thiên ý. May mắn thế nào, Khương Đằng vừa vặn cũng truyền tống đến ngoại vi nơi này. Bộ xương yêu. Khương Đằng hầu như là vừa hạ xuống địa, thì có hai con bộ xương yêu nhận biết được sự tồn tại của hắn, loạn choạng đem hắn bao vây vào giữa. Khương Đằng sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Hắn tuy là lần thứ nhất đi vào, nhưng bọn họ Khương gia nắm giữ truyền tống bí pháp, cho nên đối với toàn bộ tiên nhân di phủ vẫn tính là hiểu khá rõ. Đối với loại này di trong phủ thường thấy nhất yêu vật, Khương Đằng đương nhiên sẽ không xa lạ. Căn cứ bọn họ Khương gia tiền bối suy đoán, loại này bộ xương yêu hẳn là năm đó tiên phủ chủ nhân, tiện tay luyện chế con rối, dùng để thủ vệ tiên phủ. Chỉ là năm đó tiên phủ chủ nhân tiện tay luyện chế, nhưng cho bọn họ mang đến không ít phiền phức. Những này bộ xương yêu trực tốc độ tuyến thật nhanh, xương cốt lại kiên cố phi thường, không có cảm giác đau, sức mạnh rất lớn, vì lẽ đó chiến đấu với nhau vẫn là rất khó khăn. Thúc thúc thúc. Khương Đằng tiên phát chế nhân, vây tay một cái, hai đạo màu xanh lục dây leo từ trong tay hắn bay ra, nhất thời hai bên trái phải, đem hai con bộ xương yêu cuốn lấy. Liền thấy hai con bộ xương yêu trên người, trong khoảnh khắc đã lít nha lít nhít quấn một tầng màu xanh lục dây leo. Nhưng hai con bộ xương yêu đều là sức mạnh kinh người, một tránh trong lúc đó, càng là đem dây leo cho từ bên trong đứt đoạn. Khương Đằng biến sắc, vội vã phi thân lùi về sau. Bộ xương yêu mau chóng đuổi. Lĩnh Nam Bách trong nhà Khương gia, tuy rằng các loại bí pháp rất nhiều, chiến đấu thủ đoạn vô cùng phong phú, nhưng bọn họ thảo phạt sát thương lực lượng nhưng lại yếu đi rất nhiều. Một mực những này bộ xương yêu lực lớn phòng cao, để Khương Đằng càng thêm đau đầu. Hắn chỉ có thể không ngừng mà chạy, liên tiếp triển khai phép thuật cản trở, hơn nữa không ngừng biến hướng, để biến hướng động tác rất cứng ngắc những này bộ xương yêu, trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng bộ xương yêu khóa chặt mục tiêu sau khi, hội vẫn đuổi tận cùng không ngừng, Khương Đằng liều mạng mà chạy, nhưng thủy chung không cách nào đem bọn họ vùng thoát khỏi. Mà liền đúng vào lúc này, trong lúc vội vàng, Khương Đằng chợt thấy tà đâm bên trong một bóng người lược lại đây, trong tay cầm một cái khá là buồn cười cây quạt. Hướng về đuổi ở phía sau hắn những kia bộ xương yêu vỗ một cái. Khương Đằng đã thấy rõ, người đến chính là Kỳ Vân, hắn cuống quýt kêu to, cẩn thận. Sau đó, cũng chỉ thấy một ánh lửa, đống dưng từ Kỳ Vân trong tay này thành cây quạt bên trong thoát ra, hư không đột nhiên thiêu đốt liên miên, đem bộ xương yêu bao vây ở chính giữa. Ánh lửa ngút trời. Khương Đằng nhất thời ngốc ngẩn người tại đó, quay đầu, liền thấy để hắn cực kỳ đau đầu bộ xương yêu, đã bị ánh lửa hoàn toàn bao phủ. Thời gian không tới trước mắt, liền đã triệt để đốt cháy sạch sẽ. Này liền. Kết thúc. Khương Đằng thậm chí có loại như ở trong mơ ảo giác, quay đầu lại nhìn sang trong tay cầm cây quạt, một mặt người hiền lành vẻ mặt đứng ở một bên Kỳ Vân. Khương Đằng rất là hoài nghi, lúc trước nhìn thấy bộ xương yêu, có thể hay không chỉ là ảo giác của hắn. Vỗ một cái tử giúp Khương Đằng giải vây sau, hai người liền dắt tay nhau đồng hành lên. Khương Đằng quét qua trước ngạo khí, đối với Kỳ Vân rất là khách khí lên, thậm chí, cung kính. Hết cách rồi. Hàng này thực sự quá khủng bố. Đặc biệt bọn họ Khương gia am hiểu vốn là một hệ phép thuật, trong ngũ hành một sinh hỏa, vừa vặn nghiền ép hắn. Khương Đằng cũng là oán nghiệm, Liêu tiên tử không phải nói, hắn am hiểu chính là luyện thể sao. Đây là am hiểu luyện thể. Chương 89, Cửu Thiên Linh Lũ. Cầu thu gom cầu đề cử. Chỗ này tiên nhân di bên trong phủ bộ không gian cũng cực kỳ rộng lớn, đối với này Kỳ Vân ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Căn cứ Linh Nam Bách gia các vị gia chủ, trưởng lão suy đoán. Chỗ này tiên nhân di phủ, khi còn sống cực khả năng là một vị mạnh mẽ kim đan chân nhân. Loại này kim đan chân nhân động phủ, tự nhiên sẽ mở ra rất bao la mà nếu là có chút bối cảnh, có thể đến tiền bối trọng thượng, nắm giữ động thiên pháp bảo đều không ngoài ý muốn. Kỳ Vân cùng Khương Đằng hai người liên thủ sau khi, ở di trong phủ tiến lên càng ngày càng ung dung. Di trong phủ, ngoại trừ nơi này bộ xương yêu, lại đi đến đi, còn có các loại con rối, hơn nữa thường thường càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hai người phối hợp lại, Khương Đằng dùng dây leo hạn chế, Kỳ Vân cây quạt ra tay, lại bắt vào tay. Hai người rất nhanh liên tiếp kiến công. Này di trong phủ có không ít con rối thủ vệ, những kia bộ xương yêu con rối, Kỳ Vân đánh giết sau cơ bản đều trực tiếp ngũ hỏa thất cầm phiến đốt cháy rơi mất, nhưng mặt khác một ít mục, thạch con rối, Kỳ Vân nhưng là hết mức vui lòng nhận. Những này có thể đều là luyện khí thượng giai vật liệu. Khương Đằng rất là không nói gì, người bên ngoài ở này tiên nhân di trong phủ, né tránh thoát thân còn đến không kịp. Này Kỳ Vân lại một đường thông suốt không trở ngại, còn thu hoạch nhiều như vậy vật liệu. Kỳ Vân cũng không keo kiệt, chủ động điểm Khương Đằng một ít. Bất quá Khương Đằng tự biết chính mình xuất lực không nhiều, cũng không tiện nhiều lắm, chỉ mỗi dạng vật liệu lựa một ít, hơn nửa đều vào Kỳ Vân hầu bao. Kỳ Vân nhưng là thành thật không khách khí. Những tài liệu này, bản cũng đã luyện thành con rối, tuy rằng theo Kỳ Vân, luyện chế con rối thủ pháp quá đơn giản chút, nhưng vật liệu dù sao vẫn là dùng tốt. Lúc này đem những tài liệu này thu nạp lên, sau đó mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện chế con rối, đều có tác dụng lớn. Đương nhiên, ngoại trừ những con rối này ở ngoài, này tiên nhân di trong phủ cũng không có thiếu thiên tài địa bảo, Kỳ Vân bọn họ một đường bước đi, ven đường cũng là thu thập không ít vật liệu. Thượng thừa tuy rằng không nhiều, nhưng thắng ở lượng trên, nếu như đổi thành hắc kim nói, cũng đáng một số tiền lớn. Khương Đằng đã sớm xem ở lại, sững sờ mắt. Cái nào sợ bọn họ Khương gia cũng là lĩnh Nam Bách gia một trong, nhưng trong tộc nhân số rất nhiều, các loại tài nguyên dùng lượng rất lớn, vì lẽ đó, dù cho là bọn họ, một thoáng nhập khố nhiều như vậy vật liệu, cũng là rất động lòng. Đảo mắt đã là nửa ngày. Bởi nơi này còn chỉ là tiên phủ tối tầng ngoài, các loại hiếm quý tài nguyên, kỳ thực đều là ít nhất. Vì lẽ đó Kỳ Vân cùng Khương Đằng hai người cũng không có quá nhiều trì hoãn, ngoại trừ thuận lợi lấy ven đường các loại thiên tài địa bảo ở ngoài, một đường hướng về hồ sen phương hướng chạy đi. Bất quá, đang đến gần bên trong tầng thời điểm, đột nhiên Khương Đằng bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn phía một phương hướng, nơi đó tựa hồ có linh vật. Một có phát hiện, Khương Đằng lúc này cúi người, đưa tay ở chân bên một cây thấp đuổi cây trên vừa đỡ. Nhất thời rõ ràng trong lòng. Linh Nam Khương gia hết thệ thiên phú, đối với linh khí nhận biết vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa bí pháp của bọn họ, có thể câu thông cây cỏ, xa không dám nói, nhưng phương viên hơn 10 dặm bên trong, chỉ sợ cái gì đều trốn bất quá con mắt của bọn họ. Đương nhiên, kỳ thực này tiên phủ ngoại vì cây cỏ không nhiều, kỳ thực đã là ảnh hưởng bí pháp của bọn họ hiệu quả. Khương Đằng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, phía trước có cửu thiên linh nũ. Hắn đúng là không nghĩ tới ẩn giấu, Kỳ Vân thực lực mạnh mẽ, muốn thu được càng nhiều thiên tài địa bảo, tổng không thể rời bỏ Kỳ Vân trợ giúp. Kỳ Vân cũng không khỏi mừng rỡ, hắn lần này đi vào, mục đích chủ yếu nhất chính là cái này. Liền hai người lúc này thay đổi phương hướng. Hành không bao xa, liền nhìn thấy một chỗ thấp bé đồi núi, mặt trên linh tinh tô điểm một ít màu xanh lục. Càng là hướng về tiên phủ trung tâm đi, linh khí dần dần dồi dào, các loại cây cỏ cũng bắt đầu sinh sôi lên. Khương Đằng có bí pháp, mượn cây cỏ dò xét một phen. Bên kia, Khương Đằng trước tiên, Kỳ Vân đổi tới, hai người ở đồi núi trung gian siêu tầm một phen, rất nhanh sẽ ở một cái bí mật hang động nơi, nghe được nước suối tiếng vang. Trong này chính là cửu thiên linh nũ. Khương Đằng rất tự giác, Kỳ Vân đạo hữu, này cửu thiên linh nũ, ngươi trước tiên lấy đi. Kỳ Vân cũng không khách khí, được, lần sau đạt được quy ngươi. Kỳ Vân lúc này thấp người xuống, trước tiên chuẩn bị kỹ càng trang thịnh cửu thiên linh nũ bình ngọc. Sau đó mới nắm bắt pháp quyết đi thu lấy linh vũ. Khương Đằng cũng khá là kích động. Kỳ Vân thực lực mạnh mẽ, theo Kỳ Vân, tiên trong phủ những kia con rối căn bản là điều chắc chắn. Lại phối hợp hắn siêu tầm bí pháp, hai người đều có thể ở bí trong phủ hành hành vô kỵ rồi. Còn sâu cũng không đủ thu hoạch sao. Nhưng vào đúng lúc này, đông nhiên dưới nền đất bên dưới một trận ba quang lấp lóe, theo một cái thấp bé tu sĩ càng là phút chốc từ một bên bay lượn lại đây. Đi. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay đã xuất hiện một mặt cờ nhỏ, hướng về Kỳ Vân vung lên, liền thấy trên mặt đất vô số tiêm thạch đống dưng bất ngờ nổi lên, thẳng đến hai người kéo tới. Hắn tuyển lừa cái này ra tay thời cơ cũng là xảo quyệt, vừa vặn là Kỳ Vân ra tay lấy linh vũ thời điểm. Khương Đằng kinh hãi, thạch gia. Khương Đằng kinh nộ. Thạch gia ở vào Mãng Châu Trung Bộ, cũng là truyền thừa đã lâu tu tiên gia tộc. Muốn chỉ nói thạch gia thực lực, hay là không coi là đặc biệt mạnh mẽ chỉ là... Thạch gia nhưng là truyền thừa tự thượng của một cái cường đại gia tộc hạng gia hộ vệ gia tộc một trong. Hạng gia gốc gác thâm hậu, có thể nói là bọn họ Mãng Châu thế lực lớn số một. Lĩnh Nam Bách gia chỉ có liên hợp lại cùng nhau, mới có thể cùng hạng gia thoáng chống lại một, hai. Nay thạch gia đệ tử giết ra đến đột nhiên, Khương Đằng căn bản không kịp phản ứng, chỉ vội vàng lấy ra mấy cây dây leo, muốn ngăn cản cái kia thạch gia đệ tử chốc lát. Nhưng Kỳ Vân có trong ngộng trải qua. Vô số thế giới luân hồi bên trong sờ soạng lần mỏ phương diện này có thể so với Khương Đằng cẩn thận có thêm. Dù cho trước hắn cũng chưa phát hiện thạch gia đệ tử tồn tại, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Kỳ Vân sớm có phòng bị. Mắt thấy nắm thạch gia đệ tử, thẳng đến hang động đập tới, chuẩn bị đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp đi cửu thiên linh nũ, Kỳ Vân nhưng đã sớm lấy ra nguyên dương thước, chân khí rót vào, nhất thời kim hoa tử khí vần quanh, dễ dàng đem cái kia thạch gia đệ tử liền ngăn cản ở bên ngoài. Kỳ Vân một tay kia đã lấy ra tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ pháp. Phút chốc đem cái kia cửu thiên linh nũ nhét vào trong tay. Kỳ Vân còn có rảnh rỗi đến xem cái kia cửu thiên linh nũ, nhưng thấy này linh vũ toàn thân bạch ngọc giống như vậy, bóng ánh long lanh, bên trong chất chứa vô số phù văn lấp lóe, ánh sáng lượn lờ, thần dị phi thường. Nay cửu thiên linh nhũ vừa xuất hiện ở trong không khí, nhất thời thì có từng trận chim hót tiếng từ bên trong truyền ra, sau đó liền thấy cái kia linh vũ, càng là hư không biến ảo thành một con bạch ngọc tự chim nhỏ răng rớp, hai cánh dựng ra, liền muốn bỏ chạy. Cửu thiên linh nhũ. Một bên cái kia thạch gia đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc tham lam. Mau. Liền thấy hắn nhanh quát một tiếng, trong tay cờ nhỏ lay động, dưới chân ầm ầm vang lên bên trong, núi đá đột nhiên đứng thẳng, vô số đá tảng hóa thành một con chất liệu đá bàn tay lớn, gào thét trong lúc đó, thẳng đến cái kia cửu thiên linh nhũ chụp tới. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang bên trong, Khương Đẳng lấy ra dây leo căn bản giang không được như vậy to lớn chương lực, nhất thời từng cây đứt đoạn ra. Khương Đẳng ngơ ngác biến sắc, đáng chết. Kỳ Vân nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, chỉ lấy nguyên dương thức hướng về phía nắm đệ tử loáng một cái, chỉ thấy ngọc thức trên ánh sáng mãnh liệt, chín đoá kim hoa, tầng tầng tử khí tươi thắm lộ ra, ở đá tảng bàn tay lớn bên dưới, càng là vững vàng nâng đỡ. Chương 90, quả nhiên am hiểu luyện thể. Nay thạch gia đệ tử không phải người bên ngoài, chính là thạch gia lần này tiến vào tiên nhân di phủ, có thạch gia ba kiệt danh xưng thạch đoan. Hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn tử Kỳ Vân trong tay bọn họ cướp đi cửu thiên linh nũ, nhưng không ngờ càng là đụng với như thế một cái kẻ khó ăn. Thật là tinh diệu pháp khí. Thạch Đoan tham niệm bùng cháy mạnh, này ngọc thước nhìn như không đáng chú ý, nhưng cũng có thể ung dung ngăn trở hắn chất liệu đá bàn tay lớn, năng lực phòng ngự coi là thật khủng bố. Lên. Thạch Đoan lại là khẽ quát một tiếng, cờ nhỏ lay động, núi đá trùng điệp bất ngờ nổi lên. Khương Đẳng lo lắng vạn phần. Đối diện cái này thạch gia đệ tử đã vậy còn quá lợi hại, bọn họ Khương gia các loại phép thuật, ở đối phương tràn trề lớn lực bên dưới, chỉ có thể tạo được quấy rầy tác dụng. Mà cái kia cửu thiên linh nhũ một khi mất đi sự khống chế, ngay lập tức sẽ hóa nhập trong hư không mà chạy không gặp. Kỳ Vân muốn một mặt bảo vệ linh vũ, một mặt đối kháng thạch gia đệ tử có thể quá khó. Nay thạch gia đệ tử tâm tính cũng thực sự là ác liệt. Cửu thiên linh nhũ rõ ràng đã bị bọn họ khống chế, đối phương càng còn muốn ra tay. Nhưng mà đã thấy Kỳ Vân vẫn như cũ không chút hoang mang, chỉ cười nói, thực sự là điếc không sợ súng. Trong tay Nguyên Dương Thức đã đổi thành Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Kỳ Vân nắm ở trong tay, một tay quay về Thạch Đoan phương hướng như vậy nhẹ nhàng vỗ một cái đồng thời, còn không ảnh hưởng hắn một tay kia lấy cầm nã thủ pháp đem Cửu Thiên Linh Nhũ thu hút tới tay. Hô. Kỳ Vân phiến lung dung, nhưng Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến bên trong chất chứa nhiều khủng bố uy năng. Chỉ là vỗ một cái bên dưới, liền thấy đạo đạo hỏa quang từ phiến trung phi ra, theo sát, trong hư không đã đột nhiên nhấc lên một cái biển lửa. Hỏa diễm ngập trời, một cái biển lửa bên trong Thạch Đoan ngơ ngác biến sắc, trung điệp mà lên núi đá, thì lại làm sao có thể đỡ được này khủng bố hỏa diễm. Thậm chí ở Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến khủng bố uy năng bên dưới, cái kia cờ nhỏ căn bản là không có cách duy trì phép thuật, núi đá ầm ầm đổ nát, từng tầng đập vỡ tan ra. Loạn thạch dồn dập hạ xuống. Ánh lửa bay nào mà tới. Thạch Đoan tâm kêu một tiếng không được, hết thảy phòng tuyến đã ầm ầm đổ nát. Hắn biết mình vạn không phải là đối thủ của người nọ, bất đắc dĩ chỉ có thể giương tay lấy ra một tấm thoát thân của chú, chạy mất dép. Điều này cũng nhờ có hắn làm thạch gia coi trọng nhất đệ tử một trong, trên người mang theo không ít món đồ bảo mệnh. Nếu không thì, chỉ sợ Kỳ Vân này vỗ một cái tử, thật sự muốn lấy tính mạng của hắn. Một mặt đào tẩu, Thạch Đoan cũng là một mặt không hiểu chút nào, người này là ai? Một cái khác như là lĩnh Nam Bách trong nhà Khương gia đệ tử, nhưng phép thuật thường thường, không đáng để lo thế nhưng đồng hành người này, trong tay cái này cây quạt, lại có như vậy uy lực kinh khủng. Thạch Đoan trốn vội vàng, nhưng là không có phát hiện, Kỳ Vân cuối cùng làm mất đi một cái tiên thiên nhất khí đại cầm nã ở trên người hắn. Lại nói thạch gia đệ tử trốn sau khi đi, Khương Đẳng như là nhìn quái vật nhìn Kỳ Vân. Không phải chứ? Trước tuy rằng cũng cảm thấy Kỳ Vân lợi hại, nhưng dù sao không có cùng những người khác giao thủ, cảm giác còn không là đặc biệt sâu. Nhưng hiện tại, này cây quạt lại có uy lực như vậy. Kỳ Vân lại không làm sao để ở trong lòng, hắn càng quan tâm chính là cửu thiên linh nũ. Túi đầu xem linh vũ vẫn như cũ bị hắn vững vàng nhiếp ở trong tay, lúc này mới yên tâm. Khương Đẳng khá là hâm mộ nói, này cửu thiên linh nhũ là rèn luyện tuyệt hảo linh vật, phối hợp những tài liệu khác, luyện chế thành tôi linh dịch, có thể làm cho chân khí càng thêm linh động, trưởng khống nhập vi. Kỳ Vân cẩn thận xem kỹ linh vũ, vì sao phải phối hợp những tài liệu khác. Khương Đẳng sững sờ, cũng là lần đầu tiên có người hỏi như vậy, hay là bởi vì, này cửu thiên linh nhũ bên trong linh khí quá mức nồng nặc, tu sĩ không đại năng chịu đựng được. Nói chung qua nhiều năm như vậy, đại gia lợi dụng cửu thiên linh nhũ rèn luyện, cũng là muốn luyện chế thành tôi linh dịch. Kỳ Vân lắc đầu, này thật lãng phí. A, Khương Đẳng có chút không rõ ràng lắm Kỳ Vân ý tứ. Bất quá rất nhanh, hắn liền rõ ràng. Chỉ thấy Kỳ Vân khoanh chân ngồi xuống, quanh thân chân khí vận chuyển, khí thế oánh nhiên. Khương Đằng thân là lĩnh Nam Bách trong nhà Khương gia xuất sắc đệ tử, đối với linh khí cảm ứng tự nhiên là vô cùng nhạy cảm. Hắn liền mơ hồ phát hiện, Kỳ Vân chân khí chất tính cực cao, càng nhưng đã lộ ra một loại phản pháp quy chân, tự nhiên kỳ ảo mùi vị. Khương Đằng không khỏi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, liền thấy Kỳ Vân đột nhiên há mồm phun một cái, quanh thân thông suốt hơn 80 nơi khiếu huyệt, cùng nhau cổ động, hơn 80 chỉ hỏa phượng từ bên trong xoay quanh mà ra. Sau đó Kỳ Vân đem cái kia Cửu Thiên Linh Nhũ ném đi, càng bị từng con hỏa phượng lại còn tướng ngậm, phân biệt tập trung vào quanh thân khiếu huyệt bên trong. Hắn dĩ nhiên trực tiếp dùng Cửu Thiên Linh Nhũ rèn luyện. Hắn quả nhiên trực tiếp dùng Cửu Thiên Linh Nhũ rèn luyện. Khương Đằng đều bị Kỳ Vân cho làm cho khiếp sợ rồi. Người này là đến khủng bố đến mức nào, mới sẽ nghĩ tới như thế đến. Chim hót từng trận. Cửu Thiên Linh Nhũ rồi rào linh khí, vừa cùng Kỳ Vân ra thịt dán vào nhau, nhất thời liền như đồng hóa làm vô số nhỏ bé lưỡi đao giống như vậy, càng là không được hướng về da thịt của hắn bên dưới cắt chém đi vào. Từng tấc rèn luyện da thịt của hắn. Không chỉ như thế, Kỳ Vân còn phải không ngừng đem linh vũ thu hút khiếu cùng hắn nguyên bản chân khí nước sữa hòa nhau. Chân khí cũng đang lặng lẽ lột xác. Khàn khàn, khàn khàn. Từng trận nhỏ bé tiếng vang bên trong, lấy Kỳ Vân thân thể mạnh mẽ, da rẻ cũng là đột nhiên xé rách ra vô số bé nhỏ vết thương. Hắn đã tu luyện tới luyện thể hậu thiên cảnh viên mãn, tự thân năng lực hồi phục kinh người, vết thương lại không lớn, vì lẽ đó vừa nứt ra, ngay khi hắn mạnh mẽ sức khôi phục bên dưới khép lại lên. Nhưng mà nơi này còn chưa hoàn toàn khép lại, khác một chỗ, đã lại bị linh vũ sức mạnh lớn vỡ ra đến. Vết thương tuy rằng không lớn, nhưng nhiều như vậy vết thương tích lũy chồng lên nhau, nhưng cũng làm cho Kỳ Vân nhìn từ bề ngoài vô cùng thê thảm, quanh thân vết máu trải rộng, quả thực như là chịu lằng trì chi hình giống như vậy, quanh thân không tìm được một chút thật thịt. Khương Đằng ở một bên đều là xem trong lòng run sợ, này nếu như một cái nếu không kiên trì được, há không liền muốn trong nháy mắt bị linh vũ xé rách. Kỳ Vân trong óc đã quan tưởng ra năm bức Thái Thanh Bát Cảnh đồ. Thái Thanh chân khí chu thiên vận chuyển. Cái kia Cửu Thiên Linh Nhũ cũng ở một chút bị Kỳ Vân luyện hóa, cùng chân khí giao hòa, rèn luyện chân khí của hắn cùng thân thể. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Kỳ Vân mới đứng dậy, tu vi tiến nhanh. Như thế luyện hóa, quả nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Hắn nhận biết một phen, lại nhiều thông suốt ba chỗ khiếu huyệt. Mà sức mạnh thân thể, cũng từ trước 19 đỉnh lực lượng, lại có thêm đột phá, đến 20 đỉnh lực lượng. Luyện thể tu vì là, bình thường 18 đỉnh lực lượng, cũng đã là hậu thiên cảnh viên mãn, tiếp cận cực hạn. Nhưng Kỳ Vân thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa công pháp tu luyện cao thâm, lại liên tiếp dùng thiên tài địa bảo tăng tiến sức mạnh thân thể, càng là đã có 20 đỉnh lực lượng, có thể nói khủng bố. Vì lẽ đó, mặc xem lúc này Kỳ Vân tuổi tác không lớn, nhìn rất có vài phần phiêu giật xuất trần. Nhưng kỳ thực cơ thể hắn sức mạnh, tuyệt đối đã có thể so với yêu thú rồi. Thấy Kỳ Vân rèn luyện hoàn thành, Khương Đằng đối với Kỳ Vân tăng thêm mấy phần kính nghệ. Trực tiếp dùng Cửu Thiên Linh Nhũ rèn luyện, lại còn thành công rồi. Người này thân thể, nên mạnh mẽ đến đâu? Khương Đằng không khỏi nghĩ đến Liêu Hàm Yên tiên tử nói tới, Kỳ Vân am hiểu sức mạnh thân thể đến hắn đột nhiên cảm giác thấy, Liêu tiên tử bây giờ nói quá chuẩn xác a. Kỳ Vân đạo hữu, chúng ta kế tục chạy đi chứ? Khương Đằng dò hỏi. Kỳ Vân nhưng xua tay cười nói, thong thả thong thả. Sau đó, hắn đã từ trong lòng lấy ra một thứ, chính là trước dùng tiên thiên nhất khí đại cầm nã, từ cái kia thạch gia đệ tử trên người bắt được. Chương 91, luyện hóa tinh huyết. Lại nói Thạch Đoan sử dụng bảo mệnh đua chú, rồi mới từ Kỳ Vân cây quạt bao trùm bên dưới thoát được một mạng, nhưng chạy xa, hồi tưởng lại thời, vẫn như cũ có chút không rét mà run. Càng là suy nghĩ, càng cảm thấy cái kia cây quạt uy lực khủng bố. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám ở nơi này nhiều trì hoãn, trực tiếp hướng về bọn họ Thạch gia hẹn cẩn thận hội hợp địa phương lẻn đi. Thạch gia hội hợp địa điểm là ở một chỗ tàn tạ nhà thủy tạ bên trong. Nhà thủy tạ ở giữa ngồi thẳng một cái một thân bạch y, mặt như ngọc nam tử, quanh thân mười mấy bọn họ Thạch gia đệ tử chính vi ở nơi đó, trong miệng nói các loại a dua chi tử. Ở giữa người kia mỉm cười nghe, chỉ có ở du từ quá mức rõ ràng thời điểm mới khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Thạch Đoan vừa vặn lúc này đi vào. Nhị huynh. Thạch Đoan đi vào, kêu một tiếng. Nhà thủy tạ ở giữa nam tử này, không phải người bên ngoài, đúng là bọn họ Thạch gia ba kiệt một trong Thạch Uyên. Bởi vì Thạch Uyên ở gia tộc bọn họ đời này bên trong hành hai, vì lẽ đó Thạch Đoan mới lấy nhị huynh xưng hô. Thạch Đoan rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ cũng xưng Thạch gia ba kiệt, nhưng kỳ thực, Thạch Uyên từ lúc 3 năm trước cũng đã hậu thiên cảnh viên mãn. Chỉ vì lần này tiên nhân di phủ thí luyện, mới vẫn áp chế tu vi, không có đột phá. Nhưng hắn một thân chân khí đã sớm mài giũa vô cùng tinh túy, thậm chí, ở hậu thiên cảnh cũng đã có mấy phần tiên thiên tâm ý. Tích lũy đến trình độ này, Thạch Thuyên đã là có thể bất cứ lúc nào đột phá rồi. Thậm chí, bởi vì chân khí tu luyện ra tiên thiên tâm ý, một khi đột phá, tất nhiên thế như trẻ tre, nhanh tình tiến. Thạch Đoan kém hắn xa. Thạch Thuyên nhìn thấy Thạch Đoan xông tới, hơi nhướng mày, trách mắng, lục đệ, ta bình thường là làm sao dạy ngươi. Lâm sự không sợ hãi, gặp chuyện thong dong, đây mới là tu sĩ chúng ta cảnh giới. Thạch Đoan không dám phản bác, vâng vâng nặc nặc đáp một tiếng. Thấy Thạch Đoan nhận sai, Thạch Thuyên mới hỏi, gặp phải chuyện gì, trở nên chật vật như vậy. Nói tới cái này, Thạch Đoan thì có chút ủ rũ, ta gặp phải một cái tu sĩ, cầm một cái cây quạt, hết sức lợi hại. Cái kia cây quạt vô một cái, liền có vô cùng ánh lửa từ phía trên phun ra, quả thực không gì không tiêu cháy. Thạch Thuyên nhưng không để ý lắm, ha ha, ta Thạch gia am hiểu hệ đất phép thuật, sao lại e ngại hệ lửa. Thạch Đoan liên tục nói, nhị huynh không thể bất cẩn, tiểu tặc này cây quạt hết sức lợi hại, chỉ một chút liền hầu như đem ta hết thể phòng ngự phá vỡ, vẫn là ta cơ cảnh, mau mau dùng đùa chú thoát được một mạng. Thạch Thuyên mới rốt cục vẻ mặt nghiêm túc một chút, không có tiết lộ ta Thạch gia cơ mật chứ. Không có không có. Thạch Đoan liền nói, ta đương nhiên sẽ không tiết lộ. Thạch Thuyên nhưng không dám khinh thường, tín vật cho ta nhìn một chút. Tín vật này chính là bọn họ Thạch gia bí mật, tuy rằng không chỉ một phần, nhưng tiết lộ ra ngoài, tổng cũng là phiền phước. Này không cố gắng ở đây. Thạch Đoan không phản đối địa sờ tay vào ngực, muốn đem chính mình túi chứa đồ lấy ra đến. Nhưng rỗi tay một cái đi vào, sắc mặt nhất thời đại biến. Lại nói Kỳ Vân cuối cùng dùng tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ pháp, từ cái kia Thạch gia đệ tử trong lòng thu đi một vật. Chờ đệ tử kia trốn sau khi đi, Kỳ Vân mới kiếm đi ra xem, nhưng là đem đệ tử kia túi chứa đồ cho thuận lợi nhiếp lại đây. Khương Đằng phục sát đất. Đồng thời đáy lòng hàn, ai muốn là đắc tội rồi Kỳ Vân, này thật đúng là gặp vận đen tám đời a. Muốn nói nhân ra cái kia Thạch gia đệ tử đi, cũng chính là muốn từ Kỳ Vân nơi này cướp đi một phần cựu thiên linh nhũ mà thôi. Kết quả đây. Trực tiếp bị Kỳ Vân toàn bộ liền túi chứa đồ đều cho thuận lại đây rồi. Quá tàn nhẫn. Khương Đằng đều đặc biệt đồng tình cái kia Thạch gia đệ tử. Kỳ Vân cũng không phải thế nào, bất quá muốn nói đi, chính tông tiên thiên nhất khí đại cầm nã tự nhiên không phải dùng để làm loại này hoạt động. Bất quá Kỳ Vân đã từng trải qua tiên kiếm thế giới, từ nơi nào lấy làm gương mấy phần loại này lớn cầm nã thủ ấn vận dụng, từ một cái hậu thiên cảnh đệ tử trên người thu lấy điểm đồ vật, tự nhiên là điều chắc chắn. Túi chứa đồ đều có lưu lại ấn ký của chủ nhân, bất quá này chỗ nào có thể làm khó được Kỳ Vân. Bắc Minh băng diễm quét qua, những cấm chế kia đã sớm bị phá giải ra rồi. Kỳ Vân lay bên trong túi đựng đồ vật. Đầu tiên là hắc kim, này Thạch gia đệ tử nếu là tới thử luyện, tự nhiên không thể mang theo quá nhiều, bên trong khoảng chừng chỉ có 7 ho nhiều hắc kim, Kỳ Vân quét một chút liền ném đến một bên, đây cũng quá nghèo đi. Dược thảo, tài liệu các loại chờ cũng không có thiếu, nhưng lại không phải linh dược, thiên tài địa bảo loại hình, Kỳ Vân đồng dạng không lọt mắt. Nghèo, nghèo, thật nghèo. Kỳ Vân rất bất mãn. Khương Đằng đại hãn, kỳ thực muốn nói Thạch gia cái này đệ tử là đi vào thí luyện, lại không phải muốn đi giao dịch, trên người mang theo 7 ho nhiều hắc kim, còn có giá trị không nhỏ vật liệu, dược thảo, bấm tay toán toán làm sao cũng có 200-300 hắc kim. Một cái hậu thiên cảnh đệ tử, một thoáng tổn thất nhiều như vậy. Khương Đằng đều có thể tưởng tượng đến người sau nên làm gì đau lòng thổ huyết. Kết quả, đến người Kỳ Vân nơi này, còn ở ghét bỏ lên. Khương Đằng thế đệ tử kia mặc niệm. Ồ, bất quá chính ghét bỏ. Đông nhiên Kỳ Vân từ cái kia một đống rác rưởi bên trong, nhảy ra tới một người màu đen bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong, liền thấy một đạo sâu màu mực chất lỏng ở nơi đó không được xoay quanh, thỉnh thoảng liền từ vòng xoáy trung tâm, bay lên trời đạo đạo mặc quang, xông thẳng ở bình ngọc hai bên. Nắm trong tay, đều có thể cảm giác được cái kia va chạm sức mạnh. Đây là yêu thú tinh huyết. Kỳ Vân nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới, cái này Thạch gia đệ tử nhìn nghèo như vậy, trên người nhưng cất giấu như thế bảo bối. Khương Đằng cũng là hiểu biết uyên bác, thấy thế không khỏi hâm mộ nói, đây là một loại nào đó loại cá máu tươi của yêu thú. Kỳ Vân đương nhiên mặc kệ nó là cái gì, nói chung có thể phụ trợ tu luyện là được. Kỳ Vân mở bình liền dự định trực tiếp luyện hóa đi. Khương Đằng không khỏi kinh hãi, liên tục ngăn cản hắn, Kỳ Vân đạo hữu không thể. Yêu thú này tinh huyết, bao hàm linh khí quá mức đầy đủ, trực tiếp luyện hóa nói, chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể mà chết ta lại nói, ngươi tu luyện chính là các ngươi Kỳ gia yêu phượng quyết. Luyện hóa loại hàn khí này xâm cốt tinh huyết, độ khó không thể nghi ngờ lại gia tăng rồi rất nhiều. Kỳ Vân nhưng là không thèm để ý, trước hắn liền có 3 chân kim ô huyết thống yêu thú tinh huyết cũng dám trực tiếp luyện hóa, huống chi trước mắt như thế một phần. Không sao. Kỳ Vân cười một tiếng, đã khoanh chân ngồi xuống, mở ra bình ngọc, cái kia sâu màu mực chất lỏng nhất thời đập ra. Nhưng Kỳ Vân trong óc đã sớm quan tưởng ra biển lớn bầu trời đồ án, khẽ quát một tiếng, trong tay tiên thiên nhất khí đại cầm nã ra tay, trong nháy mắt đem đạo kia tinh huyết thu lấy, chân khí cuốn một cái, đã là đưa nó thu hút tiến vào biển lớn bầu trời cuộn tranh bên trong. Hừm, so với cái kia ba chân kim ô huyết thống máu tươi của yêu thú muốn kém một chút, bất quá so với một bên linh dược, tu luyện hiệu quả thân thiết chút. Cho tới chất tính không hợp. Đôi này, chuyện này đối với Kỷ Vân căn bản không là vấn đề. Đem cái kia tinh huyết thu hút tiến vào biển lớn bầu trời cuộn tranh bên trong sau, cái kia sâu màu mực chất lỏng nhất thời huyễn ra ngàn vạn tử quang, hướng về trong biển ý thức của hắn hết thảy phương hướng vọt tới. Nhưng Kỷ Vân đã sớm thôi thúc Bắc Minh băng diễm, tuyết bạch sắc băng diễm bao lấy cái kia chất lỏng. Tinh huyết nhất thời bị băng diễm tẩy luyện. Chương 92, tích lũy hùng hậu. Kỷ Vân thái thanh chân khí vận chuyển, chu thiên vận chuyển, một chút đem đạo kia tinh huyết luyện hóa, hòa vào tự thân chân khí, thân thể sau khi, một chút tăng lên hắn luyện khí, luyện thể tu vì là. Ầm ầm ầm. Kỷ Vân lại là liên tiếp đột phá, thừa thế xông lên thông suốt bốn thiếu. Khương Đằng đã sớm cúng bái không xong rồi. Cỡ nào hung tàn. Người bên ngoài đừng nói bắt được cửu thiên linh nũ, bắt được yêu thú tinh huyết, coi như là luyện thành tôi linh dịch, chân chính rèn luyện thời điểm cũng là thống khổ không thể tả, đều là tâm tính cực kỳ cứng cỏi, mới có thể gánh vác được. Mà bình thường linh dược, đa số cũng là dùng các loại vật liệu phụ trợ, mới dám dùng. Nơi nào có thể xem Kỷ Vân như vậy, cửu thiên linh nũ, trực tiếp tôi thể. Yêu thú tinh huyết, thẳng thắn luyện hóa. Chẳng mấy chốc công phu, Kỷ Vân cũng đã đem đạo kia yêu thú tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, hóa thành tự thân tu vi. Kỷ Vân mở hai mắt ra, cảm giác được tu vi tiến nhanh, mừng rỡ, Khương gia đạo hữu. Khương Đằng liên tục nói, Kỷ Vân đạo hữu. Kỷ Vân nói, các ngươi Khương gia, còn cùng môn nào phái nào có cựu đoán sao? A, Khương Đằng không rõ ý nghĩa. Kỷ Vân tha thiết nói, hoặc là không chỉ các ngươi Khương gia, các ngươi lĩnh Nam Bách gia. Có thể cùng môn nào phái nào có cựu oán sao? Không có diệt môn đại thù, giết phụ lớn hận, có chút cái gì tiểu cựu tiểu oán cũng coi như. Khương Đằng thổ huyết, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng này Kỷ Vân muốn làm cái gì rồi. Ngoại trừ yêu thú này tinh huyết ở ngoài, Kỷ Vân còn ở cái kia thạch gia đệ tử trong túi chứa đồ phát hiện một khối nhỏ lệnh bài, xem ra là một loại rất quái lạ chất liệu đá đánh bóng mà thành, khá là thô ráp, nhưng trong đó nhưng dường như lộ ra tang thương tuyên cổ tâm ý, nắm ở trong tay. Quả thực có loại vượt qua dài rằng giặc thời không nào giác. Lệnh bài kia có gì đó quái lạ. Khương Đằng tò mò trên dưới đánh giá, nhiều lần thử nghiệm, thật giống cũng không cái gì dùng a. Hắn rót vào nhập chân khí, cũng chỉ như cùng đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Kỷ Vân thì lại tiện tay cất đi. Lệnh bài kia, hiển nhiên không phải pháp khí, cũng không có chất chứa pháp thuật gì thần thông, vì lẽ đó xem Khương Đằng như vậy thử nghiệm, đương nhiên không hiệu quả gì. Cho tới là cái gì khác công dụng, thiếu hụt đầy đủ tin tức. Hắn cũng đoán không ra đến. Kiểm kê thu hoạch, Kỷ Vân cùng Khương Đằng kế tục chạy đi. Này tiên nhân di phủ diễn biến không gian tuy rằng cực kỳ rộng lớn, nhưng thông qua mỗi cái vào miệng, lối vào vào hậu thiên cảnh tu sĩ nhưng cũng không ít. Hơn nữa càng đi trung tâm đi, diện tích càng vì lẽ đó Kỷ Vân bọn họ cũng liên tiếp gặp phải mấy làn sóng những tu sĩ khác. Thứ hai gặp phải, là Thương Hồ Ba Ma. Bọn họ là sinh động ở Mãng Châu Tây Nam, Thương Trong Hồ Tam huynh đệ, bọn họ làm việc lòng dạ độc ác, không kiêng dè gì. Không biết chặn giết làm bẩn bao nhiêu đội buôn, nữ tử. Lần này là thông qua khác một chỗ tán tu không chế lối vào vào. Sau khi đi vào gặp ngay phải Kỷ Vân hai người, còn muốn chặn giết Kỷ Vân bọn họ, cướp đi Kỷ Vân bọn họ cửu thiên linh nũ. Đối với loại này kẻ không chuyện ác nào không làm, Kỷ Vân đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp phiến giết sự. Khương Đằng cũng là kiến thức Kỷ Vân ngũ hỏa thất cầm phiến toàn lực bạo uy lực. Trận chiến đó sau, Khương Đằng bắt đầu vì là hết thể trêu chọc đến Kỷ Vân tu sĩ lo lắng. Làn sóng thứ ba gặp phải chính là một cái tán tu tiểu liên minh, bọn họ ra vẻ đạm mạo, kỳ thực nhưng là tham lam cực điểm. Đối với Kỷ Vân bọn họ trước tiên được cửu thiên linh nũ, còn muốn tìm cái đường hoàng lý do lấy đi. Kỷ Vân nhưng là thiếu kiên nhẫn nghe bọn họ ồn ào, trực tiếp vỗ một cái tử quá khứ. Khương Đằng vì là những tu sĩ kia mặc nghiệm. Bất quá đệ tứ ba gặp phải, nhưng là một cái làm việc khá là đoan chính, danh tiếng cũng vô cùng tốt tán tu. Mà hắn cũng là ở Kỷ Vân bọn họ đi tới trước. Cũng đã lấy đi cửu thiên linh nũ. Kỷ Vân không nói hai lời, tiếp theo đi tìm chỗ tiếp theo. Chủ động từ bỏ. Khương Đằng khá là bất ngờ, nhưng đối với Kỷ Vân không khỏi càng thêm tôn kính. Sức mạnh mạnh mẽ, không tính là gì. Nhưng sức mạnh mạnh mẽ, còn có thể rất tốt khắc chế chính mình, có cái nên làm, có việc không nên làm, đây mới là tu sĩ chính đạo a. Đương nhiên, cũng chính là Khương Đằng có như vậy cảm khái. Mà những người khác, không, là toàn bộ tiên nhân di trong phủ. Đều ở truyền lưu một cái năm cây quạt đại ma vương sự tình. Mấy ngày nay, người này hầu như là đánh đâu thằng đó, một đường hoành hành, cướp được nhiều phân cửu thiên linh nũ. một mực Kỳ Vân lại không phải đã sớm nổi tiếng bên ngoài những cường giả kia, vì lẽ đó, tự nhiên gây nên không ít náo động. Loáng một cái hai ngày, Khương Đằng thông qua bí pháp siêu tầm, Kỳ Vân cây quạt đánh giết cản trở hai người phối hợp đúng là bổ sung lẫn nhau. Vì lẽ đó, thời gian không lâu, hai người một đường bên dưới, càng là liền đạt được thập phần cửu thiên linh nũ. Đương nhiên, này thập phần cửu thiên linh nũ, Kỳ Vân bọn họ nguyên nói là chia đều, nhưng Khương Đằng tự biết xuất lực không nhiều, vì lẽ đó chỉ lấy 3 phân, còn lại liền kiên trì không muốn. Bất quá, vẹn vẹn 3 phân, đối với Khương Đằng đã là rất kinh hỉ thu hoạch rồi. Nếu không có cùng Kỳ Vân kết nhóm, làm sao có khả năng nhanh như vậy thu thập được 3 phân. Kỳ Vân đem còn lại lấy đi, cũng không khách khí, trực tiếp thẳng thắn từng cái luyện hóa xong việc. Khương Đằng cực kỳ ước ao. Kỳ Vân đã đem những cửu thiên linh nũ đó, đều hóa thành hắn thực lực của tự thân. Mà Khương Đằng đây, hắn còn phải trở về đến gia tộc sau khi, lớn phí hoảng hốt thu thập các loại phụ trợ vật liệu, lại cầu ra ra cáo con bà nó, xin mời người hỗ trợ luyện chế thành tôi linh dịch. Mà coi như vậy vẫn không tính là xong, còn muốn điều tức ôn dưỡng, đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, mới dám đi dùng tôi linh dịch rèn luyện, bảo đảm không có sơ hở nào. Chỗ nào có thể xem Kỳ Vân như vậy, quả thực như là uống nước ăn cơm như thế, liền trực tiếp đem tôi linh dịch cho dùng mất rồi. Mà cứ như vậy, tôi linh dịch hiệu quả tự nhiên cũng bị vung đến cực hạn. Kỳ Vân thực lực tăng nhanh như gió. Hắn mới vừa tiến vào này tiên nhân di phủ thời điểm, bất quá mới chỉ thông suốt 81 nơi khiếu huyệt mà bởi liên tiếp luyện hóa cửu thiên linh nũ, yêu thú tinh huyết, kỳ thực đã là đang không ngừng tiến hành rèn luyện quá trình. Vì lẽ đó, ngăn ngắn 2 ngày, tu vi của hắn dĩ nhiên một đường tăng cao, thông suốt tổng cộng 99 nơi khiếu huyệt. Khương Đằng xem thầm giật mình. Hắn cuối cùng cũng coi như biết, vì sao này hung tàn tiểu tử, hội vẫn không có hậu thiên cảnh viên mãn. Người muội, người bên ngoài như chỉ thông suốt 81 khiếu thời điểm, có thể luyện hóa nhiều như vậy cửu thiên linh nũ, yêu thú tinh huyết, chỉ sợ sớm đều có thể thông suốt toàn bộ 18 nơi khiếu huyệt rồi. Mà Kỳ Vân đây, lại vẫn không thông suốt đủ bách khiếu. Này tích lũy đến hùng hậu đến mức nào? Càng là rõ ràng, Khương Đằng liền cũng càng ước ao. Con đường tu luyện, kỳ thực rất chú ý hậu tích bạc. Chỉ có tích lũy hùng hậu, mới có thể một bước lên trời. Thảo nào tử Kỳ Vân sẽ mạnh như vậy hoành A. Kỳ thực Khương Đằng còn không biết, Kỳ Vân luyện thể tu vì là đồng dạng tinh tiến thần. Cơ thể hắn sức mạnh, đã mạnh thêm đến 30 đỉnh lực lượng. Gần như sắp muốn gấp 2 với hậu thiên cảnh viên mãn sức mạnh. Vì lẽ đó, đến hiện tại, đều không phải Kỳ Vân nghị trăm phương ngàn kế muốn đột phá đến tiên tiến cảnh, mà là hắn phải lúc nào cũng áp chế, lấy phòng ngừa chính mình đột phá. 30 đỉnh lực lượng tuyệt đối không phải cực hạn. Kỳ Vân rất rõ ràng. Hắn còn có ý áp chế một phen, vừa đến là ở này tiên nhân di trong phủ, hạn chế hậu thiên cảnh tu vi dù cho là luyện thể tu vì là đột phá đến tiên thiên, cũng không an toàn, nói không chừng sẽ bị tiên nhân di phủ cấm chế bài xích. Thứ hai cũng là hậu tích bạc tâm ý, căn cơ tích lũy càng chất phác, tiến vào tiên thiên cảnh sau khi, tu luyện liền cũng càng thuận lợi. Đây mới là huyền môn chính đạo phương pháp tu luyện. Chương 93, hung danh truyền xa. Lại nói Kỳ Vân lập chí cao xa, cũng không ham muốn nhất thời tốc độ, vì lẽ đó hắn biết rõ ràng có trăm ngày trúc cơ pháp môn, nhưng vì sao còn muốn bắt đầu lại từ đầu, từng bước vững chắc tu luyện. Chính là hắn biết lúc này đặt vững căn cơ, ngày sau tu luyện mới hội càng thêm dễ dàng. Bằng không, phía trước tu luyện dễ dàng, mặt sau chỉ sợ còn muốn phí rất nhiều khổ công tích lũy. Đến ngày hôm đó, Kỳ Vân bản còn chờ kế tục rèn luyện, Khương Đằng đại hãn, liền vội vàng kéo hắn, liên tục nói, Kỳ Vân đạo hữu, chúng ta lĩnh Nam Bách gia tụ hội kỳ hạn sắp tới. Chúng ta vẫn là sắp tới hồ sen nơi nào đây đi. Kỳ Vân chỉ có thể tiếc nuối tạm thời từ bỏ. Hai người quay lại phương hướng, kế tục hướng về tiên nhân di phủ nơi sâu xa quá khứ. Bất quá, bởi hai người hai ngày này đấu đá lung tung quá mạnh chút, vì lẽ đó trong lúc nhất thời còn không định chuẩn chính mình ở vị trí nào. Kỳ Vân nói, hãy tìm cá nhân hỏi một chút đi. Khương Đằng tự nhiên không có ý kiến. Hai người nhìn quanh, rất nhanh phát hiện một cái tiểu bàn tử ở bên cạnh, xem ra vẫn tính là trung hậu thành thật dáng dấp. Kỳ Vân liền chủ động đổi tới, đạo hữu ngươi có biết, đây là nơi nào sao? Lại nói cái kia tiểu bàn tử quay đầu nhìn thấy Kỳ Vân, bắt đầu hắn thấy người tới nở nụ cười đáng yêu, còn không thế nào, nhưng lại thiên không khéo, nhìn thấy Kỳ Vân bên hông cắm vào ngũ hỏa thất cầm phiến. Hắn nhất thời ngẩn ra, mau mau xoa xoa con mắt, cẩn thận lại nhìn, không sai. Chính là trong đồn đãi này thành cây quạt. Thân cây dùng yêu cầm lông chim chế thành, lượng xích một hắc. Tiểu bàn tử sắc mặt nhất thời đại biến. Thân thể không nhịn được run lẩy bẩy lên, lại đụng vào cái này đại ma đầu. Kỳ Vân thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, chỉ nhìn mình chằm chằm đờ ra, không khỏi hơi nhướng mày, đạo hữu. Cái kia tiểu bàn tử thấy thế càng sợ, không, không, đừng có giết ta. Kỳ Vân, ngươi nói hắn chính là lại đây để hỏi lộ mà thôi, có nói muốn giết ngươi hả? Làm sao hội thoại đều nói không rõ ràng đây là trang chứ? Kỳ Vân bất đắc dĩ, nhưng lại không thể hỏi đường đối phương không nói, liền đem đối phương cho vỗ một cái tử quạt. Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa trở về. Bất quá vừa nghĩ cây quạt, không khỏi vừa chuyển động ý nghĩ, chẳng lẽ là chính mình cái này cây quạt uy danh, truyền bá thực sự quá xa. Kỳ Vân liền vội vàng đem cây quạt cất đi. Khương Đằng vốn là nhìn Kỳ Vân đi hỏi lộ, hắn cũng không quá để ý, tuy rằng này tiên nhân di trong phủ, giữa các tu sĩ cũng do dự khá nhiều, nhưng Kỳ Vân thực lực và giảo quyệt, người bên ngoài cũng đừng hỏng có thể giấu giếm được hắn. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới Kỳ Vân lại để hỏi lộ đều không hỏi. Làm cái gì? Khương Đằng còn không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho đến nhìn thấy Kỳ Vân thu hồi cây quạt, mới nhất thời tình ngộ ra đây là Kỳ Vân ác danh truyền xa, trực tiếp đem người khác cho làm cho khiếp sợ à. Quả thực thích nghe ngóng không phải. Nhìn Kỳ Vân một mặt phẫn nộ địa ăn quả đáng dáng vẻ trở về, Khương Đằng chợt cảm thấy hăng hái, quét qua mấy ngày nay bị Kỳ Vân đả kích bi thống tâm tình. Kỳ Vân tức giận nhìn Khương Đằng, ta nói, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Khương Đằng, ha 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 ha. Kỳ Vân một mặt xú sắc, móc ra ngũ hỏa thất cầm phiến. Khương Đằng nhất thời sợ đến im tiếng, này cho ăn, khắc khắc, ngươi nắm cây quạt làm gì? Kỳ Vân bọn họ không thể làm gì khác hơn là thay đổi người hỏi đường. Lại nói cái kia tiểu bàn tử, mãi đến tận hai người bọn họ đi xa sau khi, trên mặt nhất thời biến đổi, lộ ra một mặt vui mừng vẻ mặt, may là ta phản ứng nhanh. Mới từ này đại ma vương trong tay trốn một mạng. Bất quá cái kia tiểu bàn tử cau mày ngẫm lại, cảm thấy này đại ma vương, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy à. Một bên khác, Kỳ Vân bọn họ thay đổi người hỏi đường sau khi, rốt cục định đúng vị trí, hướng về hồ sen phương hướng chạy đi. Một lát sau, Kỳ Vân, Khương Đằng cùng Mục Huyên bọn họ hội hợp đến cùng một chỗ. Long Bạc Quân bọn họ nhìn thấy Kỳ Vân theo Khương Đằng cùng lại đây, cũng không kỳ quái, ở tại bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên là Kỳ Vân trên đường đụng tới Khương Đằng, mới vừa lúc bị Khương Đằng dẫn theo lại đây. Kỳ Vân cũng không giải thích. Kỳ Vân bọn họ tới được thời điểm, mọi người chính đang bàn luận cây quạt đại ma vương. Đan ưng gia tộc của bọn họ thiên phú, lưng mọc hai cánh, điểu thân, vì lẽ đó hậu thiên cảnh thời liền có thể tầng trời thấp phụ lượng. Mà đến tiên thiên cảnh giới, càng là có thể ra vào thanh minh. Vì lẽ đó, đan ưng gia tộc của bọn họ thường thường cũng là các loại tin tức tình báo nắm giữ nhiều nhất. Thì có người hỏi đan ưng đạo hữu, người đi vào tiên nhân di phủ, có từng nhìn thấy vị kia cây quạt đại ma vương? Đan ưng lạnh lùng lắc đầu, vẫn chưa nhìn thấy. Long Bạc Quân thực lực ở một trong đám đệ tử cũng là kể đến hàng đầu, phân tích nói, đồn đại bên trong, người này cây quạt pháp khí hết sức lợi hại, không câu nệ đụng tới cái gì. Vỗ một cái tử quá khứ, sẽ hóa thành cho tàn. Xem ra, quá nửa là một vị bối cảnh thâm hậu, dựa dẫm pháp khí thủ thắng tu sĩ. Bực này tu sĩ bản thân thực lực hay là không mạnh, nhưng pháp khí lợi hại, cũng không thể khinh thường. Mọi người dồn dập gật đầu xưng thiện. Khương Đằng cùng Kỳ Vân đều ở một bên nghe được rõ ràng, Kỳ Vân mặt tươi cười ở một bên nghe, một chút không có ngắt lời ý tứ. Khương Đằng nhưng là đại hãn, thú vị à thú vị sao? Liền như thế ở bên cạnh nghe người khác khoa chính mình. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy một bên ngựa trong nhà mã thưởng, vị kia mã lao, đống nhiên thản nhiên địa mở miệng, ha ha, nói đến, vị này cây quạt đại ma vương, ta ngược lại thật ra với hắn có duyên gặp mặt một lần. Cái gì? Mã lao, dĩ nhiên cùng vị kia cây quạt đại ma vương chiếu quá diện. Mọi người vừa nghe, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là Long Bạc Quân, Đan ưng cũng không nhịn được đưa ánh mắt đầu lại đây. Hai ngày này, bọn họ nghe vị này cây quạt đại ma vương tên tuổi nghe quá nhiều. Đều ở đồn đại người này lợi hại, chính là bọn họ cũng không dám coi khinh. Khương Đằng nhưng là kinh ngạc, hắn có thể không nhớ tới, cùng Mã Lao chạm qua diện A. Lẽ nào trong đám người, bọn họ không có chú ý tới Mã Lao? Kỳ Vân vẫn còn đang bên cạnh xem kịch vui. Liền thấy cái kia Mã Lao nhẹ như mây gió địa nở nụ cười, ha ha, vẫn là ngày hôm trước, ta ở một chỗ trên phế tích, vừa vặn gặp được cái kia cây quạt đại ma vương ở cướp một vị khác tu sĩ cửu thiên linh lũ. Ta gặp chuyện bất bình. Liền hướng về cái kia cây quạt đại ma vương ra tay. Ra tay. Mọi người nghe vậy không khỏi càng kinh, Mã Lao, lại cùng vị này cây quạt đại ma vương từng giao thủ. Long Bạc Quân, Đan ưng cũng không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ Vân kế tục xem kịch vui. Khương Đằng nhưng là một mặt không nói gì. Long Bạc Quân nói, không biết vị này cây quạt đại ma vương, thực lực cùng trong đồn đãi so sánh lẫn nhau làm sao. Mã Lao nói, tự nhiên hết sức lợi hại, thậm chí dưới cái nhìn của ta. So với trong đồn đãi càng hơn mấy phần. Ngày ấy ta cùng hắn đụng với, hắn xoay người lại nắm một cái cây quạt, hướng về phía phương hướng của ta chính là vỗ một cái, liền thấy đầy trời ánh lửa giấy lên, chỉ là trong khoảnh khắc, cũng đã dường như đặt mình trong biển lửa giống như vậy, tình thế vô cùng hung hiểm. Sau đó, ta liên tục triển khai thời gian qua nhanh thân pháp, không được xê dịch thiểm chuyển, đồng thời nghĩ, nước khắc hỏa, vì lẽ đó vận chuyển nước pháp, đưa tới nước sông lớn chút xuống, lúc này mới chống đỡ chủ hán. Không tồi không tồi, trong ngũ hành nước khắc hỏa, đúng là nên như thế ứng đối. Nhờ có Mã Lao ứng biến nhanh nhẹn, mọi người dồn dập tán thành. Này Mã Lao miêu tả trông rất sống động, tất cả mọi người nghe đến mê mẩn. Long Bạc Quân, Đan Ưng cũng đều đáy lòng thất kinh, đối với này Mã Lao thực lực, không khỏi làm một cái mới ước định. Chỉ có Khương Đằng rất là không nói gì nước khắc hỏa. Thật sự coi Kỳ Vân phiến giết thương Hồ Ba Ma, liền ngu như vậy, không hiểu được nước khắc hỏa sao. Chương 94, khoa tay. Lại nói mọi người đang bàn luận tiên nhân gì trong phủ, hung danh lan xa cây quạt đại ma vương. Kỳ Vân một mặt vô tội hỏi, Mã Lao, không biết này cây quạt đại ma vương, dài đến là cái gì răng rớp? Kỳ Vân này vừa hỏi, cũng gây nên mọi người hiếu kỳ, đúng vậy, này cây quạt đại ma vương lớn ra sao? Mã Lao ngẩn ra, ha ha nở nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, muốn nói tới cây quạt đại ma vương, tướng mạo cũng không cái gì lạ kỳ, chỉ là so sánh người thường uy vũ chút, tự có một luồng uy hiếp quần hùng thô bạo. Khương Đằng nhìn sang Kỳ Vân, uy hiếp quần hùng thô bạo ở đâu? Kỳ Vân gật đầu liên tục, quả nhiên, có bực này thực lực, quả nhiên là có như thế phong độ phiên phiên, diện mạo bất phàm, hùng tài đại lược, hào khí ngất trời hình ảnh mạo. Lần này đến phiên Mã Lao thổ huyết rồi. Này nói với hắn hoàn toàn khác nhau được không? Kỳ thực Mã Lao nói tới, nhìn như khen, nhưng cẩn thận phân tích nói, đều là ba phải cái nào cũng được, giải thích thế nào đều có thể giải thích quá khứ. Nhưng Kỳ Vân nói đây là cái gì? Chỉ là Mã Lao hắn vốn là mặt dày khoác lác, cũng phản bác không được Kỳ Vân, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ đáp lại. Vội vã chuyển đề tài câu chuyện, đi nói cái khác. Khương Đằng thì lại ở một bên kế tục không nói gì. Hắn cũng không tốt giải thích, trước mắt vị này chính là cây quạt đại ma vương. Lúc này đã là tiến vào trước, mọi người ước định thời gian cuối cùng, nhưng lĩnh Nam Bách ra tiến vào tiên nhân di phủ các đệ tử bên trong, cũng chỉ đến rồi không tới một nửa. Còn lại, hoặc là quá xa không đuổi kịp đến, hoặc là chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Hàng năm đều sẽ có không ít đệ tử tổn hại ở đây. Cũng không kỳ quái. Mọi người bắt đầu thương lượng lên đường. Long Bạc Quân nói, tiên nhân di phủ mở ra tổng cộng bất quá hơn 10 nhật, bây giờ chúng ta đã tiêu tốn 3 ngày, như kế tục ở chỗ này chờ xuống, chỉ sợ uổng phí hết cơ hội, không bằng chúng ta đi đầu lên đường thôi. Tất cả mọi người xưng thiện.